Chương 423, lật trời 2, chương 423, lật trời 2, chẳng qua theo thời gian trôi qua, ông trưởng lão cuối cùng có thể miễn cưỡng thích ứng tiếp theo, bắt đầu quan sát kỹ cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Nhưng vào lúc này, cuối chân trời sáng lên lộng lẫy kim sắc quang mang. Lúc này hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý quang ám sen lẫn dây dưa, phân biệt rõ ràng lại phản phất là làm một thể, là cái này hoàng tuyển trong miệng lực lượng của thần hiện hóa sao, xác thực đáng giá ta không tiếc tiêu hao đại giới đích thân tới nơi đây. Ta vừa mới giáng lâm phương này thiên địa, liền nhận như thế nhiệt liệt chào mừng, ngược lại là không thể coi thường cảm giác của bọn hắn năng lực. Chẳng qua như vậy cũng tốt, nắm chặt làm xong sự tình liền có thể rời khỏi, ở cái thế giới này ở lâu một khắc thời gian, tại ta mà nói chính là một loại khó mà thoát khỏi trả tấn. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra chờ mong nét mặt. Vâng! Màu xanh trường hồng đống nhiên ra tốc, trong chốc lát liền vượt qua rộng lớn mặt biển, đi tới ản lạ bẹ ỉ cả thành thị vùng trời. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người bị đạo tia sáng này thu hút, sôi nổi ngước đầu nhìn lên bầu trời. Phản phất thần tích chân thực giáng lâm, rước lấy một mảnh ca ngợi ngâm tụng âm thanh. Ung trưởng lão trong lòng không hề gợn sóng. Trong mắt hắn, phía dưới những thứ này ngay cả tu đồ đều vì bước vào phàm nhân, căn bản chính là hèn mọn đê tiện sâu kiến, không đáng giá trên người bọn hắn tập trung dù là một tơ một hào chú ý cũng chỉ có xa xa kia phiến quang ám sen lẫn khu vực, mới là hắn chuyến này mục đích thực sự. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, màu xanh trường hồng giữa không trung đột nhiên đình trệ. Ung trưởng lão rũ mắt con người, ánh mắt rơi vào án lạ bệ ỉ cả ngoại thành bình nguyên. Chỗ nào có một tòa chiếm diện tích không nhỏ trang viên. Chẳng qua trang viên cũng không phải trọng điểm. Vườn quanh tại trang viên xung quanh, lấm ta lấm tấm thoáng hiện hắc ám khí tức vậy cũng không phải trọng điểm. Thật sự nhường hắn chú mục, còn tại ở tòa kia bị mực nước loại bóng tối bao trùm đại điện. Đại điện dường như xây ở một tòa trên sườn núi. Trung quanh còn bố trí che đậy khí tức trận pháp. Nhưng dù vậy, đều không thể ngăn cản càng ngày càng mạnh hắc ám khí tức, giống như sinh động kỳ núi lửa mở dạng, đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào toát ra. Ông trưởng lão do dự một chút, nhưng nháy mắt thời gian về sau, hắn liền làm tức làm ra quyết định. Mục tiêu chủ yếu không thay đổi, đối với nhìn chỗ này phát hiện mới hắc ám đại điện đến truy cập. Nếu như năng lực tiện tay đưa nó hủy đi, vậy đã nói do nó cũng là không đáng giá nhắc tới, không cần chú ý mục tiêu. Còn nếu là không cách nào đem hủy diệt, cũng coi như vì nhược thủy chi tinh đối nó làm đánh dấu, hoàn toàn có thể đợi hắn xong xuôi bên kia chuyện chủ yếu về sau, lại nhìn tâm trạng có phải vòng trở lại tiến hành xử trí. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên một điểm màu xám từ màu xanh trường hồng trong bay ra, trong nháy mắt liền hóa thành một cái ảm đạm trường hạ, giống như nhất đạo từ trên trời giáng xuống thác nước, ầm vang đập vào tòa kia chỉ lộ ra một điểm đỉnh nhọn trên đại điện. Sau đó ung trưởng lão không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục hướng phía xa xa quang ám sen lẫn nơi mà đi. Cho dù là tại nửa đường lại phát hiện số lớn thổ dân, tại bốn chiến đấu thiên sứ dẫn đầu xuống, hướng phía sau nhanh chóng xông tới giết, cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, với lại có một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua cố chấp. Tại chính thức rõ ràng phương này thế giới có hay không có tiên thiên thần linh tồn tại trước, cái khác mọi thứ đều không thể đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Kẻ ngoại lai đã đến phụ cận, hiện tại có thể xác định, cái này cường đại sinh mệnh hoàn toàn là hướng về phía chúng ta mà đến. Như vậy, liền để hắn mở mang kiến thức một chút, quan cùng ám trật tự, rốt cục có thế nào uy lực. Xoẹt một tiếng giòn vang, đại thiên sứ ra phía sau lưng triển khai 6 con trắng toát cánh chim, hai tay nắm chặt kim sắc đại kiếm bay lên trời. Dở dạ cụ lạ cùng bạo phong chia nhóm hai bên, theo sát phía sau. Một vòng vây ánh máu vần quanh, giống như máu tươi trường hà cuộn cuộn. Một cái khắc hóa thân hắc ám cự lang, hình thể có thể so với một tòa núi nhỏ, hiệp bọc lấy sôi trào mãnh liệt hắc ám khí tức, cùng máu tươi trường hà qua lại chiếu rọi, lại đều tụ hợp vào phía trước đột nhiên sáng lên kim sắc quang mang trong. Quang minh cùng hắc ám, đúng lúc này khăng khít xen lẫn, đối diện đánh tới gào thét mà đến lộng lẫy thanh quang. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nặng nề sói tru vang lên, giống như trận trận tiếng sấm lăn qua giữa không trung, thậm chí dẫn tới mặt đất rung động kịch liệt, giống như không có dấu hiệu nào xuất hiện một hồi động đất. Cái này ngạo mạn ngu xuẩn, đánh nát của ta đỉnh nhọn nó nhỏ. Sói tru kinh thiên động địa, thẳng vào vân tiêu. Mặc kệ là ra phèo ba người, hay là Bích Lạc Thiên Đung trưởng lão, thậm chí là đang ra tốc công kích tiến lên giáo đỉnh nghị hội chiến trận, cũng nghe hiểu câu nói này nội dung, nhưng bọn hắn nhưng lại vô cùng hoài nghi. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, rốt cục ai là ngạo mạn ngu xuẩn, đánh nát đỉnh nhọn nón nhỏ như thế nào một kiện bảo vật, mới biết trêu đến đầu này không biết ra sao nền tảng ma lang táo bạo như vậy phẫn nộ. Vâng, đột nhiên hắc ám khí tức nổ tung, giống như đại đoàn tâm mây, sẽ lấy trang viên làm trung tâm rộng lớn khu vực đều che đậy bao phủ. U u tiếng oanh minh càng ngày càng nghiêm trọng, mặt đất giống như biến thành mặt nước, tùy theo trên dưới phập phồng phun trào. Nông trường trang viên đã không còn tồn tại. Độc Lang Bang 7 vị thủ lĩnh tâm thần trống rỗng, bọn hắn ngơ ngác nhìn càng ngày càng xa mặt đất, không thể tin được chính mình đang lên phía bầu trời. Càng không thể tin được dưới chân tòa này không ngừng cất cao hắc ám đại sơn, kỳ thực chỉ là Độc Lang lão bản đang từng chút một tránh thoát trói buộc, thân thể thẳng tắp. Ngoài ra, còn có từng đạo áo bào đen che thể khủng bố thân ảnh, từ dưới đất cự hình hố lom trong bay ra, xếp hàng hướng phía xa xa phóng đi. Hán đội hình chi nghiêm chỉnh, sắc cơ chi sâm lạnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đây là lão bản âm thầm bồi dưỡng ra được tinh nguyện sao? Dường như là bọn hắn một dạng, tiếp nhận lão bản ban ân, chết rồi tự nhiên trở về với các bụi, nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, liền có thể có lực lượng cường hãn. Nhưng bọn hắn vậy không nghĩ tới, lão bản không động thì thôi, khẽ động lại là khủng bố như thế đại thủ bút. Mặc dù những người này một cái lấy ra, khẳng định là so ra kém bọn hắn trong 7 người bất kỳ một cái nào. Nhưng theo cảm nhận được khí thế mà nói, nhưng cũng kém đến cũng không tính quá nhiều. Thật sự đáng sợ là, đây là một chi kỷ luật nghiêm minh quân trận. đừng nói là bọn hắn Thất Thất Lang, liền xem như lại nhiều thượng gấp đôi số lượng, cũng sẽ không là chi này quân trận đối thủ. Cho dù là gặp được đơn thuần do chiến đấu thiên sứ tạo thành chiến trận, cũng không thiếu cùng với nó lấy cứng trọi cứng thực lực. Ngắn ngủi mấy phút, Anna mở ra miệng đều không có khép lại. Cho dù là bị rót vào miệng đầy phong tuyết cát bụi, thậm chí cũng không biết hướng ra phía ngoài phun ra, mà là theo bản năng mà nhai nuốt xuống, phản phất đang ăn lấy nhất là ngon huyết thực. Sáu người khác cũng giống như thế, thậm chí biểu hiện được còn không bằng nàng chấn định bình yên. Mà theo tài vụ quan Anderson quỳ sát xuống, Thất Thất Lang lập tức toàn bộ lấy tay nâng trán, đầu dạm xuống đất, hướng phía vùng trời cặp kia đóng chặt đôi mắt ném vì thành tín nhất đại lễ. Càng xa một ít địa phương, Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám nghị hội tinh nhuệ xông vào trong bóng tối, tại phía trước ngày càng sáng ngời màu bạc quang minh chỉ dẫn dưới, tiếp tục hướng phía Hắc Ám đầu nguồn không ngừng tiến lên. Mặc dù ầm vang bộc phát Hắc Ám, cùng với kịch liệt phun trào mặt đất, cho bọn hắn mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay, nhưng phía trước có bốn vị chiến đấu thiên sứ tồn tại, nhưng lại nhường trong lòng mỗi người tràn đầy tất thắng tín niệm. Vương đối vương, tướng đối với tướng, binh đối binh. Bọn hắn có ba vị đại thiên sứ tầng thứ vương, còn có bốn vị chiến đấu thiên sứ, cùng với hắn ở dưới giáo đỉnh chính án, huyết tộc thân vương, Hắc Ám lang vương bà lạ, tuyệt đối coi như là đỉnh tiêm tầng thứ lực lượng, có thể đem thế gian tất cả có can đảm đánh vỡ trật tự sinh mệnh chấn áp cắn giết. Chương 423, lật trời 3. Chương 423, lật trời 3. Về phần những kia bị hiệp bao lấy người tới, kỳ thực căn bản không có thực lực là chân chính binh tồn tại, chớ đừng nói chi là cùng bọn hắn lâu như vậy kinh huấn luyện, lại có rất nhiều thực chiến tinh nhuệ chính diện đối chiến. Vâng. Đột nhiên Hắc Ám lần nữa bộc phát, mặt đất lần nữa kịch liệt chấn động, thậm chí tại hướng lên không ngừng cao cao nổi lên, giống như phía trước đang mở ra tạo sơn vận động, thậm chí không nên trong thời gian thật ngắn hoàn thành. Giáo đình chính án hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra. Nguyên bản kiên nghị nét mặt, không hiểu hiện ra một tia hoài nghi cùng khủng hoảng. Nhưng vào lúc này, hắn mơ hồ nhìn được mơ mơ hồ hồ ảnh tử, đang theo lấy bọn hắn nhanh chóng tới gần. Hai bên khoảng cách nhanh chóng tiếp cận. Chẳng qua ngắn ngủi trong chốc lát, cũng đã có thể thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Giáo đình chính án trong lòng đột nhiên giật mình, đồng tử đột nhiên co vào. Không chỉ là bởi vì đối diện đám kia thân cao vượt qua 4 mét, cơ thể nổ tung từng cục giữ tợn thân thể. Vậy không phải là bởi vì tại bọn họ phía sau, nửa bên đen nhánh nửa bên trắng toát hai cánh. Tối chủ yếu vẫn là bởi vì đập vào mặt khí tức cường đại, dường như là nhấc lên nhất đạo sóng lớn, lập tức liền muốn xung kích che đậy đến trên người của bọn hắn. Vâng! Quang Ám Liên Quân cùng Độc Lang cận vệ va chạm, liền tại lúc này kịch liệt nổ tung. Giang giác! Cũng là tại thời khắc này, giáo đình chính án đem môi dưới một miếng thịt cắn tiếp theo. Chỉ là một lần va chạm mà thôi. Bốn áo giáp bạc che thể chiến đấu thiên sứ, liền đã biến thành mạn thiên phi vũ mảnh vỡ. Mặc dù đối diện đám người kia thứ bị thiệt hại lớn hơn, cơ hội là vượt qua hơn gấp 10 lần thương vong. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm, thật sự nhường giáo đình chính án trong lòng phát lạnh là, rốt cục là như thế nào quái vật kinh khủng, mới có thể tại không hề sức tưởng tượng chính diện đối quyết trong, đem chiến đấu thiên sứ trực tiếp đánh nổ. Đây là vương đối vương, tướng đối với tướng, binh đối binh. Độc Lang Vương còn chưa có xuất hiện, tạm thời không cách nào tính ra hắn cấp độ thực lực. Nhưng Độc Lang Bang còn dư lại dường như căn bản không có binh, tất cả đều là một đám sức chiến đấu nổ tung manh tướng, bởi vậy cũng được, đại khái suy đoán, đầu kia thập thủ Độc Lang tuyệt đối không phải phổ thông ma vật. Này còn làm sao có khả năng thủ thắng? Xong rồi, chúng ta theo thợ săn biến thành con mồi. Chúng ta sai lầm phán đoán địch nhân thực lực tầng thứ, cũng đem trận chiến tranh này không thể tránh khỏi dẫn hướng tan vỡ bại cục. Chính án theo bản năng mà ngừng lại. Kinh ngạc nhìn phía trước giao phong cùng đồ sát, trong lúc nhất thời tâm thần cũng trở nên trống không mà mịt, mất đi dị vãng bình tĩnh trấn định. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Sau đó không lâu liền sẽ ở chỗ nào trường quen thuộc trên giường mở to mắt. Đột nhiên, trong bóng tối sáng lên từng chiếc đèn xanh. Chúng nó đang bay nhanh múa, đuổi theo báo tố phi máu tươi, dọn dẹp chiến trường môi trường. Ngay cả chiến đấu thiên sứ khôi giáp mảnh vỡ, cũng tại chúng nó sau khi xuất hiện biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này, đây là vật gì? Cho nên nói, ta quả nhiên là đang nằm mơ. Hơn nữa là một cái hoang đường quái mộng. Giang giác. Một đôi xanh mơn mởn ánh đèn trước người dừng lại. Chính án bỗng dưng lấy lại tinh thần, giữa mũi miệng đều là tan không giá huyết tinh vị đạo. Hắn thẳng đến lúc này mới chính thức thấy rõ ràng, này căn bản không phải một chiếc đèn xanh, mà là một đôi sinh trưởng ở giữa tận đầu sói bên trên con mắt. Đầu sói phía sau còn liên tiếp giống như cự mãng cái cổ, không biết thông hướng tôn nào, càng không biết kết nối tại trên thứ gì mặt. Càng đáng sợ ngược lại là, tôn này đầu sói so với hắn cao hơn rất nhiều, còn chưa hoàn toàn khép kín miệng tích tích đáp án chạy xuôi nước bọn, lộ ra bên trong giống như lưới dao bén nhọn răng nanh. Giáo đình chính án trầm thấp thở dài. Hắn nỗ lực đem tầm mắt theo trước mắt đầu sói bên trên rời đi, nhìn lại xa xa lít nha lít nhít sáng lên đèn xanh, đột nhiên lại có một cỗ cực lớn sợ hãi xông lên đầu. Ngài chính là vĩ đại thập thủ Độc Lang các hạ. Đang chuẩn bị cắn một cái ở dưới đầu sói ngừng lại, xanh ngơn mận trong con ngươi lóe ra xem kỹ tò mò quan mang. Sau một khắc, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, truyền vào giáo đỉnh chính án trong hai. Thập thủ Độc Lang, đây đều là bao lâu trước kia lão hoàng lịch? Kỳ thực tại dài đến 100 đầu về sau, ta cũng không có lại nghiêm túc đến qua, mình rốt cuộc có bao nhiêu quả đầu lâu? Giáo đỉnh chính án lại thở dài, tại chúng ta thu hoạch đến trong tình báo, còn vẫn cho là ngài là chỉ có 10 quả đầu lâu Hắc Ám Ma Lang. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tình báo của các ngươi công tác như thế kém cỏi, liền xem như bại vậy rất bình thường. Xanh biết rét lạnh con mắt chậm rãi chớp động, ngươi còn tính là cái người thất thời, như vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đem trong tay ngươi quyền trượng bảo thạch giao ra đây, liền xem như ngươi nỗ lực một điểm mua mệnh tiền. Giáo đình chính án không có chút gì do dự, liền đem có thể được xưng là thánh vật quyền trượng đưa tới. Bạch. Hắn còn chưa kịp phản ứng, trong tay liền không có dấu hiệu nào chợt nhẹ, nguyên bản phóng ngang lòng bàn tay quyền trượng đã không thấy tăm hơi. Rất không tệ vật nhỏ, đầy đủ mua xuống tính mạng của ngươi. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, dường như còn mang theo nụ cười hài lòng. Giáo đình chính án cuối cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn lại xung quanh đã bị thanh lý không còn mặt đất, đột nhiên có một ý tưởng phun lên trong tim, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, nhanh chóng chiếm cứ dường như tất cả suy nghĩ. Hắn hỏi dò, "Tôn kính Độc Lang đại nhân, không biết ngài có phải không có biến thành thần linh ý nghĩ?" "Ồ, tại giáo đình bên trong, ngươi là cái thứ hai hướng ta nhắc tới việc này cao tầng, không thể không khiến ta có chút hiếu kỳ, thần linh rốt cục là một loại tồn tại như thế nào, thành thần lại có thế nào chỗ tốt, có thể để các ngươi cố chấp như thế quên đủ." "Cái thứ hai nói giáo đình cao tầng. Như vậy người đầu tiên sẽ là ai? Lẽ nào sẽ là đại chủ giáo Lê Hà?" Chẳng thể trách hắn đối với vây quét Độc Lang bang chuyện này, từ vừa mới bắt đầu liền không phải nóng lòng như vậy, nguyên lai còn có dạng này ẩn tình. Nghĩ không ra cái này mặt mũi hiền lành lao ra hỏa, lại đi được sâu xa như vậy, tại không biết bao lâu trước kia đều đã có bố cục cùng phán đoán. Giáo đình chính án hắng giọng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị đạo kia thanh âm trầm thấp trực tiếp ngắt lời. Bên kia chiến đấu đã đến kịch liệt nhất lúc, ngươi còn ở nơi này ở lại rất có thể sẽ bị tác động đến ảnh hưởng. Cho nên nói, mang ta lên cho tín vật của ngươi, cầm nó một đường về phía trước tìm thấy giới trướng của ta liên lạc quan, nàng sẽ cho ngươi thu xếp đến một cái không có địa phương nguy hiểm. Giang giác. Nửa đoạn lông sói ầm vang rơi xuống, dường như là một cây đại thương, thật sâu vào kiên cố lạnh lẽo cứng rắn mặt đất. Và anh, quang ám xen lẫn, cùng màu xanh liên đài kịch liệt đụng nhau. Một thân ảnh đột nhiên bay rất ra ngoài, hóa thành nhất tuyến thanh sắc lưu quang, như thiểm điện bạch phá phong tuyết, chui vào đến xa xa kia phiến giống như thực chất hắc ám khí tức trong. Ung trưởng lão chậm rãi bình phục hô hấp, đưa tay lau đi khóe môi tràn ra một vệt máu. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, nhiều hơn nữa hay là khó mà ức chế tức giận. Vừa mới một phen giao phong, lại là hắn cái này Bích Lạc Thiên Điệu Tiên đã rơi vào hạ phong, hơn nữa còn nhận lấy thương thế không nhẹ. Hắn cũng là không nghĩ tới, đối diện quang ám hợp nhất lực lượng, một sáng dung nhập vào trong thế giới này, lại liền tạo thành có thể xưng là quy tắc hệ thống lực lượng. Cùng ba tên kia chính diện đối chiến, từ đầu tới cuối đều bị hắn thừa nhận áp lực lớn, lại thêm chân linh thần hồn nhận trói buộc, quả thực là làm cho người khó mà chịu được bất ức trải nghiệm. Càng quan trọng chính là, hắn mặc dù tại Bích Lạc Điện ở dưới che chở cho vượt qua phá diệt, thân mình nhưng vẫn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, thậm chí đã nhanh muốn đi đến tuổi thọ không nhiều cuối cùng, không còn dám tượng trước đó như thế không hề cố kỵ bộc phát toàn lực. Nếu như không phải ở chỗ này, chỉ cần nhường hắn không hề bị đến chen ép cùng ảnh hưởng, chỉ bằng đối diện ba cái địch nhân, có thể đã sớm bị tay hắn cầm đem bóp, đem bọn hắn hoàn toàn giẫm tại dưới chân. Hay là có chút nóng nảy. Chương 423, lật trời 4, chương 423, lật trời 4, cách làm ổn thỏa nhất hẳn là trước nhượng bộ lui mình, chờ ta đem hóa linh ra tới phân thần quy về bản thể, liền có thể càng thêm trôi chảy dung nhập phương này thế giới, đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy ra. Đến lúc kia, đừng nói này ba cái địch nhân, liền xem như. Ung trưởng lão lặng yên suy nghĩ, không có dấu hiệu nào thu lại tất cả suy nghĩ. Hắn mặt lộ nghi ngờ không thôi nét mặt, quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Không tự chủ được co vào trong con mắt, chiếu rọi ra hai con kỳ lạ quỷ dị xanh lá mâm tròn. Chúng nó dường như là lơ lửng hắc ám hư không mặt trăng, đang phóng xuất ra âm trầm thảm đạm quang mang. Hai cái xanh lá mặt trăng, chúng nó biến mất không thấy gì nữa. Chúng nó lại xuất hiện ở chỗ cũ. Cho nên nói, lẽ nào đây là người thực, phương này thiên địa đặc hữu cảnh tượng. Trong chốc lát mấy cái suy nghĩ hiện lên, ung trưởng lão nheo mắt lại quan sát kỹ. Một lát sau, trong lòng của hắn không hiểu hiện ra một cái ý nghĩ cổ quái. Hai vòng giống như bích ngọc trăng tròn, lại lúc sáng lúc tối, dựa theo nhất định tần suất ở ngoài sáng diệt biến ảo. Dường như là một người tại chớp động ánh mắt của mình. Ung trưởng lão từng chút một kéo căng thân thể, bày ra một cái có thể công có thể thủ thức mở đầu. Lại là một lát quá khứ, hắn mím thở, gắt gao nhìn chằm chằm hai vòng trăng tròn càng lúc càng lớn, giống như từng chút một nhích tới gần. Ngoài ra, tại chúng nó chung quanh, còn sáng dậy rồi lấm ta lấm tấm lục quang. Dường như là hắc ám trên bầu trời đêm, nương theo trăng sáng xuất hiện đời sao. To lớn cảm giác gáp bách cảm giác đập vào mặt. Mặc dù còn cách một đoạn không gần khoảng cách, hắn vậy cảm nhận được giống như một tòa núi lớn lung nắp mà tới cảm giác. Tại thời khắc này, ung trưởng lão thậm chí tình nguyện chính mình không có mượn cơ hội lui lại rút lui, còn đang đối mặt ba cái kia khó chơi địch nhân, cũng tốt hơn hiện tại kiểu này càng thêm bị chèn ép bài xích bất đắc dĩ. Ừm, đó là cái gì? Đang quan sát kỹ ung trưởng lão đột nhiên sửng sốt, ánh mắt ngưng tụ tại giống như thực chất sâu trong bóng tối, đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Dường như trong cùng một lúc, mi tâm bắt đầu hắc hắc nhảy lên, báo động từng lớp phun trào đánh tới, đưa hắn theo ngắn ngủi trong thất thần giật mình tỉnh lại. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Ung trưởng lão đã không kịp tự hỏi bất luận gì đó. Nhiều năm qua tu hành cùng chiến đấu trải nghiệm, cùng với mãnh liệt tới cực điểm bản năng cầu sinh, điều khiển hắn trước tiên làm ra phản ứng. Hai tay nhanh như tia chớp loại kết thành phát ấn. Đóa đóa thanh liên nở rộ, ào ào tiếng nước đánh vỡ yên tĩnh. Nồng đậm màu xám xương mù chạy vọt về phía trước tuôn, trong nháy mắt bách khai mảng lớn hắc ám, đồng thời tiếp tục hướng phía trước quét sạch mà đi. Vâng. Tại hắn đột nhiên trở nên lạnh băng chậm chạp ánh mắt bên trong, lít nha lít nhít lục sắc quang mang tiểu thước, chiếu sáng hậu phương từng tôn giữ tận to lớn đầu sói, theo phương hướng khác nhau như thiểm điện vào tới, trong chốc lát liền đã đến thân thể phụ cận. Vâng. Nhất đạo màu xanh trường hồng phá toái hư không, cùng kích xạ mà đến đầu sói đụng nhau giao phong, chặt đứt trong đó hai viên, lại đem dư ba viên gian nan bút lui. Ung trưởng lão thật dài thở ra một ngụm trọc khí, trên trán thậm chí đã diện ra mồ hôi ròng ròng. Không chỉ đánh nát của ta nó nhỏ, còn chặt đứt của ta hai cái đầu. Trầm muộn âm thanh đột nhiên vang lên, giống như từng đạo kinh lôi lan qua. Tùy theo mà đến, còn có ông gào thét oanh minh. Phản phất có vô số thiên thạch, xé rách không khí đột nhiên giáng xuống. Ung trưởng lão đột nhiên nheo mắt lại. Trong con mắt chiếu rọi xuất siêu qua 20 con dữ tận cực đại đầu sói, theo phương hướng khác nhau hướng phía chỗ hắn ở gào thét mà đến. Khiến người ta ngạt thở cảm giác gáp bách cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Đối mặt với to lớn uy hiếp, ung trưởng lão đột nhiên tập trung ý chí, không suy nghĩ thêm nữa tự thân bị thương, cũng không lại cố kỵ sẽ hay không nhận càng thêm mãnh liệt chèn ép cùng trói buộc, trực tiếp buộc phát ra tám thành trở lên lực lượng. Oeng! Một tôn cự hình liên đài từ từ lên không, đem tất cả đầu sói tất cả đều đặt vào trong đó. Chỉ còn lại có cuối cùng một đầu, thấy tình thế không ổn lại lần nữa rụt trở về, miễn đi cùng cái khác đầu sói giống nhau vỡ nát và rủi. Nghĩ không ra, tiểu này đầu sói thân rắn quái vật lại không chỉ một cái, mà là quần cư tồn tại. Ung trưởng lão chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, bình phục có chút hỗn loạn khí tức, trong ánh mắt đã sớm không thấy vừa mới phủ xuống thời giờ cao cao tại thượng, thay vào đó thì là vô cùng u ám cùng chậm chạp. Có thể hắn hiện tại cần nhất việc cần phải làm, cũng không phải tiếp tục đi thăm dò tiên thiên thần linh có tồn tại hay không bí mật, mà là muốn làm tức cẩn giấu tự thân, thu hồi phân thần, đợi cho mọi thứ đều sau khi an định lại chậm chậm lưu toan. Thậm chí nói nếu như không được, hắn cũng được, bỏ cuộc nơi này bí mật, đem nó báo cáo cho Bích Lạc Điện hạ tự mình ra tay xử lý. Biết tiến thôi, biết được mất, đây chính là hắn có thể đi đến địa tiên tầng thứ nguyên nhân một trong. Phèn giờ đánh giá thấp ngươi, đến từ Bích Lạc Thiên Địa Tiên tu sĩ. Nhưng vào lúc này, trầm thấp thật lớn âm thanh vang lên lần nữa, cũng làm cho ung trưởng lão còn chưa hoàn toàn bình phục lại tâm trạng, lại một lần nữa đột nhiên bị nắm lấy níu chặt. Cho nên nói, ta liền muốn đem việc này báo cáo, nhường chí cao vô thượng Đi Ạ Tợ Lỗ đại nhân tự mình ra tay, đem bọn ngươi những thứ này lê tởm Bích Lạc tu sĩ một mẹ hút gọn. Đi Ạ Tợ Lỗ? Ai là Đi Ạ Tợ Lỗ? Vì sao từ trước đến giờ chưa nghe nói qua tên này? Ung trưởng lão trong lòng hoài nghi mờ mịt. Nhưng vào đúng lúc này, giờ phút này, nặng nề tiếng rít lần nữa giáng lâm. Cương phong quét sạch, gió thổi bụi tán, đem lại một vùng không gian hiện lộ trong mắt hắn, cũng làm cho ung trưởng lão tiếng lòng đột nhiên kéo căng đến cực hạn. Đó là một tôn khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả khủng bố thân thể, trước đó bị hắn ngộ nhận là trăng tròn thứ gì đó, cũng chỉ là nó một đôi mắt. Còn có những kia bị cho rằng là quần cư lang xà, cũng chỉ là cỗ thân thể kia thượng mọc ra vô số đầu sọ. Giờ này khắc này, ung trưởng lão trong lòng chỉ còn lại một cái quỷ dị cổ quái suy nghĩ, chiếm cứ hắn dường như toàn bộ ý thức. Khổng lồ như vậy yêu lang, nó rốt cục là ăn cái gì mới trưởng thành như vậy? Một đầu đuốt sói lung nắp tứ phương, từ trên xuống dưới bao phủ xuống tiếp theo, dường như là một tòa chân chính đại sơn giáng xuống. Xung quanh còn có mấy chục con dữ tợn đầu sói lống du chuyển, phủ kín rừng tất cả mọi thứ có thể tồn tại đào thoát không gian. Tiếp ta một quyền, hồng tuyến lật trời. Ung trưởng lao sắc mặt thảm đạm, ngước đầu nhìn lên. Hắn không biết vì sao một con sói sẽ quyền, cũng không biết hồng tuyến lật trời đến cùng là cái gì quyền. Hắn chỉ biết là cái này nhớ đuốt sói rơi đập, thật sự dường như là hắc ám bầu trời xoay chuyển, cùng hướng phía hắn nắp đè ép xuống. Ta không nên trực tiếp hiện thân. Lão phu chú ý cẩn thận cả đời, lại tại nghe nói tiên thiên thần linh thông tin sau mất hồn, đem cái này quý báu nhất phẩm chất ném sau, càng là lo lắng lo nghĩ sinh tử đại nạn lần cận, liền vượt nên thận trọng từng bước. Trên một điểm này, ta làm mười phần sai, cho đến đem tính mạng của mình nhét vào nơi này. Ung trưởng lão hít sâu một hơi, lại đột nhiên thở ra. Nhưng mà, cho dù đã lân cận đại nạn, ta cũng là linh đục hòa tan chi địa tiên, mong muốn lấy tính mạng của ta, cũng muốn ngươi đầu này yêu lang xuất ra đầy đủ đại giới đến trả. Hoàng tuyên ngư thủy, Bích Lạc thanh liên. Với anh. Kịch liệt tiếng nổ chấn động thiên địa, thậm chí đã dẫn phát xa xa dương mặt hải thiếu. Đem hắn là bệ ỉ cả tòa này bến cảng thành thị trở nên một mớ hỗn độn, đất liền càng xa một ít địa phương. Đại thiên sứ Ra Phèo đột nhiên dừng bước lại, nhiều chỗ phá toái áo giáp màu vàng nóng tại sóng xung kích hạ ảo ảo vang lên, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra bên trong vết thương gây rợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kịch liệt phun trào hắc ám, ánh mắt nét mặt thậm chí có chút mờ mịt. Đại thiên sứ các hạ, ta cho là chúng ta nhất định phải lập tức rút lui, rời khỏi cái này bị khủng bố ăn mòn bao phủ địa phương. Giờ dạ cụ là thân thể căng cứng, cũng không thấy nữa trước đó nho nhã ung dung. Ngươi nói không sai, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Sau đó, Ra Phèo một câu cũng vẫn chưa nói xong, lại bỗng dưng không nói. Hắn vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong bóng tối lặng yên sáng lên hai vòng xanh biếc trăng tròn, thậm chí xuất hiện nháy mắt thời gian thất thần. Sau một khắc, trầm thấp hống vang lên, giống như tiếng sấm lăn qua mặt đất. Ta vừa mới bị chặt rơi mất mười mấy cái đầu, chính là cần đại lượng đồ ăn bổ sung lúc. Với lại địa tiên thịt quá giả, vậy không nhiều đủ. Cho nên nói, các ngươi ai cũng không thể đi. Chương 424, U Huyền, 1, chương 424, U Huyền, 1, gió lạnh gào thét, vụ tuyết liên tục. Còn có mực nước loại chảy xuôi hắc ám, đem bốn phương tám hướng đều bao quát bao phủ. Đại thiên sứ Ra Phèo ngẩng đầu lên, ngước nhìn phía trước đứng sừng sững núi cao, trong lúc nhất thời thậm chí có chút nghẹn lời, không cách nào nói ra lời. Một bên phong bạo ma lang càng thêm lơm lớp lo sợ, dường như không vững vàng đứng yên tư thế. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắc ám giống loài bên trong lang nhân nhất tộc, lại còn năng lực sinh trưởng đến như thế giữ tận hình thể khổng lồ. Đơn giản chính là một tòa hắc ám đại sơn che đậy tiếp theo, tại trước mặt nó ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Chính hắn thường xuyên vẫn lấy làm kiêu ngạo biến thân, không có bất kỳ cái gì giữ lại lúc dường như năng lực có thể so với một tòa núi nhỏ pha lớn nhỏ. Đáng tiếc, tại cái nhà này băng trước mặt, cho dù hắn biến ra chân thân, nhìn lên tới cũng bất quá là một đầu chó sủ, run lẩy bẩy co quắp tại cự lang bên chân. Chẳng thể trách, vị này có đánh vỡ thế giới cân đối khả năng tính. Không nói những cái khác, đều chỉ nhìn một cách đơn thuần nó như sơn tự nhạc to lớn thể phách, chỉ là đứng bất động, đối với một phương thổ địa chính là cực lớn tiếp nhận đánh bác. Chớ đừng nói chi là vị này trưởng thành như vậy, mỗi ngày rốt cục muốn ăn bấy nhiêu đồ ăn mới có thể đạt tới dinh dưỡng bổ sung cùng thân thể tiêu hao thu chi cân đối. Giờ dạ cụ là căn bản không có nghĩ quá nhiều, hắn không chút do dự, tuyệt không chần chờ. Đột nhiên ánh máu lóe lên, hóa thành mấy chục cái lớn chừng bàn tay con rơi hướng phía phương hướng khác nhau liều mạng chạy trốn. Tốc độ kia nhanh chóng, quả thực nhanh nhẹn như điện, lôi kéo xuất ra đạo đạo màu đỏ tàn ảnh, muốn biến mất tại hai vị đồng bạn trước mặt. Nhưng mà tại nhiều khi quá mức sợ hãi hốt hoảng tình huống dưới, thường thường không cách nào làm ra chính xác phán đoán, nhất là làm trong ý thức chỉ còn lại một cái chấp niệm lúc, liền rất có thể tại nó điều khiển khư khư cố chấp, từ đó để người thấy không rõ lắm con đường cùng phương hướng. Dường như là Bích Lạc Thiên Đung trưởng lão đồng dạng, chỉ chẳng qua hắn là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì quá mức vội vàng cùng tự tin, từ đó chôn vùi rơi mất tính mạng của mình. Mà giờ này khắc này giờ dạ cũ lạ, thì nghiệm chứng người tại cực độ sợ hai phía dưới, đồng dạng sẽ trở nên cố chấp điên cuồng, từ đó mất đi bình thường lý trí cùng tự hỏi. Mấy chục cái con rơi tứ tán chạy trốn, sau đó bị giống nhau số lượng đầu sói đều nuốt, không có một tơ một hào lãng phí cùng còn thừa. Từ ngực, Bạo Phong Ma Lang biết hầu phun trào, nhìn lại lần nữa lùi về sâu trong bóng tối những con sói kia đầu, gian nan thôn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Giờ dạ cụ lạ thật ngốc, đối mặt với loại địch nhân này, hay là nó kia tiểu cũ có thể chạy. Hắn trầm thấp thở dài, tận lực bình phục kịch liệt nhịp tim. Không sao, đều như thế. Đại thiên sứ ra pheo ngược lại khôi phục bình tĩnh. Đao cung không trốn, hoặc là liều chết phản kháng, kết quả cũng giống nhau. Hắn ngước đầu nhìn lên, nhìn lần nữa sáng lên xanh biết mặt trăng, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia bình thản nụ cười. Nó để cho ta nhớ ra thật lâu trước kia, làm ta hay là Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng lúc đã từng nhìn thấy cái đó cự hình sinh mệnh. Ngài đã từng là Quang Minh giáo hoàng. Cho dù đối mặt với như thế tuyệt cảnh, Bạo Phong trong lòng cũng là đống nhiên lúc đích, rút đi phàm nhân chi thân, bước vào Quang Minh hạch tâm, thậm chí còn thành tựu đại thiên sứ thân phận. Ngài cả đời này trải nghiệm thật sự là khiến người ta hâm mộ phong phú. Chẳng qua là theo một người sống, trở thành có càng dài sinh mệnh giật dây con rối thôi, ngược lại là không có cái gì đáng giá hâm mộ địa phương. Gia Phiêu lại là cười một tiếng, còn có những kia chiến đấu thiên sứ, kỳ thực tại khi còn sống cũng đều là nhất thời nhân kiệt, lại tại sinh mệnh óng ánh nhất rực rỡ thời khắc, bị giam cầm ở cỗ kia áo giáp màu bạc trong. Sau đó đều trở thành chỉ biết phục tùng mệnh lệnh máy móc chiến đấu, thậm chí còn không bằng ta cái lao nhân này, còn có thể có được một chút độc lập tự hỏi ý thức. À, nếu như lần này chúng ta năng lực may mắn sống sót, Bạo Phong tiên sinh vậy nguyện ý, ta vậy có thể giúp ngươi biến thành một vị thiên sứ, từ đó có càng thêm kéo dài sinh mệnh, chỉ là không biết ngươi có bằng lòng hay không nỗ lực giống như ta đại giới. Bạo Phong trầm mặc một chút, nếu như là ra với các hạ trước đó nói tới đại giới, ta cảm giác hay là không trở thành Quang Minh thiên sứ tốt. Chẳng qua bây giờ nói những thứ này nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chúng ta lập tức muốn biến thành thức ăn của nó, mặc kệ là thiên sứ hay là lang nhân, tại vị này lợi chảo răng nanh trước mặt cũng không có gì khác nhau. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, vừa mới ngài nhắc tới cái đó cự hình sinh mạng thể, như thế nào một cái lai lịch. Nghĩ không ra tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Bạo Phong tiên sinh còn có thể duy trì như thế thịnh vượng lòng hiếu kỳ. Gia Kiêu nhìn giờ dạ cụ lạ liều chết dây ruột buộc phát huyết quang, lắng nghe theo sâu trong bóng tối truyền đến nhai âm thanh, trên mặt thậm chí lộ ra một tia không hiểu đủ cười. Hắn một bên suy tư, một bên dùng không nhanh không chậm giọng nói, cái đó cự hình sinh mạng thể, ta cũng không biết nó đến tột cùng đến từ phương nào, như thế nào xuất hiện ở chúng ta một phương thế giới này. Ta chỉ biết là nó rất lớn, vượt qua tưởng tượng đại, với lại ngay cả nó tự xưng tên, đều gọi làm cự linh. Ồ, lại là cự linh tên. Như vậy, nó tới nơi này làm cái gì, cuối cùng lại là một kết quả ra sao? Gia Kiêu nghe không khỏi sửng sốt. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện, lại là một đầu sói từ trong bóng tối rôi ra. Cũng không biết khi nào tiến tới phụ cận, có vẻ như trốn ở một bên nghe đến mê mẩn, thẳng đến lúc này mới bất tình lình mở miệng đặt câu hỏi. Giáp cái chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết cự linh rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ biết là nó cuối cùng tiến vào Quang Minh hạch tâm trong, sau đó đều rốt cuộc chưa từng nhìn thấy tung ảnh của nó. Đầu sói trầm mặc một lát, lại hỏi tiếp, vì ngươi giải, cự linh rốt cuộc mạnh cỡ nào, hình thể của nó lại lớn bao nhiêu? Hồi Độc Lang các hạ lời nói, ta cũng chỉ là từ trong Quang Minh hạch tâm hiểu được có liên quan sự việc, có chút tình huống cũng không phải là tự mình trải nghiệm, cho nên không dám đối cự linh cấp độ thực lực vọng thêm ước đoán. Chẳng qua về phần hình thể của nó, vì Quang Minh hạch tâm trong có tương ứng cảnh tượng, tương đối chân thật ghi chép lại cự linh tình huống lúc đó. Ra phải có hơi không người, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đoàn màn ánh sáng màu vàng. Bên trong có thể thấy rõ ràng một tòa tựa vào biển xây lên bến cảng thành thị, đồng thời theo đường ven biển hướng đi đến xem, hẳn là không biết bao nhiêu năm trước Hàn Lạ Bệ Y Cạ. Sau một khắc, hình ảnh bên trong Hàn Lạ Bệ Y Cạ bắt đầu thu nhỏ, cho thấy càng thêm rộng lớn chẳng cảnh. Cho đến một tòa trên biển hòn đảo xuất hiện trong đó, mới đưa thị giác cuối cùng cố định xuống dưới. Tòa này đây Hàn Lạ Bệ Y Cạ thị còn muốn càng lớn hơn đảo, chính là đã từng tới chỗ này cự linh bản thể. Gia Phiêu lần nữa lắc đầu, nguyên bản ta cũng là để là cái này cự linh bản thể, nhưng căn cứ Quang Mang hoạch tâm ghi chép xuống nội dung biểu hiện, tòa hòn đảo này bèn bèn là cự linh một bộ phân thân thể. Càng thêm nói đúng ra, nó nên chỉ là cự linh theo bản thể thượng chia ra một khối huyết đục mà thôi. Vệ Thao trầm mặc xuống tới, tích táp chảy máu miệng thậm chí quên đi ngay. Hắn nhớ lại ban đầu ở Hỉ Mẫu xào huyết lúc, Thanh Đường đã từng nói những lời kia. Cùng với Thanh Đường chuyên môn tìm đến Hỉ Mẫu mục đích, chính là vì cự linh chết rồi, muốn cùng nàng cùng đi kiếm một chén canh, tìm được thi thể của cự linh ăn như gió cuốn. Như thế nhìn tới, Thanh Đường miêu tả chẳng những không có quyết đại, ngược lại còn có một chút khinh thường cự linh hình thể. Một kình rơi mà vạn vật sinh. Những lời này dùng để miêu tả cự linh chết đi, dường như còn có một chút không nhiều đủ. cái khác tạm thời không đề cập tới, đều chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này viên đây ản lạ bệ ý cả còn lớn hơn rất nhiều lần hòn đảo, cũng đã đủ hắn hiện tại tôn này thân thể ăn được 10 ngày cũng có còn thừa. Như vậy, sinh mệnh lực như thế bằng bạc, hình thể khổng lồ như vậy, cự linh, rốt cục là như thế nào một cái sinh linh? Càng quan trọng chính là, nó đến tột cùng là chết như thế nào? Dẫn đến nó diệt vong nguyên nhân lại là cái gì? Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, chậm rãi cúi người xuống. Lít nha lít nhít xanh biếc con mắt, tập trung vào run lẩy bẩy Bạo Phong Ma Lang. Bạo Phong tiên sinh, nếu như có thể mà nói, mời ngài biến hóa ra nguyên bản hình thể, như vậy mới thuận tiện chúng ta càng thêm vui sướng giao lưu. Từ ngực. Bạo Phong biết hầu phun trào, nhưng trong lòng thì bỗng dưng bông lỏng. Vị này Độc Lang các hạ, tựa hồ đối với hắn nói muốn tiến hành càng thêm vui sướng giao lưu. Càng quan trọng chính là, Độc Lang các hạ không chỉ xưng hô hắn là Bạo Phong tiên sinh, thậm chí còn rất có lễ phép địa dùng một cái mời tự. Suy nghĩ lại một chút vừa bị ăn sống sống nuốt xuống giờ dạ cụ lạ, hắn liền không thể không sinh ra cực lớn cảm khái, cho rằng con hàng này chính là cái bị sợ hãi chiếm cứ lý trí kẻ ngốc. Dường như không có chút gì do dự cùng chần chờ. Bạo Phong trên mặt mang lấy lòng nụ cười, toàn bộ thân thể bỗng nhiên bành trướng biến lớn, hóa thành toàn thân tản ra hắc ám quang mang ma lang. Ồ, nhìn như vậy nhìn đều thuận mắt nhiều. Ý nghĩa không rõ lẩm bẩm thanh theo chỗ cao truyền đến, mà cùng với nó cùng nhau rơi xuống, còn có nhất đạo rơi là chả nóng rực thác nước. Giáp phải không tự chủ được nhắm mắt lại, dường như không đành lòng đi xem chuyện sắp xảy ra. Bạo Phong vừa định mở miệng nói cái gì, lại là không có dấu hiệu nào đột nhiên sửng sốt. Hắn động tác cứng ngắc ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tấm kia càng ngày càng gần, vậy càng lúc càng lớn khủng bố miệng lớn, không khỏi phát ra một tiếng thê thê gào thét. Răng rắc, đột nhiên máu tươi vẩy ra, phủ kín một chỗ, đem một bên da phèo cũng rót cái thơm ướt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ở vào trung ương tôn này đầu sói chậm rãi ngay, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, vẫn là như vậy thì nhiều, bắt đầu ăn cảm giác càng có dinh dưỡng cùng ngay đầu. A, da phèo tiên sinh, vừa mới chúng ta giảng đến chỗ nào? Chơ mắt nhìn giờ dạ cụ lạ cùng Bạo Phong toàn bộ vào miệng sói, da phèo trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười. Độc Lang các hạ, một lúc cũng sẽ ăn ta sao? Đem ngươi khôi giáp cùng đại kiếm cho ta. Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Da phèo mặc dù khó hiểu nó ý, nhưng vẫn là theo lời đem đã tổn hại kim giáp cùng đại kiếm gỡ xuống, bỏ vào trước người mặt đất. Sau một khắc, giận người nhai tiếng vang lên. Kim giáp bị răng sói mài thành bã vụn nuốt xuống. Sau đó tại da phèo vô cùng ánh mắt kinh ngạc trong, trôi này kim sắc đại kiếm lại không có dấu hiệu nào biến mất, cũng không thấy nữa một tơ một hào bóng dáng. Áo giáp có chút các nhà, cái này đại kiếm cũng không tệ, coi như là cái đáng giá đồ vật, miễn cưỡng có thể mua xuống tính mạng của ngươi. Như vậy, phía dưới bắt đầu cái thứ hai trọng tâm câu chuyện. Về thượng giới thần linh, cùng với thành thần con đường, giáp với các hạ đối với cái này. Vệ Thao một câu nói chưa nói hết, chậm rãi quay đầu nhìn về một bên bầu trời nhìn lại. Chương 424, U Huyền 2, chương 424, U Huyền 2, chỗ nào có một đoàn vòng xoáy đang nhanh chóng thành hình. Còn có lộng lẫy chói mắt kim sắc quang mang, đang theo vòng xoáy trung tâm chiếu rọi giáng lâm. Nhưng đều sau đó một khắc, một đầu như núi lớn nhỏ đuốt sói đột nhiên bung ra. Tại ra phải ánh mắt kinh hãi trong, trực tiếp đem vòng xoáy sinh sinh đánh nổ. Đuốt sói dường như còn nắm một cái vàng óng ánh đồ vật, bị mấy chục cái ùa lên đầu sói điên cuồng cướp đoạt. Tiếp viện, không có. Tất cả chuyện tiếp theo đều chỉ có thể dựa vào hắn chính mình đi làm. Ra phèo rủ xuống ánh mắt, trong lòng không hiểu cảm thấy một hồi đắng chát. Một lát sau, Vệ Thao túi đầu quan sát, chậm rãi nói, ra phải các hạ thân làm đại thiên sứ, nên tiếp xúc gần gũi gặp qua ở quang minh trong thần chỉ, như vậy ở trong mắt ngươi, các thần đến tột cùng là một loại tồn tại như thế nào? Ra phải trầm mặc thật lâu, giống như mới đã quyết định cái gì quyết tâm. Ta cũng chưa từng gặp qua thần linh, thậm chí ngay cả thần linh rốt cục có tồn tại hay không, cũng vô pháp cho ngài làm ra một cái chính xác đáp lại. Chưa từng gặp qua thần linh. Phun trào hắc ám khí tức đột nhiên trở nên trầm trọng. Như vậy ở quang minh hạch tâm lại là cái gì? Chỗ nào chỉ là một đoàn giống như thực chất hắc ám, ta cũng không biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Là cái này quang ám một người có hai bộ mặt nơi phát ra, cũng là thế giới có thể ổn định tồn tại căn cơ. Vệ Thao lâm vào trầm mặc, ngước đầu nhìn lên giống như có thể đụng tay đến tầng mây. Quang ám nhất thể là vì thế giới căn cơ. Như vậy tiến thêm một bước suy nghĩ, bản thể tu hành kim cương bí pháp thì là hỗn độn vô tướng, âm dương quý nhất. Giữa hai bên cho dù cũng không giống nhau, nhưng nhất pháp thông mà vạn pháp thông, có thể vậy tồn tại có thể loại suy liên hệ. Vừa nghĩ đến đây, hắn chậm rãi thu lại suy nghĩ. Ngay cả cự linh đều biến mất tại chỗ nào, cho nên ta không nghĩ tiến về quang minh hạch tâm, nhưng lại muốn nhìn một chút quang ám nhất thể quy tắc rốt cục là như thế nào hiện hiện, như thế nào đã trở thành phương này thế giới ổn định tồn tại căn cơ. Ra phía các hạ thân làm có linh trí ý thức đại thiên sứ, hẳn là có thể thỏa mãn ta cái này nhỏ nhặt không đáng kể nho nhỏ yêu cầu. Gia Phiêu lui lại một bước, không mình hành lễ, như ngài mong muốn. Thời gian từng giờ trôi qua, Gia Phiêu biểu thị cuối cùng đi vào hồi cuối. Vệ Thao nhắm mắt lại, lần nữa xa vào đến trầm mặc trong suy tư. Không biết bao lâu sau đó, hai vòng xanh biếc trăng tròn lần nữa sáng lên, bên trong lóe ra thỏa mãn vui sướng quan mang. Đúng lúc này, trầm thấp thật lớn âm thanh chậm rãi vang lên. Để tỏ lòng đối cảm tạ của ngươi, ta đem ban cho ngươi trăm đầu độc lang lực lượng cùng tín ngưỡng. Nếu như ngươi năng lực thành công sống sót, cấp độ thực lực chắc chắn tiến thêm một bước, có lẽ có thể trở thành có thể trên đời này tự do hành tẩu vị thứ nhất thần linh. Cũng sẽ là ta lưu ở nơi đây đạo tiêu, cùng bọn hắn cùng nhau chờ đối đai ta trở về, lại cùng đi dò xét quang minh hạch tâm hắc ám, rốt cục thông hướng địa phương nào. Gia Phi còn chưa kịp làm ra đáp lại, liền đột nhiên xa vào đến không thể chịu đựng được kịch liệt trong thống khổ. Ngay cả không phải người thân thể, cũng vô pháp ngăn cản loại cảm giác đáng sợ này. Thậm chí biến thành đại thiên sứ về sau, đều không còn có qua giấc ngủ hắn, lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trực tiếp mất đi. Mất đi tất cả ý thức, cũng liền không cách nào cảm giác được ở khắp mọi nơi đau khổ. Thời gian từng giờ trôi qua, làm ra phép theo trong hôn mê tỉnh lại, ý thức dần dần khôi phục rõ ràng, đập vào mi mắt chỉ có một mảnh trắng toát. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tuyết lớn đầy trời, phô thiên cái địa, lại là không thấy giống như thực chất hắc ám, đồng dạng không thấy tòa kia giống như thẳng vào vân tiêu núi cao. Chỉ có xa xa một tòa sâu không thấy đáy hố to, còn như nói trước đó đã từng phát sinh qua sự việc. Ra phép trầm mặc thật lâu, chậm rãi tại bờ hố quỳ sát xuống. Phía sau sáu con cánh chim đã biến sắc. Xa xa nhìn lại, dường như là một vòng xoay chậm chậm hắc bạch thái cực. Bích Lạc Thiên trong Bích Lạc Phong, giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng thương khung. Đỉnh núi trung ương nhất một tòa đại điện chỗ sâu, Bích Lạc chỉ mặc tiểu y, nửa nằm tại một tòa màu xanh linh chỉ trong nhắm mắt dưỡng thần. Ao nước trong trẻo thấu triệt, tỏa ra làm cho người vô cùng say mê hương thơm hương vị. Nhưng cách mỗi nửa canh giờ, giống như quỳnh tương chất lỏng liền sẽ bị nhuộm dần thành đen như mực màu sắc. Hương thơm mùi thơm ngào ngạt vậy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là nồng đậm đến dường như tan không ra mục nát hương vị. Đến lúc này, liền sẽ có thị nữ chạy đến, đưa chúng nó nhanh chóng đổi đi, sau đó lại lần nữa rót vào một chỉ mới linh dược. Mỗi chỉ linh dược tiêu hao tài nguyên cũng có thể xương cùng bố, vậy chỉ có Bích Lạc Thiên chủ nhân mới không cần vì việc này quan tâm. Đột nhiên một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Vẫn chưa tới cái kia thay thuốc lúc, đại điện cửa chính bị nhẹ nhàng đẩy ra. Bích Lạc từ từ mở mắt, hai đầu lông mày hiện lên vẻ không thích nét mặt. Nhưng nhìn người tới về sau, sắc mặt nàng lại nhanh chóng hòa hoãn lại, thậm chí lộ ra một chút ôn hòa nụ cười. Cô, có khách đến thăm, ta trước đưa hắn sắp đặt tại phòng tiếp khách. Một cái thanh lãnh mỹ lệ thiếu nữ đi vào bên cạnh ao, có hơi không người thi lễ một cái. Nàng mặc một thân màu mực váy dài, đem lộ ở bên ngoài da thịt tôn lên càng thêm mềm mại trắng nõn. Người kia có chút kỳ quái. Thiếu nữ chân mày to nhẹ trao lại, suy tư chậm rãi nói, ta vừa mới chỉ là nhìn hắn một cái, chân linh thần hồn liền nhận lấy một chút ảnh hưởng, mãi đến khi đi vào cô bên cạnh mới khôi phục bình thường. Cũng may hắn cũng không có cái gì để ý, bằng không còn không biết muốn đối Bích Lạc Tiên tạo thành thế nào phá hoại. Bích Lạc chậm rãi từ linh trì trong đứng dậy, tại thiếu nữ phục thị hạ mặc quần áo, ta đã hiểu rõ người tới là ai, chỉ là không ngờ rằng hắn vậy theo đại phá diệt trong sống tiếp. Người đi ra ngoài trước đi, không có ta phân phó, ai cũng không nên tới gần tòa đại điện này. Cửa chính chậm rãi quan bế, tất cả đại điện trở nên hắc ám tĩnh mịch. Mấy cái hô hấp về sau, đột nhiên một sợi sợi tơ từ Bích Lạc đối diện lặng yên hiện hiện. Sau đó sợi tơ càng ngày càng nhiều, vậy ngày càng mật. Cho đến nhất đạo vật bèo ảnh từ đó trồi lên, tất cả sợi tơ lại trong phút chốc tiêu tán không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Bích Lạc gặp qua U Huyền tiền bối. Tất nhiên tiền bối năng lực đi vào Bích Lạc Thiên thăm hỏi, nhìn tới ngài đã theo đại phá diệt tạo thành ảnh hưởng trong khôi phục lại. Vạn bèo ảnh tử không ngừng biến ảo các loại hình tượng, cuối cùng dừng lại là một người trung niên nam tử bộ dáng. Hắn chậm rãi lắc đầu, ta hiện tại vẫn chưa thật sự thức tỉnh, chớ đừng nói chi là khôi phục lại đã từng hoàn hảo trạng thái, cho dù là lần này tới trước Bích Lạc Tiên, cũng là góp nhặt không ngắn thời gian lực lượng mới có thể thành hàng. Ồ, Bích Lạc trong mắt ba quang lưu chuyển, hơi nghi hoặc một chút xem đến một chút. Nguyên lai là như vậy. Trầm mặc một lát về sau, nàng mới khẽ gật đầu, chẳng qua U Huyền tiền bối trước đây bỏ cuộc đạo thể, đi lên có thể gọi là quyết tuyệt triệt để chân linh hóa sinh con đường, bây giờ nhìn tới ngược lại cũng không thể coi như là một lựa chọn sai lầm. Trái lại huynh trưởng của ta Hoàng Tuyển, cho dù luyện hóa khát nước ba ngày, nhưng vẫn là tại đại phá diệt trong lâm vào giấc ngủ ngàn thu, cho tới bây giờ cũng vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể tỉnh lại lần nữa. Nam tử trung niên hư ảnh lần nữa biến ảo, một lát sau hóa thành một đầu chiếm cứ bất động xà bàn. Lựa chọn của ta chính xác hay không, hiện tại còn khó nói, chỉ là miễn cưỡng chịu đựng qua trường kiếp nạn thôi. Nếu không phải trước đó bị nào đó tu tập võ đạo tiểu cô nương câu thông tỉnh lại cái này đi ý thức, ngay cả chúng ta gặp mặt cũng sẽ không tồn tại. Nói đến chỗ này, hắn trầm thấp thở dài. Đáng tiếc tiểu nha đầu kia mặc dù cấp độ thực lực thấp, lòng đề phòng lại là trọng tới cực điểm. Liền xem như ta căn cứ nàng tình huống thực tế, sẽ làm sao mạnh lên huyền niệm đút tới bên mồm của nàng, thậm chí bước lên cực lớn nguy hiểm cho nàng cứng rắn rốt hết, đều không thể nhường nàng dựa theo ta chỗ quy hoạch con đường từng bước tiến lên, cho đến siêu phàm thoát tục thành tiểu cảnh giới tiên nhân. Bích Lạc hỏi nói, nghe U Huyền tiền bối ý nghĩa, hẳn là đãi nàng thành tiểu cảnh giới tiên nhân, liền có thể mượn thể đoạt xá trọng sinh. Không, nếu như còn muốn mượn thể trọng sinh, ta trước đây vứt bỏ đạo thể còn có ý nghĩa gì? Đang khi nói chuyện xà bản hình tượng lại biến, lặng yên hóa thành một đoàn lặng lặng thiêu đốt hỏa diễm. Tất nhiên đã đi lên quỷ ti hóa linh con đường, ta liền xem như còn muốn quay đầu, cũng đã không đường có thể đi. Cho nên nói, ta lúc đầu bồi dưỡng tiểu cô nương kia mục đích, thật chỉ là đơn thuần muốn cho nàng đánh vỡ tiên phàm ngăn cách, tu thành âm thần dương thần, sau đó lại đem của ta chủ thể ý thức thật sự tỉnh lại mà thôi. Bích Lạc nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, U Huyền tiền bối lần này tới tìm ta mục đích, là muốn cho Bích Lạc Thiên ra tay giúp đỡ, dịu dắt một chút cái đó không biết tốt xấu tiểu cô nương. Chẳng qua như thế một chuyện nhỏ, chỉ cần tiền bối cung cấp cho ta nàng vị trí, cùng với thân phận tính danh và thông tin, các loại kỳ ngộ cơ duyên liền sẽ lập tức tìm tới cửa. Không cần phải nàng đã chết, cho nên ta lần này tới tìm ngươi, nhưng thật ra là vì một chuyện khác. U Huyền tiền bối thỉnh giảng. Bích Lạc phóng chén trà, giọng nói trịnh trọng nói, ban đầu ở cái đó hỗn loạn thời đại, chúng ta mấy người thế cùng một thể, mới có thể tại nặng nghề trong nguy cấp gian nan cầu sinh, từng bước một phát triển lớn mạnh đến nay. Bởi vậy U Huyền tiền bối không cần có bất kỳ lo âu nào, ta cũng sẽ không tại loại này tình thế hạ bỏ đá xuống giếng, tương phản còn muốn giúp ngươi nhanh chóng khôi phục chủ thể ý thức. Rốt cuộc con đường phía trước gian nguy, ai cũng không thể bảo đảm năng lực một mực xuôi gió xuôi nước, sẽ không bị bất luận cái gì thái kiếp, mà bất kể là ai tại cảnh ngộ đại nạn thời điểm, cũng hy vọng sau lưng có tin cậy đồng minh, mà không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện lạnh băng đâm lưng. U Huyền chậm rãi gật đầu một cái, nếu như không phải tín nhiệm quan hệ giữa chúng ta, ta cũng sẽ không tới trước tìm ngươi. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, đại phá diệt tiến đến lúc, ta tại chỗ khác bố trí gần như toàn diện, cũng chỉ có ở chỗ nào Viên Tuyệt Tiên Điệu Thông Di Thất Chi Điệu có một chút tồn tại. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lưu ý tìm kiếm một chút, cùng nàng có gần đặc chất người, đồng thời lại để cho quỷ ti trong Di Thất Chi Điệu khai chi tán diệp, như thế liền có thể gia tốc ta thức tỉnh. Nguyên lai là Di Thất Chi Điệu, chẳng thể trách tiền bối cẩn thận như vậy. Nếu không bị kia vài đầu hắc ám tử ý vờn quanh hung tà quấn lên, sợ là sẽ phải một đường liên lụy đến tiền bối thân mình. Sự thực chính là như thế, nếu không ta vậy sẽ không tìm được ngươi đến giúp đỡ. Tiên Tĩnh Thiêu Đốt Hỏa Diễm lặng yên tiêu tán, chỉ để lại một câu nói còn ở trong đại điện không dừng lại quanh quẩn. Cái đó tỉnh lại ta một kia ý thức võ giả, là tên là Định Huyền Võ Đạo môn phái phái chủ, tên của nàng gọi là Cung Nguyện. Chương 425, tinh thần, 1, chương 425, tinh thần, 1, Đại Chu Thế Điện. Minh Thủy Quán Thông Nam Bắc mà chạy. Một chiếc lâu thuyền chạy chậm rãi trong đó. Lâu thuyền tầng cao nhất lầu cát. Ba vị đồng dạng thân mang thanh nhã váy trang, vậy đồng dạng xinh đẹp nữ tử tụ cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, bầu không khí cực kỳ hài hòa hòa hợp. Ở bên ngoài trên sân thượng, còn có một cái mặc áo bào màu trắng, dáng người cao nam tử đứng chắp tay, xa xa ngắm nhìn bị tuyết lớn bao trùm bao phủ hoang dã. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời dần tối, gió lạnh loé sáng, mặt nước tạo nên từng đạo gợn sóng, còn có tất cả lớn nhỏ vòng xoáy loạn lưu, thỉnh thoảng xuất hiện tại lâu thuyền chung quanh. Nhưng vào lúc này, trong thang lầu tiếng bước chân truyền đến. Một lát sau, thông hướng lầu các cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nguyên Nhất đạo chủ vén rèm cửa lên, cơm tối đã làm tốt, mấy cái nha đầu là nghĩ tại lầu các thượng thưởng thức tuyết ở biến, hay là xuống dưới đến chúc mừng hôn lễ bên trong vào ăn. Vân Hồng lúc này đứng dậy, thanh lãnh trên mặt lộ ra ấy náy nụ cười, đều là vãn bối bỏ mất, sao có thể nhường Ninh tiền bối tự mình đến chào hỏi chúng ta ăn cơm. Tôn Thủy Nguyệt ở một bên mỉm cười nói, Vân sư muội nếu hiểu rõ cơm chính là đạo chủ nấu, thái cũng là đạo chủ xào, chẳng phải là càng phải xấu hổ không chịu nổi. Ninh Huyền Chân khoát tay chặn lại, không có chú ý nhiều như vậy, lao đầu tử nấu cơm kỳ thực cũng coi là cái yêu thích, mặc dù hương vị không nhất định tốt, nhưng chung quy có thể để các ngươi nhấm nháp một chút thủ nghệ của ta, sau đó còn có thể lợi bình lại thêm vì sửa lại tăng lên. Nghe Dương đúng lúc này mở to mắt, lão sư, ta hiện tại rất lười, không muốn lắm động đậy. Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền người nâng cốc thái đưa lên tới, mấy người các ngươi chính là ở đây cơm đến há miệng là được. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía lầu các ngoại sân thượng, vừa mới chuẩn bị hỏi một tiếng muốn uống rượu gì, lại là ở cửa ra trước một khắc đột nhiên an tĩnh lại. Không chỉ là Nguyên Nhất đạo chủ, trong lầu các ba người vậy đồng thời thu lại nét mặt, cùng nhau hướng phía sân thượng đạo thân ảnh kia nhìn lại. Sau một khắc, đã hoàn toàn đêm đen tới bầu trời không có dấu hiệu nào sáng lên. Trong chốc lát phong ngừng tuyết ở, mảng lớn không gian giống như cũng vì đó ngưng trệ. Cho đến Nhất đạo người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy, ở trong mắt các nàng lại chói mắt lộng lẫy hồng quang, vô thanh vô tức đột phá tầng mây bắn thẳng đến mà xuống, cực kỳ tinh chuẩn chui vào đến chính giữa sân thượng. Vâng, phản phất có Nhất đạo dường như tồn tại, lại có lẽ cũng không tồn tại tinh thần xung kích, tại trong nháy mắt quét sạch cả lầu thuyền, thậm chí còn hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, đem Minh Thủy hai bên bờ tất cả đều bao phủ bao trùm. Giờ khắc này, bao gồm Nguyên Nhất đạo chủ ở bên trong, lầu các thượng tất cả mọi người nhưng cũng không có bất kỳ khó chịu nào xuất hiện, chỗ cảm nhận được ngược lại là một loại khó nói lên lời huyền diệu trải nghiệm, như là đem chân linh thần hồn xuyên vào suối nước nóng, từng chút một tiến hành toàn diện tầm bổ. Ngay cả trước đó tại Thương Mãng Sơn mạch bị thương, cũng bắt đầu ra tốc làm dịu cùng chữa trị. Vân Hồng hít sâu một hơi, bưng lên trước người nóng hổi chén trà, đưa đến bên môi uống một hơi cạn sạch. Sau đó nàng chậm rãi thở ra một ngụm nóng dược khí tức, loại cảm giác này có chút giống là của ta vạn linh quy nhất chi pháp, nhưng vệ sư minh vẹn vẹn lấy chân linh thần hồn tạo thành ảnh hưởng, lại đã có thể sửa đổi thiết tượng. Cho nên nói võ đạo con đường tu hành, quả nhiên là lớp 10 tuyến đều cao đến hết rồi một bên, vệ sư minh giờ này ngày này độ cao tầng thứ, đã không phải là ta có thể thấy rõ ràng, thậm chí không cách nào chạm đến bóng lưng của hắn. Vệ sư minh chỉ là đứng, trong mắt ta liền giống như một tôn thần, đã không thể xưng là trong trần thế võ giả. Cho dù là Nguyệt Ảnh Quan Ngoại đã từng giao phong cái gọi là chân tiên nhân tiên, ở trước mặt hắn cũng muốn làm chàng rơi xuống đám mây, trở nên cùng người phàm tục cũng không khác nhau chút nào. Tôn Tẩy Nguyệt ngồi ngay ngắn bất động, không nói gì. Cả người khi thì tiêu ẩn, khi thì hiện hiện, chỉ có một đôi mắt vẫn luôn sáng lên nhàn nhạt huy quang, mắt không quay dây lát nhìn chăm chú trên sân thượng đạo thân ảnh kia. Nghe Dương đứng dậy, giúp Vân Hồng đem rông chén trà tụ đầy. Sau đó mặt mỉm cười ôn nhu nói, nhìn tới sư đệ Quan Minh Thủy Phong Tuyết lòng có cảm giác, võ đạo tu hành lại có mới tiến cảnh. Vệ Thao chậm rãi quay người, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Quanh thân tế vụ lưu vân vần quanh, tinh hồng huyết sắc quang mang bốc lên. Sau đó lại có trắng lóa hỏa diễm thiêu đốt, hắc ám tử ý diễn sinh. Cuối cùng tất cả mọi thứ đều hóa thành hắc bạch song sắc, lại tại vô thanh vô tức ở giữa quy về trong thân thể. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tất cả dị tượng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Gió lạnh gào thét, tiếng nước cuồn cuộn. Lông nông tuyết lớn vô thiên cái địa, đem Minh Thủy ven bờ tất cả đều bao phủ. Lâu thuyền còn đang ở mặt sông chậm rãi tiến lên, theo gió thế ngẫu nhiên nhẹ nhàng lắc lư. Vệ Thao đi vào lầu cát, tùy ý tại một tấm chiếc ghế thượng ngồi xuống, lại cầm lên trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly. Chậm rãi đem một chén trà nóng uống xong, hắn thở phào một ngụm trọc khí, hướng về sau tựa ở thành ghế nhắm mắt lại. Sư tỷ nói không sai, ta vừa mới xác thực có chỗ linh ngộ, cũng có được thu hoạch không nhỏ. Chẳng qua còn cần bế quan tu hành một quãng thời gian, mới có thể đem thu hoạch linh ngộ chuyển hóa làm chân chính cảnh giới thực lực. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên mở to mắt, hướng phía Vân Hồng nhìn lại. Vân sư muội, của ta chân linh thần hồn có chỗ tăng lên, liền phát hiện trước đó chưa từng chú ý tới một sự tình, ngược lại là cùng ngươi ta đều có một ít liên quan. Vệ sư huynh nói rất đúng, U Huyền Quỷ Ti sao? Vân Hồng trầm mặc một chút, suy tư chậm rãi nói, vì tu hành vạn linh quy nhất chi pháp, lại thêm định huyền chân lý võ đạo tác dụng, ta kỳ thực vậy phát hiện Quỷ Ti dường như đang trở nên có chút khác nhau. Chẳng qua sư muội nơi này chỉ là loáng thoáng có loại cảm giác này, cũng không như vệ sư huynh đứng ở chỗ cao thấy rõ ràng, còn không rõ ràng đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn xảy ra biến hóa. Vệ Thao tiếp nhận nghe xương đưa tới nước trà, chậm rãi lắc đầu, cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không rõ lắm, còn cần càng xâm nhập thêm quan sát kỹ nghiên cứu sau đó, mới có thể làm ra phán đoán chính xác. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên hỏi một vấn đề, Vân sư muội, tại ngươi trong mắt, U Huyền Quỷ Ti có hay không có độc lập sinh mệnh? Sinh mệnh của mình? Vân Hồng khẽ nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, ta cũng không có cảm giác được nó là độc lập sinh mệnh, chẳng qua thông qua Quỷ Ti gánh chịu huyền niệm, ký thác chân linh đặc chất, lại thêm ta tu hành vạn linh hợp nhất càng tấu triệt, ngược lại là phát hiện một chút chỗ cổ quái. Vệ Thao chậm rãi uống trà, ra hiệu nàng nói tiếp. Vệ sư huynh cũng biết, ta luôn luôn tại truy tìm lão sư bước chân, muốn biết nàng làm lúc đến tột cùng phát hiện gì rồi. Đáng tiếc thời gian dài như vậy quá khứ, nhưng vẫn không có cái gì có giá trị manh mối, cũng liền không cách nào đối nàng gần như điên cuồng sợ hãi cảm độc lây. Vân Hồng hiếm thấy thở dài, nét mặt cũng biến thành không còn lạnh lùng xa cách, mà là vì một loại không hiểu giọng nói nói tiếp, nhưng mà, làm ta thật sự vì một người hóa thân định huyền, chân linh thần hồn cấu kết rất nhiều môn nhân về sau, theo thời gian trôi qua, lại phát hiện một cái làm ta cảm thấy kinh ngạc chuyện kỳ quái. Đó chính là tại tất cả chúng ta toàn bộ ý thức trí thượng, thật sự giống như vệ sư minh trước đây thật lâu đã từng nói như thế, loan thoáng xuất hiện một cái hoàn toàn mới ý chí. Nó không có như là sợ hãi, vui sướng, sầu lo, ghen ghét hết thảy tình cảm, có chỉ là lạnh băng lưu đồ cùng tính toán, tất cả mọi thứ tư tưởng cũng chỉ hướng chúng ta lúc mới đầu quyết định cái mục tiêu kia, vì thế mặc kệ trả giá ra sao cũng sẽ không tiếc. Chúng ta say mê ở như vậy toàn tâm toàn ý hướng phía mục tiêu đi tới trải nghiệm, đồng thời dưới sự chỉ điểm của La phái chủ không ngừng cường hóa cái này đản sinh tại quần thể, nhưng lại cao hơn quần thể ý chí. Mãi đến khi vật kỳ lạ sự việc đột nhiên xuất hiện xảy ra, nhưng lại để cho chúng ta không thể không lui quay về, lại bắt đầu lại từ đầu bằng vào ta làm chủ, cái khắc định huyền môn người vì phụ con đường. Phát sinh chuyện kỳ quái gì? Vệ Thao như có điều suy nghĩ, bưng lấy chén trà thủ dừng ở giữa không trung. Giờ này khắc này, hắn nhớ lại trước đây đã từng nói với Vân Hồng qua thoại. Đoạn tình tuyệt dục, không ta vô tư. Vì U Huyền Quỷ Ti làm dẫn, chính là muốn nhường nàng hình thành bảy trùng ý chí. Rốt cuộc làm lúc hai người là địch không phải bạn, còn tại bên ngoài miên long trấn hoang dã đất tuyết làm qua một hồi, hắn cho nàng tiện tay đào một cái hố. Nhìn lại nàng nhảy vào cũng là phải có tâm ý, nếu như nàng nghe lọt được, vậy chiếu vào làm. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị câu lên vô cùng tò mò. Muốn nhìn một chút vạn linh quy nhất định huyền phái, cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái gì bộ dáng, lại có thể hay không tại bản thân tiêu hao trong đi vào diệt vong. Đương nhiên cho dù nàng không nghe lọt ai, hắn cũng không có tổn thất gì. Đơn giản là lãng phí có chút nước bọt mà thôi. Chẳng qua từ phía sau tình thế phát triển mà nói, Vân Hồng dường như thật sự đem hắn tiêu chuẩn, thậm chí còn ở đây trên cơ sở tiến thêm một bước, chính mình đào một cái càng lớn hố nhảy vào. Kết quả tại Cửu Thánh Sơn gặp nhau lần nữa lúc, biến hóa của nàng dường như mắt trần có thể thấy ngưng lại. Nhất là tại bên ngoài Huyền Băng Hải Không Vũ Sơn, Vân Hồng dường như lại có biến hóa mới. Không còn là đoạn tình tuyệt dụng, không ta vô tư, cũng không có thật sự thành lập được bảy trùng ý chí, ngược lại lại một lần nữa về tới đường cũ. Cho nên nói, nơi này nhất định có hắn không hiểu rõ tình huống, có thể chính là Vân Hồng vừa mới nhắc tới kinh ngạc chuyện kỳ quái. Trong chốc lát không biết bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong lòng. Vệ Thao rất uống nhanh xong rồi chén thứ hai nước trà, đúng lúc này thu lại suy nghĩ, nghe Vân Hồng chậm rãi nói ra. Chương 425 Tinh thần 2, chương 425, tinh thần 2, tại tập hợp tất cả mọi người tư duy, lại áp đảo tất cả mọi người chi thượng ý chí càng phát ra lớn mạnh về sau, tại một cái trống vắng im ắng ban đêm, chúng ta cùng nhau cảm nhận được nào đó không hiểu thu hút, đều theo hắc ám tinh không chỗ sâu chuyển đến. Sau đó, nó đều biến mất không thấy gì nữa, truy tìm nhìn đạo kia lực hấp dẫn trực tiếp rời khỏi, từ đó về sau liền cũng không trở về nữa. Vân Hồng hít chiếc thứ hai khí, mà đối với ta mà nói, dường như là chính mình rời đi chính mình, lại giống như đem tự thân một bộ phận tách ra ngoài. Dường như là vệ sư mình đã từng nói với ta chạm tam thi, chưa chạm thiện ác lại chạm bản thân, như thế một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả kỳ lạ cảm xúc. Nghe Sương ở một bên nghe được nghiêm túc, đúng lúc này mở miệng hỏi, Vân sư muội có biết hay không, nó vì sao rời khỏi, sau khi rời đi lại đi nơi nào? Chị nên tỉ, kỳ thực đây không phải là nó, mà là ta chính mình. Vân Hồng rũ mắt con ngươi, nhìn chăm chú trong chén chập trùng lên xuống lá trà. Ta cũng không biết ta đi nơi nào. Nhưng mà đối với ta rời đi nguyên nhân, cũng chỉ có ban đầu quyết định mục tiêu, như vậy duy nhất một nguyên nhân tồn tại. Đó chính là không có tình cảm. Chỉ có tính toán, không tiếc đại giới cũng muốn tìm kiếm được lao sư, vì đó sợ hãi đầu mượn, đồng thời cũng là dọc theo con đường này đi thẳng xuống dưới, nhìn một chút chân chính cuối cùng sẽ là dạng gì phong cảnh. Vệ Thao có chút hiểu được, Vân sư muội có ý tứ là, ngươi phát hiện manh mối, sau đó liền trực tiếp tiến đến tìm kiếm đáp án, với lại chính là bởi vì đoạn tình tuyệt dụ, không ta vô tư, cho nên mới sẽ không có chút gì do dự trực tiếp rời khỏi. Vệ sư Minh nói cực phải, có thể phải chờ tới ta lần nữa nhìn thấy ta, chúng ta lại lần nữa vạn linh quy nhất, hợp làm một thể, mới có thể hiểu rõ tách ra đoạn này thời gian, ta rốt cục đã trải qua cái gì. Lại cuối cùng phát hiện gì rồi? Ăn xong cơm tối, Vệ Thao đi vào phòng riêng, suy nghĩ một chút lại trực tiếp đẩy cửa sổ mà ra, một cái cất bước đi vào minh thủy bên mở, cùng lâu thuyền cùng hướng mà đi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Trải qua thế giới trước các loại thánh khí thánh vật tích lũy, kim tệ đã đạt đến 130 mai nhiều. Còn có chân linh thần hồn cường hóa tăng lên. Đạo này trở về phân thần cường độ, thậm chí đã nhanh muốn đuổi được bản thể chân linh thần hồn. Chẳng qua những thứ này đều không phải là trọng điểm. Chân chính trọng điểm còn tại ở, thừa một cái thế giới trong đối với quang ám một người có hai bộ mặt lĩnh ngộ, cùng với huyết mạch lực lượng cường hóa tăng lên. Vì hắn mở ra trước đó chưa bao giờ có tầm mắt, có thể đi đến một cái hoàn toàn mới con đường tu hành. Quang ám nhất thể, có thể cùng kim cương pháp thân hỗn độn bộ tướng, âm dương quy nhất tương hỗ là tham chiếu, thông qua cảm ngộ đại thiên sứ ra phèo diễn pháp, đã để hắn bách khai bình chứng, có thể tiến thêm một bước cường hóa bộ này đục thân khổ luyện công pháp. Ngoài ra, tại quang minh giáo đỉnh cùng hắc ám giống loài cùng tồn tại thế giới, hắn vì khiếu nguyện huyết mạch làm cơ sở, một đường dung hợp cái khác lang nhân, hấp huyết quỷ, thậm chí cả quang minh tiên sứ huyết mạch, đem cấp độ thực lực nhảy lên tới tiếp cận địa tiên tầng thứ, thậm chí cùng bản thể so sánh vậy đã không có quá lớn chênh lệch. Đây mới là lần này hư không tung hoành quý báo nhất tài nguyên. Hắc ám sâu nặng, tuyết lớn đầy trời. Hà Gian lâu thuyền chậm rãi đi về phía nam, ven bờ vệ thao nhắm mắt theo đuôi. Hắn căn bản không quản có cái gì chướng ngại cách trở, một đường trực tiếp đi ngang qua đẩy ngang đi qua. Tất cả chú ý cũng rơi vào công pháp giao diện. Tên: Kim Cương Pháp Thân. Tiến độ: 130. Trạng thái: Phá hạn ba đoạn. Cảnh giới: Hỗn độn vô tướng. Miêu tả: Kim cương cũng không cùng, hỗn độn vân âm dương. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên kim cương pháp thân tu hành tiến độ? Vệ thao nhìn hiện trước mắt kim sắc chưa biết, không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn tăng lên. Vâng. Khí tức thần bí sôi trào mãnh liệt, đột nhiên rót vào thân thể. Hắn cường độ lớn, thậm chí vượt qua trước đó bất kỳ lần nào công pháp tăng lên. Thời gian từng giờ trôi qua, khí tức thần bí cuối cùng dần dần dừng lại. Tùy theo mà đến thì là từ trong ra ngoài, do nhỏ bé đến chỉnh thể biến hóa, đúng lúc này ầm vang quét sạch quanh thân. Vâng. Khí thế mênh mông nổ tung loại quyết tán. Tại Minh Thủy Hà tạo nên từng đạo sóng lớn, thậm chí ảnh hưởng đến đường sông hành xử lâu thuyền. Linh Huyền Chân theo tĩnh tu trong mở to mắt, đẩy ra cửa sổ hướng phía bên bờ nhìn lại. Nhất đạo tóc dài tiện chân thân ảnh đập vào mi mắt, thậm chí nhường hắn đều có chút phân biệt không rõ, cuối cùng là hư ảo hay là hiện thực. Tiểu thao tu vi cảnh giới, có thể đã siêu thoát ra phổ thông võ đạo công pháp phạm chủ, có thể cùng đôi câu vài lời ghi lại thượng cổ thần thông đánh đồng. Linh Huyền Chân ngầm thở dài, bưng lên đã phóng lạnh chén trà uống một hơi cạn sạch, như thế nói đến, ta cái này nguyên nhất đạo chủ giữ vững được bốn thời gian 10 năm, vậy cuối cùng có thể thật sự phong lãnh, nhường người trẻ tuổi đến chống lên. Cho dù tiểu thao thiếu kiên nhẫn xử lý thường ngày tục sự tạp vụ, vậy ta cũng được, nhường Sương Nhi ngồi lên nguyên nhất đạo chủ vị trí, hắn chỉ cần ở phía sau màn khống chế đại cục là được. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Linh Huyền Chân đóng lại bên cạnh cửa sổ. Có hương vị địa một mình uống một bình ít rượu, vì vô cùng bông lòng tư thế nằm dài trên giường, rất nhanh liền chìm đã ngủ say. Minh Thủy tảng ngạ, biến hóa dần dần hướng tới dừng lại. Vệ thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, trực tiếp lại đặt cái thứ hai kim tệ đầu nhập vào trong. Khí tức thần bí lần nữa giáng lâm, kéo theo kim cương pháp thân cường hóa mở ra. Đem đạo này tóc dài tiện chân thân ảnh trở nên càng thêm rõ ràng, giống như một tôn tứ linh vờn quanh thần chỉ giáng lâm thế gian, dẫn tới đủ loại thiên địa dị tượng hiển hóa Minh Thủy đại hà bên mở. Thời gian từng giờ trôi qua, kim tệ từng mai biến mất. Tất cả biến hóa cuối cùng rồi sẽ quy về lắng lại. Thanh trạng thái bên trong, về kim cương bí pháp miêu tả lại tiến vào một cái giai đoạn mới. Tên: Kim Cương Pháp Thân. Tiến độ: 190. Trạng thái: Phá hạn cửu đoạn. Cảnh giới: Hỗn độn vô tướng. Miêu tả: Một âm một dương gọi là nói, không thể chấp nhất mà định ra tượng. Âm dương hỗn độn, vận dụng chi diệu, thổ nữ nhất tâm. Vệ thao hít sâu một hơi, lại từ thở ra nóng lạnh giao nhau, hắc bạch quấn quanh chi khí lưu, đem trước người lưu loát rơi xuống đông tuyết gạt ra một cái thẳng tắp thông đạo. Tình cờ có một chút đông tuyết rơi vào giữa ngón tay. Sau đó do tuyết hóa thủy, lại hơi nước bốc lên, cuối cùng tại trên lòng bàn tay phương lại lần nữa ngưng kết thành lục giác băng tinh, tại trong chốc lát hoàn thành một lần biến hóa luân hồi. Bạch. Vệ thao cong ngón đúng ra. Kia phiến đông tuyết trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không tối tăm lại đột nhiên xuất hiện một cái sáng mang, vì ngón tay của hắn làm điểm xuất phát, trong một chớp mắt thẳng vào vân tiêu, đồng thời tại một đoạn thời gian rất dài nội kinh lâu không tiêu tan. Lần nữa tăng lên bản thể nhục thân về sau, ta cuối cùng qua loa cảm nhận được linh nhục hòa tan rốt cục là loại nào mùi vị. Cũng là đoạn thời gian này đến nay, lần đầu tiên cảm nhận được chân linh thần hồn kết hợp nhục thân sau đó, đến tột cùng là như thế nào một loại cảm giác tuyệt vời. Đây chính là bọn họ nói tới địa tiên chi cảnh. Nhưng mà bằng vào ta thực lực bây giờ tầng thứ, so với một loại trên ý nghĩa địa tiên, tạm thời không nói cường độ công kích làm sao, lực phòng ngự lại là mạnh hơn không chỉ một bậc ra ngoài. Nếu để cho hiện tại ta gặp được vị kia Bích Lạc Thiên trưởng lão, căn bản không cần phải mượn thế giới quy tắc chi lực, có thể bằng sức một mình đem nó đánh nổ, với lại cũng sẽ không phải chịu như lần trước như thế thương tổn nghiêm trọng. Vệ thao kiểm tra tự thân, lần nữa lâm vào trầm tư. Huyền Vũ Chu Tước, Quỷ Sa Đằng Xà, hắn hiện tại bốn loại huyết mạch hòa vào bản thân, nhưng mong muốn y theo quang ám thế giới chỗ đi con đường, đem tứ linh quy nhất đặt vào một cái tu hành tăng lên hệ thống, dường như lại cũng không là dễ dàng như vậy. Còn cần chậm rãi thôi diễn nghiên cứu, sau đó lại tiến hành nếm thử tìm tòi. Chẳng qua chỉ cần có thể nhập môn, sau đó mặc kệ con đường có gian khổ cỡ nào, với hắn mà nói cũng có thể dựa vào nhìn tự thân thiên phú tư chất, tại thanh trạng thái nỗ lực tiếp theo lộ đẩy ngang đi qua, căn bản không cần có bất kỳ do dự lo nghĩ. Cho nên nói, vấn đề mấu chốt nhất chính là làm sao đem tứ linh quý nhất nhập môn. Ngoài ra, nếu như về sau còn có cái khác huyết mạch có thể dung nhập, cũng muốn trước giờ làm ra chuẩn bị, không thể đem lộ cho trực tiếp phá hỏng. Vệ Thao nghĩ đến đây, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Lân Sơn Trô đại khái phương hướng. Hắn thân là nguyên nhất đạo tử, thậm chí có thể nói là mấy trăm năm qua, cấp độ thực lực mạnh nhất nguyên nhất đệ tử, lại là từ đầu tới cuối không cách nào tu thành nguyên nhất công pháp, đơn giản chính là cái để người khó có thể tin chê cười. Đừng nói là Hôn Nguyên Tiên cùng Huyền Nguyên Tiên, cho dù là trụ cột nhất, Quy Nguyên Tiên. Vệ Thao vừa nghĩ đến đây, lại không có dấu hiệu nào đột nhiên sử sốt. Quy Nguyên Tiên, hắn vừa nãy chỉ là suy nghĩ một chút, vậy mà liền đã nhập môn. Thậm chí này còn không phải kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại hắn dường như không có chuyên tâm tận lực tu hành điều kiện tiên quyết, ngay tại dọc theo Minh Thủy Tả Ngạn tùy ý hành tẩu trong quá trình, Thanh Lân Bí Pháp Quy Nguyên Thiên lại còn tại hướng lên một đường kéo lên, thậm chí trong thời gian cực ngắn liền đạt đến đăng phong tạo cực viên mãn chi cảnh. Cái kia Thanh Long, nó cuối cùng nghĩ thông suốt sao? Vệ Thao hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Hắn mong muốn tìm kiếm cặp kia đã từng xuất hiện tại trên trời cao kim hồng con mắt, lại ngoài ý muốn phát hiện một khỏa càng ngày càng sáng ngôi sao. Dù cho là tại mây đen dày đặc, tuyết lớn đầy trời trong màn đêm, còn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thấu triệt tươi sáng. Bích Lạc Thanh Liên, Nhược Thủy Chi Tinh. Vệ Thao mày nhăn lại, ánh mắt ngưng tụ cái ngôi sao kia chi thượng, mơ hồ cảm giác được nhất đạo như có như không ánh mắt đang theo xa xôi hắc ám hư không tập trung tiếp theo. Chương 426, lòng đất, 1, chương 426, lòng đất, 1, trời đất mù mịt, tuyết lớn đầy trời. Không trung tầng mây buông xuống, đem phía trên tất cả toàn bộ lồng trụ che giấu. Thanh Lân Sơn thượng bao phủ trong làn áo bạc, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh làm khiết xinh đẹp cảnh tượng. Bồi tiếp người nhà cơm nước xong xuôi, Vệ Thao trực tiếp đi tới Thanh Lân hậu sơn, chuẩn bị bước vào chân núi bế quan tu hành một quãng thời gian. Tại Minh Thủy Tả Ngạn đêm ấy, hắn nhìn thấy cặp kia cao cao tại thượng con mắt, hoặc là hoán một loại càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, đó chính là hắn phát hiện nàng, mà nàng đang lấy một loại hắn còn cũng không thể hiểu phương thức, chính đang quan sát hắn chỗ phương này thiên địa. Chủ nhân của cặp mắt kia, hẳn là Bích Lạc Thiên chủ nhân. Mặc dù hai bên còn cách xa xôi hắc ám hư không, nàng vậy một mực lồng trụ che giấu tự thân dấu vết, nhưng vì hắn hiện tại chỗ đạt tới độ cao tầng thứ, còn có thể khoảng đoán được, Bích Lạc Thiên chủ nhân tu vi cảnh giới tuyệt đối tại địa tiên chi thượng. Về phần rốt cục là phi thăng lên trời thiên tiên, hay là cái khác cái gì lực lượng hệ thống, hiện tại còn không cách nào xem rõ ngọn ngành rõ ràng. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nàng cũng không có trực tiếp tự mình giáng lâm. Nhưng nàng hiện tại không tới, không có nghĩa là về sau một mực không gặp qua tới. Cho nên nói, hay là không thể lười biếng chút nào. Muốn có được chân chính cảm giác an toàn, để cho mình cùng người nhà có thể tự do tường hòa sinh hoạt, nhất định phải đem tất cả không ổn định nhân tố tất cả đều xóa đi, lại đem tất cả dám can đảm bức bách tính mạng của hắn toàn bộ ăn hết, giải quyết chế tạo vấn đề người, tất cả vấn đề cũng sẽ không tồn tại. Vệ Thao xe nhẹ đường quen, rất mau tiến vào đến tiến về chân núi thông đạo. Địa khí vẫn như cũ tràn ngập trong đó, phun trào vờn quanh quanh thân. Nhưng vì hắn lúc này cấp độ thực lực cũng đã giống như gió nhẹ quất vào mặt, căn bản là không có cách sinh ra ảnh hưởng gì. Vệ Thao thậm chí cho rằng cái đồ chơi này quá nhạt, liền xem như hung hăng hút vào một ngụm, đem trước sau rất dài một đoạn không gian địa khí toàn bộ trống không, cũng vô pháp thỏa mãn tự thân đối với tu hành Thanh Lân Bí Pháp nhu cầu. Hắn một đường tiến lên, trực tiếp xuống dưới. Trong lúc vô tình, tại không có sử dụng thanh trạng thái kim tệ tình huống dưới, Huyền Nguyên Tiên cũng đã sắp đến viên mãn tầng thứ. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Giống như hắn cho dù nằm ngửa bất động, thân thể cũng tại cùng địa khí phối hợp lẫn nhau, tự động bắt đầu không ngừng tu hành. Vệ Thao không tự chủ được hồi tưởng lại trước đây thật lâu. Khi hắn tâm tâm niệm niệm mong muốn nghiên cứu Thanh Lân Tam Thiên, nóng bỏng chờ đợi thành tựu nguyên nhất tông sư lúc, nó lại luôn một lần lại một lần hao phí người kiên nhẫn. Mãi đến khi đem tất cả lòng dạ toàn bộ làm hao mòn hầu như không còn. Mà cho tới bây giờ, hắn tứ linh kể bên người, hỗn độn vô tướng, đã thành tựu linh nục hòa tan điệu tiên cảnh giới, đã sớm đối Thanh Lân Bí Pháp hết rồi miệt mài tâm tư, nó nhưng lại vì như vậy một loại chủ động tư thế kéo đi lên. Thậm chí hắn đều không cần động, nó liền tự động chập trùng lên xuống, hoàn thành tất cả mọi thứ sự việc. Yêu giống với tại hắn đã xa xưa trong trí nhớ, mỗi lần sốt ruột đón xe lúc ra cửa, thường xuyên sẽ chiêu vô số lần tay lại không có một chiếc xe dừng lại, mà chỉ là tại ven đường tản bộ đi dạo lúc, lại luôn luôn có xe hỏi người đi hay là không đi. Chẳng qua năng lực tu thành nguyên nhất bí pháp, cũng coi như là một chuyện tốt, hay là một kiện là nhiều mài chuyện tốt. Với lại tại nhiều khi, mài đến càng nhiều đều vượt thuận hoạt, tương ứng thu hoạch cũng liền càng lớn. Vệ Thao một bên lặng yên suy nghĩ, với bắt đầu cân nhắc Hỗn Nguyên Tiên tu hành bí pháp. Đến một bước này, liền không còn cách nào tượng trước đó như vậy tự động tự phát tăng lên, mà là cần nỗ lực thời gian nhất định tinh thần và thể lực, còn muốn cẩn thận thôi diễn cân nhắc, mới có thể đem tu hành tiếp tục tiến hành tiếp. Chẳng qua trong mắt hắn, điểm ấy trở ngại căn bản lại không tồn tại. Vì thiên phú của hắn tư chất, lại thêm tài đại khí thô kim tệ tổng lượng, chính là muốn trực tiếp quét ngang bình lội qua đi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Kim sắc công pháp giao diện trong, đã có về Hôn Nguyên Tiên miêu tả. Tên: Thanh Lân Hôn Nguyên. Tiến độ: 10. Trạng thái: mới học mới luyện. Cảnh giới: Hôn Nguyên vô cực. Miêu tả: cùng mặt khác võ đạo công pháp ấn chứng với nhau, phương pháp này đạt được nhất định tiến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên Hôn Nguyên Tiên tu hành tiến độ. Vệ Thao ngưng tụ tinh thần, hướng phía đúng vậy tuyển hạng điểm hạ đi. Khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể, các loại biến hóa tùy theo lặng yên giáng lâm. Thời gian từng giờ trôi qua, kim tệ từng mai biến mất. Thanh Lân Bí Pháp vì mắt trần có thể thấy tiến độ từng bước tăng lên, rất nhanh liền đi đến 100% tiến độ, đang phong tạo cực tu hành tầng thứ. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, lập tức dẫn tới địa khí như nước thủy triều bành trướng, mà ở xung quanh thân thể của hắn, nhưng lại gió êm sóng lặng, không có một tơ một hào sóng gió phun trào. Mười mấy hô hấp sau, Vệ Thao từ từ mở mắt, một đôi con ngươi ẩn hiện kim hồng màu sắc, phản phất đang đen nhánh u ám chân núi đột nhiên sáng lên hai ngọn đèn sáng. Là cái này thiên phú của ta tư chất. Nếu là sớm một chút lựa chọn ta, chỗ nào sẽ có phía sau nhiều như vậy phá sự. Chẳng qua ngươi bây giờ còn tính là đuổi kịp chuyến xe cuối, lấy được ta chuẩn bị chư pháp quy nhân trước cái cuối cùng danh ngạch, từ hướng này nói ngươi còn tính là kiếm lời. Hắn giơ tay lên, theo trước mặt trong sương mù sẽ qua. Ta biết ngươi xác suất lớn nghe không được ta nói, cũng biết ngươi trên cơ bản không có tự chủ suy tư năng lực, hiện tại cảm giảm lại nhại giảng nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là ta tại đây đen nhánh u ám lòng đất có chút nhàm chán mà thôi. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, càng quan trọng chính là, ta liên tiếp tăng lên công pháp, thời gian dài như vậy cũng chưa có cơm nước gì, đã đói bụng đến ngực dán đến lưng, muốn làm tức ra ngoài tìm thấy huyết thực ăn như gió cuốn. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng dưng không nói. Kim con ngươi màu đỏ chỗ sâu, chiếu rọi ra một cái đóng chặt màu mực cửa lớn. Bên ngoài tất cả màu xám địa khí đều là theo trong khe cửa trào ra ngoài. Ồ, nơi này lại xuất hiện một cánh cửa, cũng không biết bên trong rốt cuộc có gì đồ vật. Hắn tự lẩm bẩm, rất mau tới đến trước cửa, đưa tay đặt tại lạnh băng cứng rắn hoa văn phía trên. Cảm giác cửa lớn chất liệu không phải vàng không phải ngọc, dường như là tại vuốt ve bóng loáng long lân, còn có một chút như là một kiện trầm trọng khôi giáp. Long lân, khôi giáp. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thao hiết hầu không dừng lại phun trào, từ ngực nuốt xuống miệng lớn nước bọt. Long lân, tự nhiên là có thể ăn. Liền xem như kiên cố áo giáp, hắn vậy không phải là không có nên qua. Trước đây không lâu, hắn còn đang ở quang ám thế giới lúc, liền ăn không chỉ một bộ chiến đấu thiên sứ áo giáp màu bạc, còn có vị kia đại thiên sứ ra phèo kim giáp, cũng bị hắn muốn tới đền bù. Vệ Thao nheo mắt lại, che kín bên trong càng ngày càng sáng quan mang. Hắn thật sự là quá đói. Cho dù là liều mạng hấp thụ chung quanh phun trào địa khí, cũng là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không có cách làm dịu kiểu này như thiêu như đốt cảm giác. Toàn thân tế bào cũng đang điên cuồng đánh chống gieo họ, truyền lại cần bổ sung năng lượng kêu gào, thậm chí đã ảnh hưởng đến bình thường tự hỏi. Cho nên nói, mặc kệ nó có thể ăn được hay không, ta nếm thượng một ngụm hẳn là không có vấn đề. Răng rắc. Hắn hé miệng, không hề hay biết thân thể đã nhanh chóng bành trướng biến lớn, lộ ra bén nhọn sắc bén dày đặc răng nanh. Răng rắc. Đây thân thể còn đi trước một bước, hai đầu rắn đuôi đã trực tiếp cắn đi lên. Miệng rắn cùng cửa lớn trong lúc đó cọ sát ra đại đoàn hỏa hoa, chiếu sáng lòng đất không gian đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Sau một khắc, hắn mặt lộ bị đồ ăn thu hút đơn thuần nụ cười, chậm rãi đem đầu nhích tới gần. Sau đó đột nhiên cắn một cái dưới. Ta chỉ ăn một điểm. Mang theo như vậy một loại thành tín tín niệm, Vệ Thao bắt đầu kịch liệt cắn xé, nuốt từng ngụm lớn. Cho đến trước mắt không có dấu hiệu nào không còn, lúc này mới phát hiện mình đã không hiểu ra sao tiến vào phía sau cửa. Hắn vô thức quay đầu nhìn lại. Kia phiến lạnh băng cứng rắn cửa lớn, hình như đã không còn sót lại chút gì. Nơi này trước kia có môn sao? Hay là nói vì quá mức đói khát, ta vừa mới xuất hiện ảo giác. Vệ Thao chau mày, lâm vào trầm tư. Đột nhiên một cỗ cự lực từ trong bóng tối bắt tới, nặng nề đụng ở trên người hắn. Cả người cũng bởi vậy hướng về một bên báo tô phi, đột nhiên khảm nạm tiến phụ cận vách đá. Sau một khắc, một đầu thân cao hơn trượng, giữ tận vặn bèo hắc ảnh nhanh chân mà ra. Rồi ra trải rộng lân phiến tráng kiện cánh tay, đưa hắn theo vách đá kẽ nứt trong rút ra. Đã bao nhiêu năm, nên có 100 năm, cuối cùng tại đây tối tăm không ánh mặt trời địa phương, phát hiện tươi mới huyết nhục có thể ăn. Cái kia đang chết long bảo nam tử, đem nơi này dùng một cái cửa lớn phủ kín, phá hỏng ra ngoài kiếm ăn con đường, dẫn đến chúng ta giáng lâm trăm năm qua chỉ có thể dựa vào cái này có thể áp địa khí làm thức ăn, quả thực là khó mà chịu đựng, sống không bằng chết. Ừm, dường như có chỗ nào có chút không đúng. Cái kia đỉnh đầu mọc ra hai sừng, sườn cắm hai cánh quái vật đột nhiên sửng sốt, một đôi lóe ra ánh sáng màu đỏ con mắt nhanh chóng chớp động, gắt gao tập trung vào trong tay vừa mới bắt được huyết thực. Nơi này không cách nào xuất nhập, vậy ngươi lại là vào bằng cách nào? Vệ Thao mặt không biểu tình, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú tấm kia khuôn mặt dữ tợn, dường như là đang nhìn một cái thuần túy kẻ ngốc. Ngươi mắt mù sao? Hắn đẩy ra quái vật một ngón tay, quay đầu nhìn về phía sau lưng con đường, nơi này có một con đường, ta tự nhiên là dựa vào hai cái chân đi tới. Chương 426, lòng đất 2, chương 426, lòng đất 2, không thể nào, chỗ nào có một cái. Nó lại nói một nửa, đột nhiên ngậm miệng lại. Lại giống như không thể tin một loại nháy mắt mấy cái, chỗ nào nên có một cánh cửa, cho nên nói môn chạy đi nơi nào. Môn lại không có. Môn thật không có. Ha 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 ha, trăm năm trước chúng ta tốn sức trăm cây nghìn đắng, cuối cùng bắt lấy cơ hội ngàn năm có một chui vào đến. Kết quả lại bị cái đó khống chế tịch diệt hư vô chi lực Long Bảo Nam Nhân phong cấm nơi đây, vượt qua cực độ dài rằng giặc hắc ám sinh hoạt. Hiện tại, ta tuyên bố. Nó điên cuồng cười to, mừng rỡ như điên. Lại lần nữa bỗng dưng ngậm miệng lại. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn mình mắm phải, chợt phát hiện cái đó bị gắt gao cầm huyết thực, chẳng biết lúc nào theo trong lòng bàn tay trơn tuột ra ngoài. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Thật sự để nó cảm thấy kinh ngạc hoài nghi, thậm chí cả kinh khủng sợ hãi, còn tại ở từ trên đỉnh đầu phương nào nào rơi xuống nóng rực dòng nước. Cùng với tấm kia cao cao tại thượng miệng to như chậu máu. Ngươi, ta. Nó vô thức ngước đầu nhìn lên, dường như không cách nào nói ra lời. Vì nó không đến 4 mét thân cao, ở chỗ nào tôn vân vân vậy đèn che thể, bén nhọn cốt thứ mọc thành bụi to lớn thân thể trước mặt, dường như là một cái ấu thơ đối mặt với hơn 200 cân tráng hán. Càng đáng sợ là, cái này tráng hán tựa hồ đối với nó thèm nhỏ dãi, không chỉ nước bọt như thác nước chảy xuống, ngay cả trong ánh mắt cũng lóe ra gần như điên cuồng quan mang. Không, ta có. Nó tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, vừa mới chuẩn bị quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại đã mất đi tất cả cơ hội. Đột nhiên răng rắc một tiếng vang dọn. Phần eo truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. vượt qua cao một trượng giữ tận thân thể từ trong cắt ra, bị tu xà đằng xà một bên một nửa, như ăn tươi nuốt sống trực tiếp nuốt xuống. Cái này xinh xắn đáng yêu vật nhỏ, hương vị đúng là không tệ, đáng tiếc thịt lượng thực sự quá ít, căn bản cũng không có cái gì nhai đầu. Chẳng qua nó vừa mới nói chúng ta, cũng liền mang ý nghĩa tượng nó dạng này tiểu khả ái không chỉ có một, mà là có một đám đều bị võ đế lao nhân ra ông ta phong ở Thanh Lân Sơn dưới, chỉ cần ta tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm một chút, hẳn là có thể có niềm vui mới xuất hiện. Ăn một đầu cao 4 mét quái vật, căn bản không có tiêu trừ sạch hắn cảm giác đói bụng. Thậm chí còn vì tiến dùng một ngụm máu ăn, trong khoảnh khắc nhóm lửa dẫn nổ càng thêm mãnh liệt an dục vọng, điều khiển hắn đi đuổi bắt sát lục, đem con mồi hết thảy lấy ra bù vào thiếu hụt. Rất nhanh, một đầu to lớn hơn dữ tợn quái vật xuất hiện ở phía trước càng thêm nồng đậm hôi vụ chỗ sâu. Nó không nhúc nhích nằm rạp trên mặt đất, dường như đang thôn phệ hấp thụ địa khí. Một hít một thở trong lúc đó, thậm chí tại chúng quanh thân thể tạo thành từng đạo dòng xoáy. Đông, thùng thùng, mặt đất tại có hơi rung động. Như thế tiếng động đều không có đưa nó bừng tỉnh, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình trong. Vệ Thao cách xa nhau một khoảng cách, cúi đầu quan sát quá khứ. Hắn vô cùng lý giải nó, rõ ràng rành mạch nổi thống khổ của nó cùng bất đắc dĩ. Rốt cuộc nó có tiếp cận 6 mét hình thể, trong lúc giơ tay nhấc chân tiêu hao năng lượng cũng sẽ không là một con số nhỏ. Như vậy tại đồ ăn thiếu thốn lòng đất, năng lực ngồi đều không nên đứng, năng lực nằm ngửa đều không thể ngồi, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Bất quá, nhìn nó như vậy đáng thương, hắn thật sự là có chút không đành lòng, quyết định rỗi ra lấy giúp người làm niềm vui lầu lưỡi, giúp đỡ nó bài ưu giải nạn, thoát khỏi ngay cả cơm cũng ăn không đủ no khốn khổ sinh hoạt. Mà trong quá trình này, hắn cũng có thể thu lấy một điểm tiền thuê, dùng để làm dịu chính mình như thiêu như đốt cảm giác đói bụng, cũng coi là đối tất cả mọi người tốt cả hai cùng có lợi kết cục. Đông, lại là một tiếng vang trầm. Tại hắc ám yên tĩnh lòng đất đẩy ra, nó cuối cùng từ từ mở mắt, thẳng lên bị vảy màu xanh bao trùm thân thể, từng chút một quay người nhìn lại. Ngươi là? Nó đột nhiên đem con mắt trừng đến lớn nhất, trong con ngươi toát ra sợ hãi bất lực và mang, thật dài đột xuất miệng lúc mở lúc đóng, lại là ngay cả câu đầy đủ cũng nói không nên lời. Ta là một cái thuần túy người, cũng là đến giải cứu ngươi người. Giải cứu ta người, thuần túy người. Nó gắt gao ngậm miệng lại, đem câu nói tiếp theo nghẹn vào bụng. Này mẹ nó là người. Trưởng thành tiểu này dáng vẻ, so với nó đều muốn xấu xí dữ tợn rất nhiều, lại còn có mặt tự xưng là người. Đúng vậy à, ta sinh nhi là người, tâm tính lương thiện, tối nhìn xem bất chấp mọi thứ sinh mệnh lâm vào đau khổ khổ đốn. Vệ Thao chắp tay trước ngực, thương xót thở dài, cho nên xin ngươi tin tưởng, chỉ có ta mới sẽ không để ngươi tiếp tục chịu đói, hơn nữa là vĩnh viễn thoát khỏi kiểu này tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Giang giác, hắn như thiểm điện ra chảo, tóm chặt lấy nó hai cái chân sau, đem nó từng chút một xách lên, lại nhìn chăm chú nó kinh hoàng luống cuống con mắt, đưa nó từng chút một đưa đến bên miệng. Trên người ngươi vảy màu xanh rất không tồi, chúng nó đến cùng là thế nào mọc ra? Nó liều mạng dãy rủa, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng đáp nói, chúng ta bị vây ở chỗ này, hấp thụ địa khí nhiều, đều mọc ra như vậy một tầng thanh lân, trước kia lại là chưa từng có. Ừm, ngươi giải đáp nghi ngờ của ta, cho nên để tỏ lòng đối cảm tạ của ngươi. Hắn dừng lại một chút, ở chỗ nào xong đột nhiên tràn ngập ánh mắt mong đợi trong, tiếp lấy chậm rãi nói ra. Để tỏ lòng đối cảm tạ của ngươi, ta quyết định cái thứ nhất liền đem đầu của ngươi cắn nát, cũng coi là dùng tốc độ nhanh nhất giúp ngươi giải quyết vấn đề no ấm. Không cần cảm ơn ta, đây đều là ta phải làm. Răng rắc, bén nhọn răng nanh giống như lưới đao, vỡ ra miệng đột nhiên khép lại. Không có tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vậy không tồn tại kịch liệt dãy rủa. Tất cả bất an đều vào lúc này biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tích tắc chạy xuống máu tươi, đem từng cơn đớn lạnh hướng phía lòng đất chỗ càng sâu nhanh chóng thả ra ngoài. Vệ Thao chuyển động kim hồng đôi mắt, xung quanh tìm kiếm lấy có hay không có mới con mồi có thể bắt giữ. Tại cái thứ hai quái vật bị sống sờ sờ nuốt về sau, lòng đất cái khác còn sót lại sinh mệnh tất cả đều yên tĩnh. Chúng nó nuốt ở các ngao ngách run lẩy bẩy, sợ khiến cho đầu này cùng bố yêu ma chú ý, để cho mình cũng giống là thủ lĩnh của bọn nó một dạng, từ đầu tới cuối đều không có phản kháng chỗ trống, liền bị nghiền nát thành cặn bã nuốt vào. Thời gian từng giờ trôi qua, Vệ Thao đem từng cái quái vật theo chỗ ẩn thân tìm ra. Chỉ có cảm giác nhất là linh mẫn, cũng là quỳ được nhanh nhất một cái, bị hắn cố nén nước bọt lưu ở lại, để nó mang theo chính mình bốn phía xuất kích, đưa nó từng cái đồng loại bắt lấy ăn hết. Mãi đến khi cuối cùng chỉ còn lại nó một cái, mới đưa nó đi cùng đồng bạn đoàn tụ, không để cho hắn lẻ loi lưu quạng sống một mình tại thế. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên hôn nguyên thiên tu hành tiến độ. Vệ Thao nhai nuốt, quanh thân tản ra nóng rực khí tức. Hắn nhìn chăm chú hiện hiện trước mắt kim sắc chưa biết, lúc này lựa chọn là. Vâng. Khí tức thần bí đột nhiên rót vào thể nội. Vì bốn loại chân ý làm cơ sở, nguyên bản đã thành hình huyết vong xuất hiện mới phóng đại. Bắt đầu vì Thanh Lân bí pháp làm gốc nguyên, tạo dựng lên càng thêm phức tạp vận bèo tuyến đường. Kim tệ từng mai biến mất, Thanh Lân bí pháp hôn nguyên thiên tại 100% tiến độ sau đó, bắt đầu đột phá bình chướng, hướng phía phá hạn chi thượng cảnh giới độ cao nhanh chóng kéo lên. Xoẹt xẹt. Bên ngoài thân vân vân vảy đen phía dưới, cơ bắp dây dưa phun trào không ngớt. Rất nhanh tại vảy màu đen phía dưới, ám kim sắc lớp biểu bì phía trên, lại có một tầng mới non nớt vảy màu xanh bắt đầu điệp ra sinh trưởng. Vâng. Vừa mới có chút nâng lên bụng, lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, hay là rất đói. Vừa mới ăn hết điểm tâm, đã bị tiêu hóa hầu như không còn. Địa khí nồng độ tựa hồ có chút thấp, mong muốn tiếp tục hướng thượng tu hành tăng lên, trừ ra sung túc đồ ăn năng lượng bổ sung ngoại, còn nhất định phải nhiều hơn nữa địa khí cung cấp. Vệ Thao thở ra một ngụm trọc khí, phát ra một tiếng trầm thấp thở dài. Hắn chậm rãi thu lại thân hình, đang chuẩn bị lần theo đường cũ đi về rời khỏi. vừa mới bước ra một bước nhưng lại ngừng lại. Hắn giơ tay lên, theo hắc ám hôi vụ trong chậm rãi sẽ qua. Có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt tràn ngập tử ý màu xám sương mù, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng biến đổi thêm ngưng thực. Chúng nó chen chúc dũng động, thậm chí muốn theo khí thể áp xúc thành chất lỏng, trở thành tí tách bọt nước rơi ở trên người hắn. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên hôn nguyên thiên tu hành tiến độ? Hư ảo kim sắt chữ viết một mực trước mắt hiện hiện. Vệ Thao nhưng không có đối nó đầu nhập mảy may bắt giam. Giờ này khắc này, hắn bị biến hóa địa khí hấp dẫn toàn bộ chú ý hoặc là hoán một loại càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, đó chính là hắn ở đây tự hỏi, cũng là tại cảm giác, cố gắng tìm kiếm được địa khí trở nên nồng đậm nguyên nhân thực sự. Chẳng lẽ nói, Đông Vương Thanh Long thật sự còn sót lại một tia ý thức, cũng có thể cảm giác được ta tại Thanh Lân bí pháp trên tu hành thiên phú kinh người tư chất, cho nên mới sẽ hữu cầu tất ứng, nói ra tăng địa khí nồng độ đều ra tăng địa khí nồng độ, thậm chí theo khí thể áp xúc thành rồi chất lỏng. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên hôn nguyên thiên tu hành tiến độ? Vệ Thao trong lòng động niệm, lại nhìn một chút thanh trạng thái giao diện, lúc này hướng phía đúng vậy tuyển hạng điểm hạ đi. Vậy anh, khí tức thần bí toàn diện chui vào thể nội, càng thêm kịch liệt biến hóa tùy theo mở ra. Khoảng chén trà nhỏ thời gian qua đi, đợi cho tất cả dị tượng cuối cùng dần dần dừng lại, hắn lần nữa xâm nhập dò xét cảm giác, đột nhiên liền nhìn thấy hai giờ kim hồng màu sắc đang từ tiền phương không biết bao xa hôi vụ chỗ sâu lặng yên sáng lên. Chương 427 Lưu Thương 1. Chương 427 Lưu Thương 1. Thanh Lân sơn đáy sương mù dày đặc, thậm chí áp xúc ngưng kết thành vài khỏa bọt nước. Tích tắc chạy xuống tiếp theo, dường như là hạ một hồi mịt mở mưa phùn. Vệ Thao đột nhiên hít sâu một hơi, mở ra miệng giống như hát động, đem lại đoàn màu xám dịch tích đều nuốt vào trong. Ừ ngực, hắn biết hồi phun trào, không tự chủ được nhắm mắt lại. Loại vị đạo này, loại cảm giác này, phản phất là uống cạn một miệng lớn tê cay hùng thang. Theo đầu lưỡi đến thực quản, lại từ thực quản bước vào dạ dày, toàn bộ đều là vô cùng sảng khoái cảm giác. Ngay cả công pháp tăng lên mang tới năng lượng tiêu hao, vậy bởi vì này một ngụm suốt cay đạt được cực lớn bổ sung. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Không chút do dự lại là một đoàn địa khí hôi dịch vào trong bụng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, kim tệ lần nữa biến mất không thấy. Khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể, cùng vừa mới ăn hết Thanh Lân Sơn địa khí cùng nhau, đem huyết vong biến hóa lần nữa hướng ra phía ngoài kéo dài mở rộng. Và anh, trong lúc đó cuồng phong đột nhiên nổi lên, quét sạch hôi vụ hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Thời gian từng giờ trôi qua, kim tệ từng mai biến mất, đem càng thêm kịch liệt biến hóa dẫn vào thân thể. Đông, đông đông đông, chân núi mặt đất kịch liệt rung động, kéo theo tôn này càng thêm to lớn thân thể trực tiếp về phía trước. Vệ Thao cũng không biết chính mình hướng xuống đi rồi bao xa, nhưng mà hai giờ kim hồng một mực như ẩn như hiện, giống như hai ngọn ánh đèn, chỉ dẫn trông hắn thông hướng càng sâu lòng đất phương hướng. Thật đói a. Vệ Thao dừng bước lại, nặng nề thở ra một ngụm trọc khí. Dù cho là đã hóa khí thành dịch địa khí, cũng đã không cách nào thỏa mãn hắn đối với năng lượng bổ sung nhu cầu. Mà thẳng đến lúc này, hắn vô thức lại đi nhìn xem thanh trạng thái công pháp giao diện, mới phát hiện Thanh Lân bí pháp đã tới một cái kinh người độ cao tầng thứ. Quy Nguyên Thiên, Huyền Nguyên Thiên, Hôn Nguyên Thiên đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cái hoàn toàn mới giao diện. Tên: Thanh Lân Hóa Linh. Tiến độ: 190. Trạng thái: Phá hạn 19 đoạn. Cảnh giới: Tiềm Long Tại Uyên. Miêu tả: Cùng mặt khác võ đạo công pháp ấn chứng với nhau, phương pháp này đạt được nhất định tiến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên Thanh Lân Hóa Linh tu tiến lên độ? Vệ Thao miệng lớn hút vào màu xám dịch tích, cả người đều muốn bị cuồng bạo nóng này úp tâm trạng bao phủ. Do dự một lát, hắn lần nữa lựa chọn là: Vâng. Bàng bạc khí tức thần bí rót vào thể nội, cực lớn hóa giải kịch liệt thiêu đốt cảm giác đói bụng. Nhưng theo các loại từ trong ra ngoài biến hóa mở ra, cảm giác đói bụng vì càng thêm khí thế bàng bạc lần nữa bạo phát ra. Ở vào vân vân vậy đen cùng ám kim lớp biểu bì ở giữa non nớt Thanh Lân, cũng theo đó trở nên càng thêm lạnh băng cứng rắn, giống như mới thêm một kiện trầm trọng áo giáp. Ngoài ra, trên đầu lại có hai con sừng nhọn phá đỉnh mà ra, đem vốn là giữ tợn hình thái trở nên càng thêm khủng bố. Còn có một cái Thanh Lân che thể đôi dài, tại hai đầu rắn đuôi ở giữa tùy ý sinh trưởng, từ xa nhìn lại dường như là tại sau lưng kéo lấy một thanh mũi nhọn triển lộ tam xoa kích. Ba ba ba. Sau lưng ba đầu đôi dài vô ý thức đập mặt đất, đem kiên cố núi đá ném ra lít nha lít nhít mạng nện dấu vết. Giang giác. Hắn đột nhiên cắn một khối núi đá, ngay thành bụi phấn lại lập tức phun ra. Bốn phía đảo mắt tinh hồng đôi mắt, tràn ngập muốn ăn không chiếm được thỏa mãn ánh sáng điên cuồng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cảm giác trong không hiểu tối sầm lại. Cặp kia ẩn vào hôi vụ chỗ sâu, một mực như ẩn như hiện hai giờ kim hồng, vậy mà tại lúc này không có dấu hiệu nào biến mất không còn tâm tích. Ngay cả nguyên bản ngưng kết thành thủy địa khí, cũng tại lúc này đột nhiên tan đi, cũng không còn trước đó phun trào không ngớt thái độ thế. Ngay cả ăn đều không cho người ăn no, này chính là của ngươi đạo đại khách. Ta vì cứu ngươi, không tiếc đại giới khắc khổ tu hành tăng lên, thậm chí lạnh nhạt cái khác gào khóc đòi ăn tứ linh, kết quả thậm chí ngay cả ăn một chút đồ vật đều muốn tính toán chi ly. Quả nhiên là có thể nhịn, không thể nhẫn đủ, bản thân chính là nuốt không trôi cơn giận này. Và anh, đột nhiên cùng phòng gào thét, nhất đạo giữ tợn to lớn thân ảnh triển khai hai cánh, như thiểm điện hướng phía càng sâu lòng đất phóng đi. Đưa tay không thấy được năm ngón lòng đất không gian. Một đầu đỉnh mọc ra hai sừng, thân người đuôi rắn quái vật tại cực tốc chạy trốn. Nó thậm chí không dám quay đầu coi trọng một chút, sợ bởi vậy thấp xuống tốc độ của mình, bị phía sau kia một tên gia hỏa khủng bố đuổi kịp. Địa khí phun trào, tại nó bên thai gào thét réo vang. Trong chốc lát chính là mấy chục trượng khoảng cách chợt lóe lên. Vậy cuối cùng nhường trong lòng của nó qua loa yên ổn, có thể quay đầu lại quan sát một chút tình huống. Từ ngực liếc nhìn lại, nó đột nhiên toàn thân run lên, như giật điện run rẩy kịch liệt. Chỉ thấy một đôi kim hồng đôi mắt, giống như hai ngọn thuốc hồn đoạt phách đèn sáng, lóe ra điên cuồng cáo kỉnh quan mang, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tới gần. Người kia, đến cùng là cái gì quái vật? Trăm năm trước, Đại Chu Võ Đế không tiếc đại giới toàn lực bộc phát hư vô tịch diệt lực lượng, đem lão phu cùng những kia kẻ ngoại lai phong trấn Thanh Lân sơn đáy, thậm chí còn không bằng con quái vật này mang đến cho ta áp lực càng khủng bố hơn. Sợ hãi mà kinh phía dưới, nó không tiếc đại giới, không để ý tiêu hao, lần nữa ra tốc đảm mệnh. Trong lòng còn nhẫn nhịn một cỗ bất khí, cho tới bây giờ đều không thể đem phun ra. Trái Thanh Long, trước Chu Tước, sau Huyền Vũ, trừ ra canh kim sát phạt bạch hổ chân ý ngoại, hắn lại đã gom góp cái khác ba linh. Ngoài ra, lại có quỷ xe ánh máu vần quanh, đằng xa tế vụ lưu vân, thậm chí có thể nói hắn một người thân kiêm giáo môn thất tông bí pháp, đồng thời toàn bộ đem nó tu hành đến một cái cực kỳ đáng sợ độ cao tầng thứ. Lùi một bước giảng, nếu như chỉ là cái khác các loại chân ý mang theo, ta còn có thể bằng vào Thanh Lân Sơn đấy địa lợi ưu thế, lại thêm trong tay Thanh Chi Nghịch Lân tồn tại, đem mặt khác huyền niệm chân ý cắt đứt ngăn cách, cũng coi là có mấy phần chắc chắn có thể bắt được. Nhưng càng đáng sợ, hay là hắn đối với Thanh Lân bí pháp tu hành tiến độ, nhanh đến quả thực khiến người ta cảm thấy là đang nằm mơ. Theo thật sự bước vào lòng đất tính lên, lúc này mới bao lâu thời gian quá khứ, hắn liền đã đỉnh mọc ra hai sừng, người trẻ tuổi đôi rồng, lại có xanh biết Thanh Lân bao trùm quanh thân, thậm chí đã vượt qua ta trăm năm thời gian tích lũy. Cho nên nói, cho dù ta có Thanh Long Nghịch Lân nơi tay, sợ là vậy ngăn cản không nổi con quái vật này triển lộ ra khủng bố mũi nhọn. Nó đột nhiên vượt qua một ngã rẽ, đôi rắn tại trên vách đá cọ sát ra chùm tia lửa lớn, từ đầu tới cuối đều không có giảm xuống chạy trối chết tốc độ. Nhưng như cũng không cách nào kéo ra cùng kia đối kim hồng con mắt khoảng cách, thậm chí theo thời gian trôi qua, hai bên còn đang không ngừng rút ngắn tiếp cận, có thể không dùng đến quá lâu liền muốn hội tụ một chỗ, điệp ra thành một cái chỉnh thể. Nguyên bản ta ngưng tụ hôi vụ nồng độ, nghĩ là gia tốc hắn dị hóa tốc độ, đồng thời che đậy cái khác huyền niệm chân ý liên thông, như thế liền có thể rất nhanh đạt tới yêu cầu cùng ta thôn phệ hấp thụ. Nếu là cơ duyên khắp nơi, ta thậm chí có cơ hội một đường phá cảnh kéo lên, đạt đến đại yêu chi thượng thiên yêu chi cảnh, sau đó liền có thể mang theo những kia ngu xuẩn kẻ ngoại lai lại đến thế gian, vì thiên yêu chi thân trọng chỉnh sân môn, đem những kia phản đồ hậu bối đệ tử đều tàn sát sạch sẽ. Nhưng hắn dị hóa tốc độ tại sao lại nhanh như vậy? Ta chỗ dựa lớn nhất một trong, chẳng những không có đối nó sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí còn thành rồi hắn gia tốc mạnh lên trợ lực. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa hướng về sau nhìn thoáng qua. Con quái vật này lại tiến hóa. Không nghĩ ra, dù thế nào cũng không nghĩ ra, quái vật này làm sao có khả năng có như thế vượt qua lẽ thường tu hành tốc độ. Hẳn là hắn chính là Đông Phương Thất Túc con ruột, bây giờ trở lại trong nhà mình, cho nên mới sẽ bộc phát ra khủng bố như thế tu hành tiềm lực. Và anh, hắn còn đang ở cấp tốc chạy trốn, cũng đã cảm nhận được từ phía sau cuốn theo tất cả khí tức khủng bố. Tiếng lòng không khỏi kéo căng tới cực điểm, ngay cả động tác đều có chút biến hình và mẹo. Sau một khắc, không có dấu hiệu nào chính là đau đớn một hồi đánh tới. Đột nhiên máu tươi vẩy ra, cốt nhục tách rời, đem xung quanh mảng lớn mặt đất tất cả đều phủ kín. Giang giác, giang giác, giang giác, chói tai nhai thanh trầm rãi vang lên. Ở giữa còn kèm theo hơi nghi hoặc một chút thanh âm trầm thấp. Con tưởng rằng là Thanh Long chân ý hiện hình, khiến cho ta đuổi theo lúc làm rất nhiều tâm lý kiến thiết, đều muốn thuyết phục chính mình trước bái một cái bày ra thành ý, kết quả nhìn thấy cũng chỉ là một rưỡi người nửa rắn ngu xuẩn kẻ ngốc. Cho nên nói, ngươi là Naga hay là Nam Ba? Chương 427, Lưu Thương 2, chương 427, Lưu Thương 2, hoặc là cùng mới vừa rồi những kia nguyên liệu nấu ăn một dạng, đều là bị Thanh Lân địa khí ăn mòn cải tạo sinh linh. Ngươi đến tột cùng là ai? Thon dài đuôi rắn đã biến mất không còn, hắn chỉ còn lại máu me đầm địa nửa người trên, không đứng ở lạnh băng ẩm ướt trên mặt đất dãy rủa quay cuồng. Ta là người như thế nào? Vệ Thao đem trong miệng huyết thực nuốt xuống, túi đầu quan sát đến. Ta là làm thay mặt nguyên nhất đạo tử, hạ nhiệm nguyên nhất đạo chủ phu quân, to như vậy một cái Thanh Lân Sơn đều là của ta phạm vi quản hạt, nghĩ không ra ngươi cái này ngoại lai người xa cơ thất thế, lại còn có mặt hỏi ta là người như thế nào. Ngươi cũng đã biết lão phu là ai. Ngươi là đồ ăn, mặc dù nhai lấy thịt có chút cũ, nhưng dinh dưỡng coi như phong phú. Làm cản. Lão phu là năm đó nguyên nhất thái thượng trưởng lão, phụ đại Chu Võ Đế chi mệnh trấn thủ Thanh Lân Sơn đấy, trông giữ giám thị những kia từ thiên ngoại mà đến yêu vật. Tại đây tối tăm không ánh mặt trời lòng đất thoáng qua một cái chính là thời gian trăm năm. Mà ngươi chỉ là một cái Thanh Lân Sơn hậu bối đệ tử, sao dám như thế đối đãi bản môn trưởng bối? Vệ Thao trầm mặc xuống tới, túi đầu nhìn chăm chú cô kia chỉ còn lại nửa đoạn thân thể tàn phế, bị vô tận đói khát làm cho hôn mê ý nghĩ dần dần khôi phục thanh minh, kim hồng đôi mắt cáo kỉnh điên cuồng vậy bắt đầu chậm rãi tiêu ẩn. Trầm mặc một lát, hắn chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh bản thân là trăm năm trước nguyên nhất trưởng lão? Lại có chứng cứ gì chứng minh bản thân là dâng Võ Đế chi mệnh trấn thủ sơn môn? Lão phu tự nhiên có bằng chứng. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, tự thân thượng lấy ra một viên toàn thân xanh biếc, giống như bích ngọc hình thoi bất thể, tại trong hắc ám sáng lên tựa như ảo mộng mông lung quang mang. Là cái này trực tiếp nhất bằng chứng. Từ ngực, Vệ Thao hiết hầu phun trào, gắt gao tiếp cận kia phiến Thanh Lân. Vừa mới bị gian nan áp chế lại cảm giác đói bụng, đúng lúc này bị trong nháy mắt dẫn bạo nhóm lửa. Thậm chí đây lần đầu tiên nhìn thấy quy xà mảnh vỡ lúc, còn muốn càng thêm mãnh liệt bằng bạc. Chứng cứ này, năng lực lấy tới để cho ta nếm, có thể khiến cho ta xem thật kỹ một chút sao? Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, tận lực áp chế muốn không bị khống chế tâm trạng. Có thể. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì không thể. Đột nhiên một ngụm tràn ngập u ám tử ý tinh huyết phun ra, tới lên kia phiến xanh biết thanh lần phía trên. Trong chốc lát thanh sắc quang mang đại thịnh, ở giữa còn sáng lên hai đoàn giống như đèn sáng kim hồng, chiếu rọi rừng tôn này xanh đen song lần che thể, hai cánh ba đuôi giữ tợn thân ảnh. Dường như trong cùng một lúc, chỉ còn lại nửa người trên lão giả một chỉ điểm tại mi tâm, tất cả tính mạng con người khí tức nhanh chóng rơi xuống đi, sắc mặt vậy trong phút chốc trở nên trắng xanh thảm đạm như tờ giấy. Đổi lấy thì là thanh sắc quang mang càng thêm lộng lẫy, lại có phun trào không nghỉ địa khí qua lại cấu kết, đem chung quanh tất cả mọi thứ tất cả đều bao phủ trong đó. Người một chết. Vệ Thao tức giận bừng bừng phân chấn, tiến bộ đạp đất, đưa tay chính là một quyền giáng xuống. Oeng. Nhưng ngay lúc này, trước mắt hắn đột nhiên một hoa. Không thấy kia phiến giống như bích ngọc thanh lần, cũng không thấy địa khí phun trào hắc ám hư không. Đồng dạng không thấy chỉ còn lại nửa đoạn vật bèo thân ảnh, chỉ có mông lung thanh sắc quang mang, cùng với như có như không ngâm tụng cái hát, chiếm cứ hắn dường như toàn bộ ý thức. Đông Phương Giáp Đất Mục, đem chủ vận tại tốt địa, tiềm ẩn biến hóa vô tận, thanh chi nghịch lân loạn tượng sinh. Người có thân thể mạnh mẽ, vậy ta liền tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, mượn nhờ thanh lân lực lượng so với ngươi liều chân linh thần hồn. Chỉ cần để ngươi cho là mình chết rồi, như vậy thì tính có mạnh hơn nhục thân, cũng bất quá là nước không nguồn, cây không dễ, chỉ còn mục nát suy bại một con đường có thể nói. Hắn trong thất khiếu máu tươi vui sướng tuôn ra, lại từ đầu tới cuối bất chấp lau một chút. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm viên kia huyền không thanh lân, ánh mắt nét mặt đều là thẫn thờ tiếc hận tâm ý lần này ra tay, hắn coi như là đem lòng đất trăm năm tích lũy một khi hao hết. Thật không dễ dàng mới cùng này Mai Thanh Lân thành lập một tia liên hệ, cũng đem muốn tan theo mây khói, một chút không còn. Chỉ còn lại cố này bản thân bị trọng thương, tàn khuyết không đầy đủ nửa yêu chi thân, còn không biết cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục hoàn hảo. Bất quá, khi hắn lại nhìn thấy tôn này đứng yên bất động giữ tận thân thể, cảm thụ lấy dần dần yên tĩnh lại các loại huyền niệm chân ý, nguyên bản hề bại ảm đạm tâm cảnh lập tức lại trở nên tràn ngập chờ mong hy vọng. Chỉ cần có thể ăn tôn này trước đây chưa từng gặp được thân, thôn vệ hấp thụ ẩn chứa trong đó huyết mạch tinh hoa, lại mượn nhờ Thanh Lân Sơn địa khí bế quan tiềm tu, có thể tương lai lấy được thành tựu, còn muốn lớn hơn này Mai Thanh Chi nghịch lân mang đến cơ duyên. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm lại mỏi mệt đến cực điểm con mắt, tiên tĩnh chờ đợi thắng lợi đến. Nhưng đều sau đó một khắc, xanh biết thanh lân đột nhiên khẽ run lên. Nguyên bản đều sáng như tinh thần quan mang, vào lúc này càng biến đổi thêm lộng lẫy lóa mắt, thậm chí đưa hắn hướng về sau bước lui một khoảng cách, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía trước phát sinh biến hóa. Cuối cùng là tình huống thế nào? Ta hiểu được, hắn cũng không tán thành tử vong của mình, cho nên bức bách Thanh Chi nghịch lân lại gia tăng lực lượng, mong muốn càng xâm nhập thêm tìm kiếm hắn chân linh thần hồn ẩn tàng bí mật, dùng cái này tìm thấy điểm yếu tiến hành phá cục. Nếu như là tại trăm năm trước, chỉ cần nhường hắn tìm thấy thanh lân lực lượng quan thiếu chỗ, tuyệt đối sẽ nhanh hơn ta cùng với nó thành lập liên hệ. Nhưng bây giờ đã vật đổi sao rời, Thanh Chi nghịch lân sớm đã không phải là trăm năm trước có thể nhận chủ trạng thái, ngươi liền xem như dù không cam lòng đến đâu dãy rủa, cũng chỉ có thể tại nó áp bách dưới tinh thần tan vỡ, linh trí không còn, chính mình nhận định tử vong của mình. Hắn dụ mắt con ngươi, chậm rãi bình phục vừa mới có chút ba động tâm cảnh. Đột nhiên, một tiếng như có như không nhẹ vang lên truyền vào trong tai. Nhưng hắn lần nữa ngẩng đầu, đem còn chưa hoàn toàn hai mắt nhắm mở ra. Tràn ngập huyền đái trong con ngươi lóe ra ngưng trọng vẻ nghi hoặc, lướt qua thanh quang đại thị nghịch lân, lại lướt qua cái đó đã khôi phục người bình thường thân nguyên nhất đạo tử, hướng phía trước hắc ám thông đạo xa xa nhìn lại. Thanh Lân Sơn địa khí trong, dường như lẫn vào cái khác vật gì khác, còn có dường như tồn tại, lại giống như cũng không tồn tại ảo ảo tiếng nước, vậy trong cùng một lúc lặng yên truyền đến. Lại cạnh, hình như có người phân sóng đạp bụi, chậm rãi nhích tới gần. Loại cảm giác này có chút không hiểu quen thuộc. Nhược Thủy Chân Ý, pháp gia Thanh Liên. Bọn hắn đám người này không phải một mực gần thế không ra, núp trong sâu trong núi lớn sao, làm sao còn năng lực chạy đến Đại Chu Bắc Địa gây chuyện thị phi. Từ bị phong trấn tại cuối Thanh Lân Sơn về sau, 100 năm quá khứ đều không có hôm nay tới náo nhiệt. Đầu tiên là hư giả nguyên nhất đạo tử, chân thực đáng sợ yêu ma bước vào lòng đất, đem ta tốn hao bó lớn thời gian tinh thần và thể lực thu phục kẻ ngoại lai tàn sát không còn, sau đó lại có Thanh Liên ẩn sĩ theo sâu trong núi lớn đi ra, đi vào Thanh Lân Sơn hạ không biết phải làm những gì. Hắn lặng yên suy nghĩ, bên hai là ngày càng rõ ràng ảo ảo tiếng nước, xung quanh đều là mông lung hôi bại sương mù. Còn có như ẩn như hiện hư ảo Thanh Liên, đang theo cuối tầm mắt chậm rãi gần qua tới. Con ngươi của hắn từng chút một co bảo, cuối tầm mắt hiện ra lưỡng đạo dạo bước mà đi thân ảnh, vừa mới có chút buông lòng tâm trạng, lập tức tại thời khắc này lại lần nữa kéo căng. Trong ấn tượng căn bản không lịch sự, năm đó đừng nói có thể cùng Đại Chu triều đình đối kháng, thậm chí ngay cả giáo môn thất tông cũng thua xa những kia Thanh Liên giáo đồ, trăm năm sau lại năng lực có như thế cao thủ khủng bố xuất hiện. Rất may có nhìn Bình trưởng lão quan tự thuật, chúng ta mới có thể tại giáng lâm sau không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền tìm được điện hạ chỉ định một chỗ trọng điểm dò xét khu vực. Với lại cảm giác núi này địa khí, rất có thể chính là thượng cổ thánh linh một trong Thanh Lân chi khí, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của lần này, liền có thể giới Bích Lạc điện chỗ nào nổ được thứ nhất, ít nhất phải ghi lại một cái công lớn. Ừm. Phí trưởng lão, phía trước dường như có thanh quang sáng lên, đó là vật gì? Loại cảm giác này, lẽ nào là Thanh Long chi lân? Hơn nữa còn không phải phổ thông long lân, thậm chí có thể là dưới cổ nghịch lân, mới biết dẫn động chân thật như vậy Thanh Lân chân ý. Hai người liếc nhau, trên mặt đồng thời hiện ra kinh hỉ nét mặt. Một lát sau, bọn hắn lại đồng thời dừng bước lại. Ánh mắt bên trong kinh hỉ bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó thì là nghiêm túc cùng chậm chạp. Chương 427, Lưu Thương, 3, chương 427, Lưu Thương, 3, linh đục hòa tan, là vì địa tiên. Quỳnh trưởng lão giọng nói khôi phục lại bình tĩnh, phía trước con quái vật này thoạt nhìn là sơ nhập địa tiên chi cảnh, nhưng vì nó triển hiện ra nhục thân cường độ, sợ là hai chúng ta liên thủ cũng sẽ không là hắn đối thủ. Phí trưởng lão trong mắt ba quang chớp động, chiếu rọi ra một đoàn lộng lây thanh quang. Hắn trầm mặc một chút, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, nó đang cùng thành chi nghịch lần đối kháng, chân linh thần hồn nhận ăn mòn ảnh hưởng, chúng ta ngược lại là có thể tham gia vào trong, cho nó đến một đổ dầu vào lửa, lại thêm một cái đại liêu. Ta đại khái hiểu phí trưởng lão ý nghĩa, nhưng như vậy tùy tiện ra tay, cho dù là chúng ta cũng cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Quỳnh trưởng lão, cùng sắp đến thu hoạch so ra, cho dù là lớn đại giới cũng được, tiếp nhận. Quỳnh trưởng lão hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, vậy liền theo phí trưởng lão lời nói, chuyến này cho dù cái gì khác cũng mặc kệ, chỉ cần có thể đem con quái vật này cầm xuống, đưa về Bích Lạc Thiên sau cũng sẽ là một cái công lớn. Vệ Thao từ từ mở mắt, có chút mê man nhìn xung quanh môi trường. Giờ này khắc này, hắn đang nằm tại mềm mại dễ chịu trên giường. Đập vào mi mắt là một gian cổ kính phòng ngủ. Ngoài phòng dường như có người đang nói chuyện, còn có nữ nhân ở thấp giọng khóc nức nở, cũng không biết đến tột cùng vì cái gì mà khóc. Vệ Thao theo nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi ngay ngắn. Ta là ai? Ta ở đâu? Nơi này là địa phương nào? Còn có, vì sao lại cảm giác như thế đói? Ta đây là mấy ngày chưa ăn cơm. Liên tiếp vấn đề xông lên đầu, quay đến hắn không hiểu buồn bực mất tập trung, còn có khó mà chịu được cảm giác đói bụng, càng đem loại cảm giác này nhanh chóng phóng đại, thậm chí chiếm cứ dường như toàn bộ ý thức. Nhưng vào lúc này, một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra. Ngoài phòng tiếng khóc đột nhiên lớn lên, hu hu nuốt nuốt nối thành một mảnh, nhường vốn là phiền muộn hắn càng biến đổi thêm cáu kỉnh có tả. Nhẹ mảnh tiếng bước chân vang lên, một người mặc đỏ thâm áo bảo nam tử đi đến, hắn mặt trắng không râu, nhìn lên tới cho người ta một loại âm nhu vũ mị cảm giác kỳ quái. Nam tử trung niên hắng giọng, vì bén nhọn giọng điệu chậm rãi nói, vệ đại nhân, còn không mau mau lên tắm rửa thay quần áo, lĩnh chỉ tạ ơn. Lĩnh chỉ tạ ơn? Lĩnh cái gì chỉ, cảm ơn cái gì hả? Cho nên nói, thân phận của hắn nhưng thật ra là triều đình quan viên, sắp đạt được hoàng đế ban thưởng trọng dụng. Vệ Thao đè xuống trong lòng hoài nghi, hay là vén chăn lên đi xuống giường tới. Nhưng vào lúc này, lại có hai cái thanh y nón nhỏ người trẻ tuổi đẩy cửa vào. Hai người đồng dạng mặt trắng không râu, đồng dạng cho người ta một loại âm nhu vũ mị cảm giác cổ quái. Kỳ quái hơn là, mỗi người bọn họ nâng lấy một đầu khay, phía trên chia ra để đó một cái ly uống rượu, cùng với một đoạn gấp lại lụa trắng. Bệ hạ lòng mang nhân tử, nể tình vệ tướng quân làm quan nhiều năm, cũng coi là có chút đáng lao phân thượng, vẫn còn có chút không đành lòng. Cho nên chỉ cần vệ đại nhân bản thân kết thúc, người nhà còn lại hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng coi là cho các ngươi vệ gia thiên đại ban ân cùng sĩ diện. Thế nào, nhìn xem vệ tướng quân nét mặt, dường như còn có một chút không nhiều chịu phục. Nam tử trung niên nói đến chỗ này, trên mặt nổi lên một tia u ám nụ cười, sau đó mới tiếp theo nói xuống dưới. Bệ hạ mong muốn thương cảm ưu đãi một chút tiềm để lao thần, cho nên mới sẽ ân thưởng thức vệ tướng quân cái này sĩ diện, nhưng ngươi nếu là không muốn cái này sĩ diện đâu, kia nhà ta cũng chỉ có tự mình ra tay giúp ngươi sĩ diện. Nhà ta vậy liền nói thẳng, hôm nay ngươi muốn chết phải chết, không muốn chết vẫn là phải chết, căn bản dung ngươi không được có bất kỳ dị nghị gì. Đừng nói ngươi thở nhỏ tập võ, lập tức bước xuống công phu rất cao, cho dù ngươi thật có kia trăm người địch bản sự, hôm nay vậy. Lời nói của hắn cũng chưa có nói hết, không có dấu hiệu nào bị một thanh âm trực tiếp ngắt lời. Ngươi nói ta thở nhỏ tập võ, công phu rất cao. Vệ Thao tự lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm mê man hoài nghi. Lại nhìn một chút lụa trắng rượu độc, không hiểu sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn đệ lại hắc hắc nhảy lên mi tâm, cố nén như muốn bắn nổ đau đầu, ngươi tính là cái thứ gì, cũng xứng mở miệng đến định sinh tử của ta. Phải biết từ bản thân quyền pháp đại thành đến nay. Không đúng, ta tu tập là quyền pháp gì? Vẫn là không đúng, ta rốt cục là ai? Trăm người địch. Ta vì sao lại cảm thấy mình có vạn phu bất đương chỉ dũng? Vệ Thao đột nhiên dương mắt lên, gắt gao tiếp cận trước mặt một đám lưỡng tiểu tam tên thái giám. Nam tử trung niên nhíu mày, vệ tướng quân, ngươi là nghĩ mưu phản, muốn bị tru diệt cửu tộc sao? Mặt tướng đến tột cùng phạm vào cái gì sai, muốn để bệ hạ ban thưởng lụa trắng cứu tiểu, muốn lấy tính mạng của ta? Bản thân không phục, đây nhất định là có người cho hoàng đế tiến hiến sàng nôn, ý đồ đả kích hãm hại trung lương. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, cô liền muốn đi cung trong hỏi một chút, rốt cục là cái nào ngu xuẩn yếu hại chấm. Vâng, tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên một tiếng nổ vang, phòng ngủ tứ phía vách tường, tính cả nóc nhà toàn bộ bay ra ngoài. Vệ Thao chậm rãi thu hồi nâng tay lên cánh tay, một bước đi vào trong nội viện. Mặc kệ trước kia học là cái gì quyền, nhưng mà từ ta quyền pháp đại thành đến nay, đều không còn có người năng lực một lời định ta sinh tử. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ phơ phất, một thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Trên đường dài đều là chân cụt tay đứt, máu tươi chảy xuôi như hà, đã có thể bao phủ mu bàn chân. Vâng, lại là một tiếng sét vang tạc, màu son cửa cung bị một quyền lật tung. Giết tới Đông Kinh đi, chiếm kia điều vị, ta cũng muốn nếm thử ngự thiện phòng đến cùng là cái gì hương vị, xem xét có thể hay không để cho ta thật sự ăn no. Vệ Thao đè lại mi tâm, nhấc chân bước vào cửa cung. Giang giác, một tiếng vang nhỏ lặng yên không một tiếng động đẩy ra. Hắn chỉ nửa bước tại trong môn, chỉ nửa bước ở ngoài cửa, không có dấu hiệu dừng lại chút nào bất động. Trước mắt tất cả mọi thứ cũng tại phá toái. To lớn hùng vĩ cung điện, một mảnh màu máu phố dài, còn có hướng trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, cũng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, các loại màu sắc cùng thanh âm lần nữa tràn ngập cảm giác. Vệ Thao trong mày, nhìn chăm chú trước người phồn hoa đường đi, người đi đường dòng xe cộ, đột nhiên sinh ra một loại không hiểu quen thuộc cảm xúc. Đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, hắn dung nhập đám người chậm rãi tiến lên, dường như là một giọt nước tụ hợp vào dòng sông. Mọi thứ đều vô cùng bình thường, hoàn toàn chính là nào đó thành thị sớm cao phong phổ thông thường ngày. Duy nhất không thái bình thường, chính là hắn vẫn như cũ nghĩ không nổi chính mình là ai. Hắn chỉ biết mình họ Vệ, hẳn là một cái ngồi ngay ngắn long ỷ hoàng đế, lại là không rõ ràng vì sao lại đi tới cái này dạng một cái cổ quái địa phương, nhìn thấy nhiều như vậy cổ quái cảnh tượng. Chúng nó nhìn qua là chân thật như vậy, nhưng lại có loại không hiểu hư giả cảm giác. Nhất là khi hắn cẩn thận chầm chậm vào ven đường biển quảng cáo, muốn nhìn rõ ràng phía trên đồ án cùng chữ viết lúc, điều này chân thực hư giả so sánh trong nháy mắt đạt tới một người đỉnh điểm. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn cũng không biết thời gian còn có ý nghĩa hay không, chỉ biết là làm chính mình ngưng tụ tinh thần, biển quảng cáo bức họa cũng theo đó trở nên rõ ràng, còn có càng xa xôi người đi đường cố xe, thậm chí cả cao cao đứng vững như nhà, cũng đều theo hư giả càng biến đổi thêm chân thực. Nhưng tới đối đầu đứng, thì là đột nhiên kịch liệt đau đầu, đúng lúc này cuốn theo tất cả. Trước mắt chân thực hư ảo đèn kéo quân loại chuyển đổi. Với lại theo thời gian trôi qua, tất cả mọi thứ cũng dần dần hướng phía chân thực dựa sát vào. Vậy mang đến cho hắn ngày càng to lớn trên ép, phản phất muốn đem toàn bộ người đều hoàn toàn mất điên. Tất cả môi trường quan sát, tất cả mọi thứ cảnh tượng hiện hiện, đều là đang tiêu hao chính ta tinh thần. Nhất định phải dừng lại, nếu không là chính ta, đang hủy diệt chính ta. Một lát sau, hắn ở đây một tòa văn phòng trước dừng bước lại. Tại càng thêm cảm giác quen thuộc cảm giác điều khiển, hắn trực tiếp đạp vào bậc thang, đi theo đi làm đám người ngồi thang máy, đi vào cái đó để cho mình cảm giác quen thuộc tầng lầu. Người kia khoảng cất đặt võ hiệp trò chơi, làm tới trình độ nào? Đột nhiên một thanh âm vang lên, truyền vào trong tai của hắn. Cất đặt võ hiệp trò chơi. Hắn đột nhiên sửng sốt, trên mặt lộ ra đau khổ rẽ rùa nét mặt, sau đó không tự chủ được gắt gao nắm hắt nhảy lên mi tâm. Trong chốc lát, ngay cả tinh thần cũng đến lân cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cách, giống như một sợi tơ bị trực tiếp căng đứt, nối thành một mảnh báo động đột nhiên đột hiện, cũng làm cho hắn ở đây sáng sủa sạch sẽ văn phòng bên trong, đột nhiên giống giận gào thét lên tiếng. Rốt cục là ai đang ăn mòn ảnh hưởng ta tinh thần? Ầm ầm. Chương 427, Lưu Thương 4, chương 427, Lưu Thương 4, văn phòng bắt đầu tan vỡ tan rã. Tính cả phía dưới đường đi, xuyên thẳng qua cố xe, lui tới người đi đường, cũng tại thời khắc này trong nháy mắt tiên diệt không còn. Đúng lúc này, toàn bộ thế giới bắt đầu phá thoái. Trên bầu trời chiếu rọi ra lộng lẫy thanh sắc quang mang, còn có càng ngày càng đậm màu xám sương mù, cùng với giống như ở khắp mọi nơi hào hào tiếng nước, cũng tại thời khắc này tràn vào cảm giác của hắn trong. Và anh, một thanh một hồng song liên hiển hóa, dẫn động hai cỗ cự lực đột nhiên đột kích, lại có lít nha lít nhít rét lạnh quang mang, mưa to loại đập vào mặt. Tạch tạch tạch. Vệ thao vội vàng không kịp chuẩn bị, bên ngoài thân vảy đen trong khoảnh khắc bị đánh trúng mấy trăm lần, phát ra liên tục phá toái tiếng vang. Lực lượng khổng lồ kéo theo trông hắn đụng nát một bên vách đá, thật sâu khảm nạm tiến lít nha lít nhít mạng nhện kẽ nước chỗ sâu. Chúng ta đánh giá thấp con quái vật này nhục thân cường độ, nó quả thực là da cứng thịt dày tới cực điểm. Việc đã đến nước này, nhất định phải toàn lực ra tay, vận dụng điện hạ ban cho Lưu Thương kiếm, trước hết giết rồi nói sau. Khúc Thủy Lưu Thương, thanh liên kiếm ca. Người đi chết đi. Một thanh trường kiếm màu xanh chém xuống, tan ra cựu đạo hàn quang, giống như cựu phẩm liên đài tràn ra chứa đựng, đem kia vách đá trên dưới trái phải trước sau đều bao phủ. Bèn, vách đá pha toái, mấy thành một biển, đem mảng lớn lòng đất không gian trở nên mắt không thể thấy, hai không thể nghe. Chỉ còn lại viên kia lơ lửng hư không vậy màu xanh, còn có thể lộ ra như ẩn như hiện nhàn nhạt quang mang. Lưu Thương kiếm ra, cơ hồ tương đương với Bích Lạc Điện hạ tiện tay một kích lực phá hoại, bị chúng ta đều chạm tại đầu kia quái vật trên thân, cũng coi là nhường hắn chết có ý nghĩa, cho chân vốn có mặt mũi. Phí trưởng lão miệng lớn thở dốc, nỗ lực bình phục vô cùng kịch liệt nhịp tim. Hay là Quỳnh trưởng lão địa tiên cảnh giới tu vi thâm hậu, không như ta cái này chỉ có Bích Lạc Thiên trưởng lão tên, lại không linh đủ hỏa tàn chi thật nhân tiên, chỉ là liên thủ ngự sử một lần Lưu Thương kiếm, liền bị tiêu hao đến suy yếu như vậy vô lực cảnh địa. Quỳnh trưởng lão chỉ là cười nhạt một tiếng, phí trưởng lão tất nhiên có thể ngồi vững vàng Bích Lạc trưởng lão vị trí, tự nhiên là có được nhường điện hạ tán thành nhìn chúng năng lực, trên một điểm này ta không có chút nào hoài nghi. Huống chi phí trưởng lão là mới lên cấp nhân tiên, so với ta dạng này đi vào tuổi già, trải nghiệm đại nạn người trẻ tuổi cơ dần dần tán địa tiên mà nói, ngươi mới có được càng thêm tràn ngập hy vọng ngày mai. Càng quan trọng chính là, lần này theo trong yên lặng sau khi tỉnh dậy, mới khiến cho ta hiểu được một cái đạo lý. Đó chính là bất kể là ai, chỉ cần không có đạt tới Bích Lạc Điện hạ cùng Hoàng Tuyển bệ hạ độ cao tầng thứ, đối mặt với làm người tuyệt vọng đại phá diệt đến, đều chẳng qua bị hồng thủy cọ rửa sâu kiến, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chống cự năng lực. Quỳnh trưởng lao yếu ớt thở dài, chậm rãi về phía trước. Vòng qua che đậy cảm giác địa khí hôi vụ cùng bụi mù, đi vào đoàn kia sáng lên thanh sắc quang mang phụ cận. Nó hẳn là thanh chi nghịch lần không thể nghi ngờ, ta đến bây giờ cũng còn có chút không dám tin tưởng, như thế đầy đủ bảo vật chân quý, lại dễ như trở bàn tay liền bị chúng ta lấy vào tay trong. Phí trưởng lão, vất vả ngươi đi qua xem xét một chút, đầu kia quái vật còn thừa lại bao nhiêu thi thể tồn lưu. Nếu như là tương đối hoàn chỉnh thi thể, chúng ta liền đem nó mang về Bích Lạc Phong đi. Nhưng nếu như nó đã bị Lưu Thương kiếm chém tới phá toái biến mất, người ta nhất định phải nhớ kỹ, lần này tới trước Thanh Lân Sơn lòng đất, từ đầu tới cuối đều không có cùng nó gặp qua. Nàng dừng bước lại, quay đầu hướng phía phí trưởng lão vị trí nhìn thoáng qua. Phí trưởng lão âm thanh mang theo một chút hoài nghi, theo sâu trong bóng tối lặng yên truyền ra, Quỳnh trưởng lão có ý tứ là, con quái vật này nó có thể là điện hạ đã từng nhắc tới tứ linh vật chứa. Nó khẳng định không phải điện hạ trong miệng tứ linh vật chứa. Quỳnh trưởng lão lại là một tiếng thở dài trong lòng, vì nó là đây tứ linh vật chứa cao hơn một cái tầng cấp, ngũ linh vật chứa. Nhưng mà chúng ta vừa nãy cũng là không có lựa chọn, không hủy diệt đi nó, liền có khả năng sẽ bị nó trái lại hủy diệt, cho nên phí trưởng lão nguyên nên hiểu ý của ta. Nàng một bên từ từ nói, một bên đưa tay về phía trước chụp tới. Nhưng vào lúc này, Quỳnh trưởng lão không có dấu hiệu nào đột nhiên sử sốt. Tại trong ánh mắt của nàng, đoàn kia thanh sắc quang mang vậy mà tại nhanh chóng tăng lên. Mãi đến khi ở vào hai ngọn kim hồng ánh đèn trung ương, mới cuối cùng ngừng lại. Nàng nín thở, ngước đầu nhìn lên. Cùng kia hai con kim hồng cây đèn qua lại đối mặt. Cùng lúc đó, còn có càng ngày càng đậm huyết tinh vị đạo đang dần dần tràn ngập ra. Két, kéo kẹt kéo kẹt. Giận người ma sát nhai âm thanh, đột nhiên từ đỉnh đầu ngay phía trên vang lên. Đoàn kia nhàn nhạt thanh quang lặng yên biến mất tại hai ngọn xanh đỏ ánh đèn phía dưới. Lại cạnh, đột nhiên một điểm mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Tình cờ ở vào quỳnh trưởng lão bên chân. Đó cũng không phải lần phiến cặn bã, ngược lại càng giống là một đoạn không có bị nhai nát sừng nhọn. Thật có lỗi, vừa mới ta đang ăn đồ vật, cái đó nửa người nửa xà ra hỏa có chút nặng ngay, không cẩn thận đều đến rơi xuống nửa đoạn sừng nhọn. Còn có, trên lưng ngươi thanh kiếm kia rất không tồi, mang đến cho ta rất khắc sâu trải nghiệm, có thể hay không lấy tới cho ta thưởng thức một phen? Thanh âm trầm thấp chậm rãi đợi ra, chấn động mảng lớn lòng đất không gian ông ông tác hưởng. Ngươi, ngươi lại còn sống? Quỳnh trưởng lao sắc mặt đột nhiên hoàn toàn trắng bệnh, theo bản năng mà lui về phía sau. Bị thanh chi nghịch lân ăn mòn tinh thần, lại trải qua do bọn hắn tăng thêm một mùi lửa vào trong. Đúng lúc này lại chịu bọn hắn liên thủ một kích, còn bị khúc thủy lưu thương chém vào vách đá. Trong mắt của nàng, đối phương tất nhiên sẽ chết. Khác biệt duy nhất chính là lưu lại bao nhiêu tàn thi mà thôi. Nàng dù thế nào cũng khó có thể tưởng tượng, kết quả cuối cùng vậy mà sẽ là như thế này. Hắn không nên còn sống, phải chết mới đúng. Lẽ nào ta cũng bị nghịch lân ăn mòn ảnh hưởng tới tinh thần, cho nên mới sẽ xuất hiện như thế không hợp với lẽ thường hoang tưởng. Như thế cường hãn kinh khủng nhục thân, lại còn có thể để cho linh nhục hòa tan, tu thành địa tiên. Chẳng thể trách vừa mới chân linh ăn mòn không có tác dụng, đối mặt như vậy một cái quái vật, có tác dụng mới thật sự là chuyện kỳ quái. Quỳnh trưởng lao ý niệm trong lòng điện tiềm, động tác lại là một chút không chậm. Trên tay ngự sử lưu thương kiếm trước chạm, dưới chân thanh liên hiển hóa phi tốc triệt thoái phía sau, trong chốc lát liền đi đến phía trưởng lão vị trí. Chỉ cần hai người có thể lại lần nữa liên thủ, không tiếc đại giới bắt đầu dùng khúc thủy lưu thương, vậy liền còn có sức liều mạng. Mặc dù không thể nào đem này kinh khủng địch nhân tiêu diệt, nhưng chỉ cần có thể lần nữa đem nó đánh vào vách đá, liền có thể cho nàng tranh thủ đến một tia quý giá chạy trốn cơ hội. Phí trưởng lão, nhanh! Nàng lại nói một nửa, lại đột nhiên không nói. Chỉ thấy phí trưởng lão ngơ ngác đứng, ánh mắt bên trong toát ra cực độ sợ hãi, giống như vừa mới theo hắc ám địa ngục trong leo ra, cho tới bây giờ vẫn chưa năng lực khôi phục thần trí. Hắn toàn thân trên dưới thủng trăm ngàn lỗ, bị vô số sắc bén cốt thứ một mực định trụ. Nhìn kỹ lại, dường như là một đầu đứng thẳng người lên con nhím. Ngay cả miệng đều bị trên dưới xuyên thấu, trước sau quán thông, ngay cả một chữ đều không thể phun ra khẩu tới. Giang giác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái lợi chảo rơi xuống, đem quỳnh trưởng lão cao cao tóm lấy. Sau một khắc, một tôn trải rộng vết thương ghê rợn, toàn thân máu me đầm địa khủng bố thân thể, ánh vào mi mắt của nàng. Vệ thao mặt không biểu tình, túi đầu quan sát tiếp theo. Ngươi cho ta rất lớn làm hại, chỉ có dùng máu tươi cùng sinh mệnh mới có thể hoàn lại. Ngươi so với kia vị ung trưởng lão thịt mềm một điểm, hy vọng bắt đầu ăn hương vị càng tốt hơn. Quỳnh trưởng lão nét mặt hoảng sợ, liều mạng dãy rủa. Đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên, đánh gãy nàng các cái gân lớn, lại đâm vào đan điền của nàng khí hải, đem vừa mới bắt đầu ngưng tụ lực lượng sinh sinh ngắt lời. Vệ thao rũ mắt con ngươi, phí tiên sinh, ngươi làm rất tốt. Toàn thân trải rộng cốt thứ phí trưởng lão quỳ một chân trên đất, không hề hay biết đầu gối đều bị một cái cốt thứ xuyên thấu, có thể vì đại nhân cống hiến sức lực, là tiểu nhân lớn nhất vinh quang. Quỳnh trưởng lão khàn giọng kêu thảm, rất nhanh liền ngay cả miệng đều bị phong kín, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng chút một lên cao, bị đưa vào tấm kia trải rộng dày đặc răng nanh miệng to như chậu máu. Vệ thao nhắm mắt lại, mơ hồ không rõ từ từ nói, về Bích Lạc Tiên thông tin, nhất là vị kia Bích Lạc Điện ở dưới tình báo, ta cần phí tiên sinh làm một kỹ càng giảng thuật. Nếu có thể lời nói, tốt nhất có thể đem ngươi biết tất cả chi tiết cũng nói cho ta biết, việc không lớn nhỏ, toàn bộ việc riêng tư, ta đều muốn nghe. Chương 428, thanh trừ, 1, chương 428, thanh trừ, 1, tầng mây buông xuống, tuyết trắng bay tán loạn. Lưỡng đạo thanh sắc quang mang vạch phá bầu trời. Tại trong gió tuyết chợt lóe lên. Sau đó không lâu, một đôi nam nữ xuất hiện tại hoang dã chỗ sâu. Bọn hắn chỉ mặc đơn bạc thanh sam, tại hu hu trong gió lạnh theo gió phất phới, giống như vừa mới lâm phàm trích tiên. Phí Doãn Triệu hoán chúng ta tới trước, chỉ nói có vô cùng trọng yếu phát hiện, ngôn từ ở giữa nhưng lại có mới che che lấp lấp, quả nhiên là cùng hắn nhất quán tính cách có chút hợp phách. Thanh y nam tử chỉ ngay ngắn chỗ mang mũ miệng, ngước đầu nhìn lên nhìn âm trầm ảm đạm bầu trời. Quỳnh trưởng lão tự học quan tượng chi thuật, lại thêm Phí Doãn đặc biệt năng lực nhận biết, tất nhiên bọn hắn nói có phát hiện gì, đó nhất định là đáng giá chúng ta tới trước tìm tòi hư thực. Là đồng bạn nữ tử nhàn nhạt nói xong, đưa tay phủi nhẹ trước mắt tung bay bông tuyết. Chẳng qua để cho ta có chút hiếu kỳ là, nếu quả như thật có tuyệt đại cơ duyên bị phát hiện, bọn hắn lại không một mình chiếm cứ tiếp theo, ngược lại muốn cùng chúng ta hai người chia sẻ, vô luận như thế nào tự hỏi cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Nam tử trung niên trầm mặc một lát, ta có thể đoán được nguyên nhân duy nhất, chính là bọn hắn xác thực có chỗ phát hiện, nhưng trong này nhưng lại có chút nguy hiểm, vì Quỳnh trưởng lão cùng Phí Doãn thực lực còn không cách nào thoải mái dò xét cầm xuống, cho nên mới sẽ kêu chúng ta đến giúp đỡ. Nàng đối với cái này chỉ là cười một tiếng. Trong ngôn ngữ rất nhiều nghiền ngẫm nét mặt, Quỳnh trưởng lao thê nhưng theo đại phá diệt trong còn sống sót địa tiên, Phí Doãn cũng là có phần bị điện hạ nhìn chúng nhân tiên, nơi này còn có hai người bọn họ liên thủ vậy bắt không được tới địa phương. Dù sao ta là khó có thể tưởng tượng, đến tận cùng người nào có thể cho bọn hắn đem lại nguy hiểm, thậm chí để bọn hắn đem vốn có thể độc chiếm đại công, không thể không phân cho chúng ta một chén canh. Lưu sư muội đừng quá mức chủ quan. Nam tử nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm lấy không biết giấu ở nơi nào đánh dấu. Phương này thiên địa có thượng cổ hung tà chân ý bao phủ, mang đến cho ta một loại không hiểu ra sao cảm giác đè nén cảm giác, ở chỗ này hành tẩu làm việc, tốt nhất vẫn là chú ý cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Lưu sư muội đối với cái này không chút phật lòng, ta tất nhiên là hiểu rõ trong đó có thiếu, cũng sẽ không cầm tự thân an nguy mở ra trò đùa, điểm này Chu sư huynh rất không cần phải lo lắng. Nam tử trung niên gật đầu, lại nhấn mạnh nói, lão sư tại chúng ta xuất phát trước đã từng nói, chúng ta chuyến này quan trọng nhất một cái mục đích, chính là muốn cách dẫn đạo các loại hung tà chân ý khôi phục, vốn là một hạng cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm. Chẳng qua nguy cơ một từ, mang ý nghĩa trong nguy hiểm lại hữu cơ duyên ẩn chứa, nếu như năng lực trong quá trình này có cảm giác biết thể ngộ, như vậy đối với chúng ta như vậy mượn nhờ Bích Lạc Hoàng Tuyền lực lượng mới đánh vỡ tiên phàm ngăn cách tu sĩ mà nói, tuyệt đối là to lớn tạo hóa cùng cơ duyên. Lưu sư muội, này kỳ thực cũng là lão sư chân chính dụng tâm lương khổ. Chu sư minh nói chuyện ta đều hiểu. Lưu sư muội nhắm mắt lại, trầm thấp thở dài nói, chỉ là ta sớm đã thành thói quen Bích Lạc Thiên trong bốn mùa như mùa xuân môi trường, đi vào loại địa phương này luôn luôn cảm giác có chút tâm trạng u sầu, khó mà tiêu tan. Cũng không biết Hoàng Tuyền tỷ tỷ hiện ở nơi nào, nàng đám người kia so với chúng ta sớm hơn lại tới đây, nghĩ đến nên càng xâm nhập thêm hiểu do nắm giữ phương này thiên địa nền tảng, nếu như có thể tìm tới bọn hắn. Chu sư huynh gật đầu, vừa định mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên nheo mắt lại, nhìn về phía xa xa một tòa bị tuyết trắng bao trùm thạch cương. Lại là trung trưởng lão cùng Vân tiên sinh. Lần này trừ ra độc lai độc vạn thanh hà cô nương ngoại, thậm chí tại đây phiến hoang dã tập hợp đủ lần này giáng lâm toàn bộ lực lượng. Cho nên nói, quân trưởng lão cùng phí trưởng lão rốt cục phát hiện gì rồi, muốn đem tất cả chúng ta cũng triệu tập một chỗ, lẽ nào là gặp phải ngủ say bất tỉnh nào đó thượng cổ thánh linh hung tà bản thể. Hắn hít sâu một cái lạnh băng không khí, lại chậm rãi thở ra nhất đạo xương trắng. Mặc cho đông tuyết lưu loát rơi vào quần áo, rất nhanh liền cùng xung quanh môi trường nối thành một mảnh, rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Hai bên rất nhanh tại thạch cương đỉnh hội hợp. Một phen chào hàn huyên qua đi, liền riêng phần mình trầm mặc xuống tới, vô thanh vô tức yên tĩnh chờ đợi. Gió lạnh gào thét, cuốn lên đại đoàn đông tuyết loạn vũ tung bay. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, nhất đạo thanh sắc quang mang sáng lên, đem toàn bộ thạch cương bao phủ ở bên trong, cùng phía ngoài phong tuyết hoàn toàn ngăn cách ra. Lưu sư muội cầm trong tay một viên thanh ngọc liên đài, trên mặt lộ ra ấy náy nụ cười, đoán bối sinh tính không thích phong hàn tuyết lớn, như có cái chỗ, còn xin Chu sư huynh cùng hai vị tiền bối chớ trách. Trung trưởng lão khẽ gật đầu, từ đầu tới cuối không nói lời nào. Vân tiên sinh lại là mỉm cười nói, Lưu cô nương tùy ý là được, bản thân ngày trước vừa mới bị điện hạ theo tuyết cảnh gọi về, chỗ nào mới là quanh 5000 dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, ngay cả tránh cũng không có chỗ có thể trốn. Lưu sư muội ánh mắt lưu chuyển, cười nói tự nhiên, chẳng thể trách phía trước một mực không có nhìn thấy tiên sinh, nguyên lai một mực ngốc trong tuyết cảnh. Vân tiên sinh gật đầu, ta cũng vậy tôn kính Bích Lạc điện hạ chi mệnh, ở đâu nhìn bọn hắn chằm chằm bồi dưỡng ngũ sắc tuyết liên, mặc dù không có nguy hiểm gì tồn tại, chính là có chút quá mức đơn điệu nấu người. Ta nhớ được lão sư chữa thương linh dược trong ngũ sát tuyết liên thế, nhưng trong đó quan trọng nhất vật liệu một trong nguyên lai đều là tại tiên sinh chăm sóc hạ bồi dưỡng lớn lên, vậy đủ để thấy lão sư đối tiên sinh nể trọng tâm ý. Chu sư minh tương đối tự nhiên định nọt một câu, đột nhiên chỉ vào xa xa như ẩn như hiện hấp điểm nói, phí trưởng lão đến đây, chúng ta ở chỗ này đợi không thời gian lâu như vậy, đảo rất là hiếu kỳ có thể cho chúng ta đem lại thế nào kinh hỉ. Âm thanh vừa dứt, phí doãn đã tới phụ cận, mà hắn mở miệng câu nói đầu tiên liền đột nhiên hấp dẫn mọi người toàn bộ chú ý ở phía trước loạn thạch cương bên trong. Ta cùng Quỳnh trưởng lão phát hiện một đầu đang ngủ say thanh lân đấu thể. Chúng ta vốn định muốn đem nó bắt giữ mang về Bích Lạc Tiền, nhưng lại có chút bận tâm làm tỉnh lại sau đó không dễ khống chế cục diện, nếu là không cẩn thận nhường hắn đào tẩu, tuyệt đối là vô cùng tổn thất thật lớn. Cho nên mới truyền lại thông tin mời chư vị đến giúp đỡ, tốt nhất là tại không đem nó đánh thức tình huống dưới, hoàn hảo không chút tổn hại đem đầu này thanh long đấu thể đưa đến điện hạ chỗ Bích Lạc Phong bên trên. Nhưng vào lúc này, trung trưởng lão mở to mắt, lần đầu tiên mở miệng nói, "Phí trưởng lão, ngươi xác định phát hiện là thanh long đấu thể?" Hồi trung trưởng lão lời nói, ta nhìn quả thật có chút tượng, nhưng cũng không dám trực tiếp nhận định. Phí Doan nói đến chỗ này, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhưng Quỳnh trưởng lão để xem tượng chi thuật dò xét mấy lần, chính miệng khẳng định mặc dù huyết mạch cũng không phải hoàn toàn đơn thuần, nhưng có thể xác định đó chính là thanh long đấu thể không thể nghi ngờ. Vân tiên sinh hỏi nói, Quỳnh trưởng lão đâu, nàng chính ở chỗ này trông coi sao? Quỳnh trưởng lão phát hiện thanh long bảo tàng manh mối, đã trước một bước đi qua xem cẩn thận tìm kiếm dò xét, lưu lại ta tại chỗ này chờ đợi chư vị, cùng nhau nghĩ biện pháp đem đầu này thanh long chi tử khống chế cầm xuống. Sau đó không lâu, mấy người tại Phí Doan dẫn đầu xuống, rất mau tới đến chỗ kia tuyết trắng mênh mang loạn thạch cương trong. Còn chưa thật sự tới gần bị đánh dấu khu vực, trung trưởng lão con mắt liền thay đổi trước đó đục ngầu, trở nên càng ngày càng sáng, xuyên suốt ra giống như thực chất thanh sắc quang mang. Loại cảm giác này, cho dù không phải thanh long đấu thể, chí ít cũng là có thể gánh chịu thanh long chân ý tuyệt cao vật chứa. Hắn mặt lộ nụ cười, quay đầu nhìn về phía Phí Doãn, không thể không nói, phí trưởng lão năng lực nhận biết tăng thêm Quỳnh trưởng lão quan tượng chi thuật, hai tướng điệp ra phía dưới quả thật có không phải tầm thường năng lực. Phí Doãn du mắt con người, che kín trong con người lóe lên một sợi quang mang. Trung trưởng lão xin mời đi theo ta, đầu kia thanh long ấu thể ngay ở phía trước. Mười mấy hô hấp sau, trung trưởng lão dừng bước lại, mắt không quay dây lát nhìn chăm chú phía trước tôn này vân vân vảy đèn che thể, hai cánh ba đuôi nguyễn thân giữ tận to lớn thân thể, không che giấu chút nào kinh ngạc nghi ngờ nét mặt. Trầm mặc hồi lâu, hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, vì lão đầu tử kinh nghiệm đến xem, đây không phải thanh long ấu thể, tuyệt đối không phải thanh long ấu thể. Dừng lại một chút, hắn lại là một tiếng cảm khái thở dài, nếu như ta không nhìn ra lời nói, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí là chưa bao giờ xuất hiện qua. Thanh Long Huyền Vũ Chu Tức Quỷ Sa Đằng Xà Lai giống ra tới chủng loại. Chương 428, Thanh Trừ 2, chương 428, Thanh Trừ 2, Vân tiên sinh rất tán thành, trọng trọng gật đầu, trung lão nói cực phải, nhìn xem này xinh đẹp vân vân, bén nhọn cốt thứ, còn có hai cánh ba đuôi tạo hình, quả thực là vẻ đẹp không gì sánh được lệ. Liền xem như gặp được thực thể, vậy rất khó để người tưởng tượng, rốt cục là thế nào phức tạp giao hợp quá trình, mới có thể dựng dục ra xinh đẹp như vậy giống loài. Đang khi nói chuyện, hắn một cái lắc mình đi tới gần, túi đầu quan sát cặp kia đóng chặt con mắt, còn chuẩn bị đưa tay chạm đến một chút, những kia xinh đẹp vân vân, đến cùng phải hay không trong tưởng tượng bóng loáng cùng lạnh băng. Ừm. Vân tiên sinh bàn tay một nửa, không có dấu hiệu nào ngừng lại. Hắn duy trì xoay người không người tư thế, cùng cặp kia đột nhiên mở ra cực đại đôi mắt y mang đối mặt. Nhìn bên trong sáng lên trắng loá hỏa diễm, cùng với sen lẫn dây dưa hắc ám khí tức, còn có như không xanh biết sáng ngời, trong lúc nhất thời thậm chí có chút giật mình trọng mê man, không làm rõ được rốt cục là cái gì tình huống. Ngươi mới là xinh đẹp, cả nhà ngươi đều là đại mỹ lệ. Sau một khắc, trầm thấp hống đột nhiên vang lên. Tất cả loạn thạch cương cũng tại ông tác hưởng. Vân tiên sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí không kịp phản kháng, liền bị cắm vào như thiểm điện nô lên bén nhọn long giác chi thượng. Vâng. Giống như một viên bom bị anh nhiên dẫn bạo, bàng bạc sóng xung kích nương theo lấy hừng hực bạch viêm, hướng phía bốn phương tám hướng tùy ý quét sạch. Vì biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là bởi vì trong nháy mắt giáng lâm cực lớn sợ hãi. Chu sư minh cùng Lưu sư muội sắc mặt thảm đạm, tâm thần dường như trống rỗng. Thậm chí cho tới bây giờ, hai người vẫn chưa hiểu rõ, vì sự tình gì sẽ có ma quái như vậy đáng sợ triển khai. Giang giác, giang giác, giang giác. Sau một khắc, bọn hắn cũng bị treo ở long giác phía trên, cùng Vân tiên sinh một trái một phải, bị đánh vỡ tất cả phòng ngự, đánh nát toàn bộ phản kháng lực lượng. Sau đó lại bị lít nha lít nhít tơ nện buộc chặt chẽ bước vàng. Ngươi, ngươi. Trung trưởng lão môi mấp máy, dường như mong muốn nói cái gì, lại bị cuồng bạo ép xuống trầm thấp hống đem tất cả âm thanh cũng chặn lại trở về. Ngươi mới là tạp chủng. Hoàng cực kinh thế, hôn nguyên vô cực, ngũ linh hoàn thân. Thiếp ta một quyền, hồng tuyến lật trời. Hắn ngước đầu nhìn lên, gắt gao nhìn chằm chằm tôn này cao cao tại thượng đáng sợ yêu ma, cảm thụ lấy giống như sơn băng địa liệt khủng bố trên ép, cho tới nay giống như giếng cạn tâm cảnh trong nháy mắt tan vỡ phá diệt. Dường như toàn bộ ý thức đều bị tuyệt vọng bất lực sở chiếm cứ. Thời khắc sinh tử có lớn cùng bố. Giờ này khắc này, đối mặt với đầu này điên cuồng cáo kình yêu ma, hắn thậm chí có chút hoảng hốt, cho là mình lần nữa về tới trước kia, đối mặt với đại phá diệt thai kia đến. Nhưng mà lần này, lại là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Càng không có Tam Thiên Nhược Thủy cùng Bích Lạc Thanh Liên, hai cái này tầng thứ cao hơn đại tu sĩ làm chủ yếu mục tiêu, phân đi ra phần lớn nguy hiểm cùng áp lực. Chỉ có chính hắn, đang sợ hãi trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong đến. Ầm ầm. Trong chốc lát phong tuyết bại không, mặt đất chấn động kịch liệt. Loạn thạch cương trung ương xuất hiện một tòa to lớn long hố. Vệ Thao nuốt xuống trong miệng huyết thực, chậm rãi thu lại khôi phục thân thể, quay người hướng phía ngây người như phong phí doãn nhìn lại. Cảm giác của người không tệ. Hắn lao đi bên môi lưu lại một vệt máu, phỏng vấn lộ ra ôn hòa nụ cười. Theo nhân tiên đến chân tiên, lại đến linh nục hòa tan chi địa tiên, các ngươi Bích Lạc Thiên Tiên cảnh tu sĩ, xác thực tồn tại vấn đề rất lớn. Nói đến chỗ này, hắn cúi đầu lâm vào suy tư, cái khác tạm thời không để cập tới. Ta còn nhớ ban đầu ở Huyền Băng Hải đối mặt thi giải tiên, cùng với hắc ám sâu trong hư không, hóa thành u ám chi thành địa tiên tàn hải. Cùng bọn hắn so ra, các ngươi Bích Lạc Thiên những tán tiên này cùng địa tiên. Dường như bị cắt xén qua một loại tàn khuyết không đầy đủ. Phí Doan có hơi không người, giọng nói cung kính, hồi lời nói của đại nhân, thuộc hạ hiện tại là của ngài người, cùng Bích Lạc Thiên lại không bất luận cái gì liên quan. Vệ Thao gật đầu, quay người hướng phía loạn thạch cương đi ra ngoài. Trong này rốt cuộc có gì nguyên nhân, chúng ta có đầy đủ thời gian đi thăm dò nghiên cứu. Với lại tại trong lúc này, còn cần tìm thấy Bích Lạc xâm nhập phương này thiên địa cuối cùng một cái xuất thủ, dùng tốc độ nhanh nhất đem chặt đứt thanh trừ. Thanh Hà vượt qua một cái bị đông cứng dòng suối nhỏ, vừa mới đi về phía trước ra không đến trăm trượng khoảng cách, nàng liền đột nhiên dừng bước lại, đưa tay cầm treo ở bên eo chuôi kiếm. Mây đen dày đặc, tuyết lớn đẩy trời trên bầu trời, xuất hiện nhất đạo như lưu tinh trường hồng. Nó bách khai phong tuyết, hoa phá trường không, rất nhanh đi tới gần. Thanh Hà sắc mặt biến được ngưng trọng lên, nhìn không chuyển mắt nhìn cầu vồng kia lặng yên rơi xuống đất, còn đang phát tán ra to lớn nhiệt lượng, đem băng phong suối nước cùng mặt đất tuyết trắng tất cả đều nướng hòa tan. Còn có trắng loa quang mang chiếu rọi tứ phương, cũng đem nàng hoàn toàn đặt quang minh trong. Thanh Hà chậm rãi rút ra trường kiếm, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác. Nô ra tinh thần lặng yên xuyên thấu bạch quang, vậy tiếp xúc đến cầu đồng kia đầu mượn. Vượt quá dự liệu của nàng, kia lại là một người. Với lại dường như hay là linh nục hòa tan địa tiên. Chỉ là, ở trên người hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hơi thở của Nhược Thủy Thanh Liên, cũng liền mang ý nghĩa trừ ra Bích Lạc Thiên bên ngoài, có thể còn có thế lực khác đem ánh mắt liếc về nơi này. Đương nhiên cũng có một khả năng khác. Đối phương là đạt tới địa tiên cảnh giới kẻ độc hành. Nhưng mặc kệ là loại nào có thể, đối với nàng mà nói có thể cũng không là một chuyện tốt. Tại càng ngày càng sáng trắng lóa quang mang chiếu rọi, thanh hà trường kiếm trong tay trở nên lúc gần lúc hiện, sáng tối chập chờn. Thon dài thân kiếm còn đang ở có hơi rung động, phát ra giống như long ngâm loại kêu khẽ, dường như là sống lại bình thường, có linh trí của mình cùng sinh mệnh. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, lại có đóa đóa thanh liên nở rộ nở rộ. Vườn quanh tại một người một kiếm trung quanh, đem nóng rực nướng bạch quang đều chặn đường ngăn cản. Kiếm quang như nước, múa kiếm thanh liên. Xa xa nhìn lại, phảng phất đang mùa đông trong màn đêm, miêu tả ra một bức tuyệt mỹ múa kiếm bức tranh. Giờ này khắc này, đang đối mặt cho nàng áp lực cực lớn thần bí tu sĩ, Thanh Hà cũng không dám có bất kỳ ẩn tàng, đi lên liền lấy ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Thanh Hà một kiếm nơi tay, cả người nhất thời trở nên lạnh băng bình tĩnh. Tại tất cả Bích Lạc Tiên, thích kiếm người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính quá ít. Nhưng mà, thật sự có thể bị Bích Lạc Điện Hạ nói lên một tiếng kiếm tiền, những năm gần đây vậy chỉ có một mình nàng mà thôi. Cho nên nói, cho dù là đối mặt với cùng là địa tiên tầng thứ, Thanh Hà nghĩ đến đây, lại nhìn một chút lửa cháy hừng hực tiêu đốt bạch quang chỗ sâu, tâm cảnh lại xuất hiện một tia không tự chủ được ba động. Đã vận sức chờ phát động một kiếm kia, cũng không có trực tiếp chém ra. Vì nàng theo trong bạch quang cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sắc ý, ngược lại là một loại cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh thần thánh khí tức. Dường như là đang đối mặt hành tẩu vô thế ở giữa thần linh, để người không tự chủ được muốn phóng ý, rộng mở tâm linh dung nhập trong đó. Không đúng, người kia đang đối ta thực hiện tinh thần ảnh hưởng. Thanh Hà đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, mới phát hiện tại hừng hực giữa bạch quang, còn có cùng thanh liên cùng màu xanh biết quang mang lẫn vào trong đó. Lặng yên không một tiếng động chiếu rọi tại trên người nàng, lại giữa bất chi bất giác ăn mòn chân linh thần hồn. Kiếm pháp của ngươi cho người ta hai mắt một cảm giác mới, không khỏi để cho ta hồi tưởng lại trước đây cùng Tây Cực kiếm sư giao phong thời khắc. Nhất đạo ôn hòa thanh âm nam tử lặng yên vang lên, tại Thanh Hà bên thai chạy chậm chậm trôi. Nàng hít sâu một hơi, tâm linh lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Liên nhìn thấy một cái thân mặc trường sam, nhìn qua cũng không gì đặc biệt nam tử trẻ tuổi, chậm rãi từ hừng hực quang mang chỗ sâu đi ra, từng bước một đi tới trước người mình. Ngươi là ai? Trong lòng trong chốc lát lóe lên rất nhiều ý nghĩ, Thanh Hà dưới cánh tay rủ xuống, mũi kiếm chỉ địa, làm ra một cái thu lại địch ý ngự thủ tư thế. Lại mở miệng lúc, ngữ khí của nàng cũng biến thành bình tĩnh lạnh nhạt, không biết tiên sinh chuyên ở đây tìm được bản thân, lại là có gì muốn làm. Ngươi là Bích Lạc phái người tới, theo ý nào đó thượng nói, cũng là nàng xâm nhập phương này thiên địa xúc thủ bên hai mắt. Mà chặt đứt nàng xúc thủ, che đậy con mắt của nàng, chính là ta hiện giai đoạn cần hoàn thành công tác. Vệ Thao trên mặt nụ cười, ngữ khí ôn hòa, nói ra lại làm cho nàng đột nhiên căng thẳng thân thể. Cho nên nói, ta đều là tới giết ngươi người. Vâng. Lời còn chưa dứt, hắc ám hư không giống như đều bị xé rách. Một thân ảnh dường như đã đột phá không gian hạn chế, trực tiếp liền xuất hiện ở trước người của nàng. Chương 428, Thanh Trừ, 3, chương 428, Thanh Trừ, 3, sau đó một quyền về phía trước đánh ra. Dường như là giảng một cả vùng không gian cũng đảo ngược lại, lại tới hướng trước mắt cái đó thanh y váy xanh nữ nhân. Dường như trong cùng một lúc, đột nhiên nhất đạo rét lạnh quang mang sáng lên. Thanh Hà không có chút gì do dự chần chờ, ý tùy tâm động, thân tùy ý động, đúng lúc này chém ra trường kiếm trong tay. Giữa không trung đột nhiên nổ lên vô số đám rực rỡ hỏa tinh. Hai thân ảnh giống như hợp làm một thể, trong chốc lát không biết bao nhiêu lần dây dưa đụng nhau, nắm đấm cùng trường kiếm ở giữa giao phong càng là hơn không thể đếm hết. Mãi đến khi mấy cái hô hấp qua đi, hai thân ảnh mới không có dấu hiệu nào riêng phần mình lui về phía sau. Thanh Hà trường kiếm trong tay đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoài ra, tại nàng giữa ngực bụng còn có một đầu trước sau thông thấu chỗ trống, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong nhúc nhích tạp khí. Máu tươi tí tách chảy xuôi tiếp theo, đem quần áo màu xanh cũng thấm được thấm ướt, lại rơi thẳng vào mặt đất, rất nhanh hình thành một mảnh màu sắc đỏ sẫm vũng máu. Vệ Thao có hơi cúi đầu, nhìn chăm chú trên cánh tay tinh mịn vết cắt, trong ánh mắt lần nữa toát ra hồi ức nhớ lại nét mặt. Một lát sau, hắn trầm thấp thở dài, một kiếm nơi tay, tiên tiên chiếm ưu, mới vừa cùng ngươi một phen giao thủ, những lời này lại giữa bất chi bất giác xông lên đầu. Chẳng qua nếu nói đối ta sinh ra uy hiếp cùng cảm giác các bách, kiếm của ngươi cũng không có loại đó thể phải chặt đứt tất cả lạnh băng cùng điên cuồng, mặc dù nhìn lên tới hàn quang bốn phía, lộ đầy vẻ lạ, kỳ thực chẳng qua là cái đẹp mắt chủ nghĩa hình thức mà thôi. Nếu như có thể khiến cho tàng kiếm các những người điên kia đạt tới giống như ngươi độ cao tầng thứ, bọn hắn mới được cho là chân chính cần ta nghiêm túc đối phó đại địch. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp kiếm ý, trong mắt hắn lại còn thua kém sâu kiến bình thường người phàm tục. Thanh Hà môi mấp máy, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Bực này giết người chu tâm chi ngôn, thậm chí càng đây vết thương trên người càng thêm làm nàng đau khổ không chịu nổi. Đại nhân tốt nhất vẫn là mau mau động thủ, thời gian nếu là kéo được lâu, tiểu nhân lo lắng sẽ sinh ra biến cố gì. Đột nhiên lại nhất đạo thanh âm nam tử vang lên, xuyên thấu hắc ám phong tuyết chuyển tới. Vệ Thao trầm mặc một lát, lại là chậm rãi lắc đầu, lần trước Bích Lạc điện hạ vì hóa linh phân thần chi pháp giáng lâm, mang đến cho ta không sự kinh hỉ nhỏ, cho nên nếu quả như thật sẽ xuất hiện biến cố, chỉ cần không phải nàng tự mình mà tới, ngược lại là chính hợp ý của ta. Ngươi là Phí Doãn? Chẳng thể trách ngươi năng lực như thế tinh chuẩn bắt được hành tung của ta, nguyên lai là Phí Doãn tên phản đồ này từ đó quay phá. Thanh Hà quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào từ trong bóng tối đi ra nam tử trên người, không khỏi lại là ngụm lớn máu tươi tuôn ra. Phí Doãn mặt không biểu tình, chậm rãi nói, đại nhân đã từng nói, làm người muốn do lý lẽ, biết tiến thối, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thông cơ biến người là anh hảo, tại thích hợp nhất thời gian chính là muốn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Huống chi đi theo đại nhân sau lưng, ta mới thật sự hiểu cái gọi là thoát khỏi xiềng xích, sống thành mình muốn bộ dáng, mà không phải còn tượng các ngươi đám ngu xuẩn này thịt người đi một dạng, phải bị Bích Lạc cái đó lao yêu bà đem nhân sinh sinh ép khô, biến thành nàng vượt qua thai kiếp lớn nhất ỷ vào. Ngươi đại nghịch bất đạo, lại miệng ra như thế tà đạo của nôn. Thanh Hà đầy mặt máu tươi, đem nguyên bản thanh lãnh dung nhan xinh đẹp làm nổi bật được giống như lệ quỷ. Nàng cắn chặt hàm răng, tự lẩm bẩm, thân thể lại là từng chút một nắm thấp xuống. Ta cũng được, rõ lý lẽ, ta cũng được, biết tiến thối, chỉ là không biết ngài có thể hay không cho tiểu nữ tử một cái cơ hội như vậy. Vệ Thao không khỏi nao nao, túi đầu nhìn không nhúc nhích nữ tử, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên đáp lại như thế nào. Ngoài ra một bên, Phí Doãn nhưng trong lòng thì quay đi quay lại trăm ngàn lần, vừa mong muốn khuyên nhủ đem Thanh Hà trực tiếp giết chết, đỡ phải nhường nàng dung chuyển chính mình vừa mới tạo dựng lên địa vị. Nhưng theo một góc độ khác suy xét, hắn nhưng lại mong muốn đem tính mạng của nàng lưu lại. Cũng coi là tại vị này cường đại mà tiên giới trướng, có thể để cho hắn có thêm một cái cùng là Bích Lạc thiên xuất thân đồng hương. Tương lai nếu như vận hành thật tốt, ít nhất là có thể tương hỗ là dựa lực lượng. Về phần nàng sẽ không sinh ra hài lòng, hắn ngược lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Rốt cuộc tại trải qua vị này cường hóa cải tạo về sau, tài sản tính mạng đều muốn cùng với nó trói chặt nhất thể, căn bản là không có cách sinh ra bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Trong chốc lát không biết bao nhiêu suy nghĩ hiện lên. Phí Doãn ho nhẹ một tiếng, cuối cùng định hạ quyết tâm, đại nhân, Thanh Hà cũng coi là hiếm có địa tiên chiến lực, nhất là tại đối với Bích Lạc Thiên hiểu rõ phía trên, thậm chí muốn so thuộc hạ càng hơn một bậc. Bởi vậy nếu là có thể đưa nàng thu nhập dưới trướng lời nói, đối với kế hoạch của ngài tuyệt đối có trợ giúp tương đối lớn. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy liền để ta cởi ra ngươi xiềng xích, để ngươi thoát khỏi Bích Lạc Tiên giam cầm trói buộc. Chẳng qua quá trình này có thể biết tương đối thống khổ, ngươi tốt nhất trước giờ có chỗ chuẩn bị tâm lý, không muốn rơi điệu tiền tu sĩ mặt. Thanh Hà lấy tay nâng trán, vì ngạch chạm đất, thuộc hạ đa tạ đại nhân chứa chấp tri ân. Về phần Vệ Thao nói tới đau khổ, nàng lại là cũng không quá mức để ở trong lòng. Rốt cuộc thân thể đều bị xuyên qua một cái độc lớn, nàng đều năng lực mà không đổi sắc không biến sắc chút nào, vẫn đúng là không tưởng tượng ra được rốt cuộc là như thế nào đau khổ, mới có thể để cho nàng không thể chịu đựng được xuống dưới. Thanh Hà lặng yên suy nghĩ, đột nhiên cảm giác trong vết thương có thêm một đoàn hừng hực hỏa diễm, giống như mỗi một chỗ huyết đục cũng tại xoay chuyển thiêu đốt, cũng làm cho nàng không khỏi thê lương rú thảm, trên mặt đất vặn vẹo nhấp nhô, trong chốc lát đem thân thể cào đến mình đầy thương tích. Trải qua cực độ dài dằng dặc dày vò về sau, nàng cuối cùng thật dài thở ra một ngụm trọc khí, dãy rủa lấy đứng thẳng người. Mà đều sau đó một khắc, nét mặt của nàng trở nên hoài nghi, thậm chí có chút kinh ngạc mờ mịt, dường như chưa bao giờ có rõ ràng như thế khắc sâu trải nghiệm. Loại cảm giác này, vậy mà như thế thoải mái, cho nên nói thẳng đến lúc này giờ phút này, ta mới xem như thật sự trải nghiệm đến, cái gì mới là địa tiên cảnh giới linh đục hòa tan. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Hắc Dạ lặng yên tối lui, ban ngày tùy theo đến. Chỉ là Mạn Thiên Phi Vũ tuyết lớn, lại vẫn không có ngừng dấu hiệu. Ba người dọc theo dòng suối một đường đi về phía nam. Tại lúc buổi sáng bước vào một cái trấn nhỏ, tùy tiện tìm nhà hàng, điểm rồi một bàn đồ ăn. Thanh Hà rót một chén trà nóng, phục đến Vệ Thao trong tay. Đại nhân đã chặt đứt Bích Lạc Thiên xúc giác nhãn tuyến, như vậy tại thuộc hạ nhìn tới, là có thể đạt được một quãng thời gian bình tĩnh an nhiên. Vì cho dù là vì Bích Lạc Thiên chủ nhân độ cao tầng thứ, tại trọng thương chưa lành trạng thái thân thể dưới, trên cơ bản sẽ không bước lên mạo hiểm tự mình giáng lâm. Dù thế nào cũng muốn chờ lấy khôi phục lại một ít sau đó, mới biết suy xét bước vào phương này thiên địa trong. Về phần điều động cái khác bố trí, tại xuất hiện to lớn như vậy thứ bị thiệt hại sau đó, nàng hẳn là cũng sẽ cẩn thận châm trước suy xét, tại chính mình không tự mình ra mặt tình huống dưới, liền xem như phái ra đây chúng ta những người này mạnh hơn phong chủ cấp nhân vật, đến tột cùng có thể hay không đảm bảo an toàn, hoàn thành nhiệm vụ. Vệ Thao từ từ uống nước trà, như vậy theo ý của ngươi, chúng ta lại muốn ứng đối ra sao mới càng thêm phù hợp. Thanh Hà đối với cái này dường như trải qua nghị sâu tính kỹ, nghe vậy liền hạ giọng, trực tiếp mở miệng nói ra. Thuộc hạ cho rằng có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất, đại nhân ẩn tàng tự thân, một ý khổ tu, đợi cho cảnh giới thực lực đạt tới cùng Bích Lạc cùng một tầng thứ trước, không muốn cùng với nó có càng nhiều xung đột chính diện. Vệ Thao để ly xuống, ngắt lời nàng lời nói, cái này ngươi cũng không cần nói, thứ hai con đường đâu, để cho ta nghe một chút có hay không có tính khả thi. Đầu thứ hai con đường. Thanh Hà rũ mắt con ngươi, đó chính là chủ động xuất kích, trực tiếp nhằm vào Bích Lạc Thiên chủ nhân mà đi. Vệ Thao ngồi thẳng thân thể, nhíu mày, ngươi hai con đường, nghe vào tựa hồ có chút tự mâu thuẫn ý nghĩa. Thuộc hạ nói chủ động xuất kích, cũng không phải là muốn đại nhân cùng Bích Lạc giao phong đối địch, mà là muốn nhằm vào nàng trọng thương chưa lành thân thể, theo nguồn cội đi chế tạo một vài vấn đề. Thanh Hà giúp hai người tục đẩy nước trà, cúi đầu nhìn chăm chú trong chén tạo nên từng đạo gợn sóng. Nàng một mực dùng linh dược chữa thương, có không ít lại là từ ngoài Bích Lạc Thiên đích thế giới khác sản xuất, thuộc hạ vừa vặn cũng biết trong đó một vài chỗ vị trí đạo tiêu, chỉ là còn không có thật sự nghĩ kỹ, đến tuột cùng cái kia thế nào sử dụng cái này tình báo. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, như thế một cái rất tốt ý nghĩ, nếu như vận dụng thỏa đáng, thật sự có thể đối nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Chương 429, bộc phát, 1, chương 429, bộc phát, 1, xanh nhạt thiên thanh, gió mát phất phơ. Sơn tuyền lặng lặng chảy xuôi, nổi lên đóa đóa bọt nước. Bích Lạc Phong đỉnh, ở giữa đại điện trước cửa, bốn quần áo khác nhau tu sĩ tề tụ tại đây. Không bao lâu, nương theo lấy một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một bộ màu mực váy áo thiếu nữ từ đó đi ra. Nàng có hơi không người, thi lễ một cái, chư vị phong chủ, điện hạ đang ở bên trong chờ. Làm phiền Thanh Minh công chúa điện hạ thông bẩm. Mấy người cùng kêu lên nói xong, chấp lễ rất cùng, đối bị này cấp độ thực lực rõ ràng không bằng bọn hắn thiếu nữ 10 phần cung kính. Rốt cuộc nàng là hoàng tuyển bệ hạ đích nữ, cũng là Bích Lạc điện ở dưới chất nữ, thân phận tất nhiên là cao quý không tả nổi. Nhất là tại hoàng tuyển bệ hạ lâm vào giấc ngủ ngàn thu hiện tại, nàng trong Bích Lạc tiên dường như chính là dưới một người, trên vạn người địa vị. Bởi vậy cho dù bọn hắn là cấp độ thực lực vẹn vẹn dưới Bích Lạc bốn phong chủ, tại Thanh Minh công chúa trước mặt nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào cùng lỗ mãng. Thiếu nữ khẽ gật đầu, chậm rãi quay người rời đi. Bốn người đưa mắt nhìn nàng đi xa, lúc này mới nối đuôi nhau bước vào trong môn. Bích Lạc điện trong trống rỗng, trừ ra một bàn một ghế, cùng với ngồi ngay ngắn sau cái bàn ung dung nữ tử ngoại, ngoài ra không vật gì khác, cũng không một người. Chúng ta bái kiến Bích Lạc điện dưới, đều đứng lên đi. Nàng ngẩng đầu lên, giống như ưu đảm con ngươi đảo mắt một vòng, gần đây đã xảy ra một sự tình, chư vị cũng đã có chỗ nghe thấy, từ lần trước đại phá diệt sau khi chấm dứt, chúng ta bị cực tổn thất lớn. Mấy vị địa tiên, cùng với số lượng càng nhiều tán tiên, ở mảnh này di thất chi địa mất đi liên hệ, rất có thể đã hồn diệt ngã xuống. Hắc Ngục phong chủ là một cái vóc người nhỏ gầy lão giả. Hắn tiến lên một bước, không mình hành lễ, không bằng nhường lão nô tự mình dẫn tinh nhuệ tiến về Di Thất chi địa, đem dám can đảm ra tay với Bích Lạc Thiên địch nhân một một tìm ra, lại đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Mại Lạc phong chủ nói tiếp, thuộc hạ nguyện cùng Hắc Ngục phong chủ cùng nhau đi tới. Bích Lạc trầm mặc một lát, lại là chậm rãi lắc đầu, ta tìm các ngươi tới ý nghĩa, cũng không phải khiến các ngươi đi Di Thất chi địa tra rõ chân tướng. Rốt cuộc chỗ nào cùng chúng ta Bích Lạc Thiên một dạng, trước đây đều là chân giới nhất hoàn, huống chi còn có theo sớm hơn trước đó đại phá diệt trong tồn tại thánh linh hung tà quân quanh, bên trong ẩn tàng nguy hiểm ta còn không có thấy được rõ ràng. Cho nên vẫn là chờ chúng ta khôi phục lại một ít sau đó, mới tốt tập trung tinh lực, nghiêm túc đối đãi về Di Thất chi địa sự việc. Sớm hơn trước đó đại phá diệt. Bạch Tuyệt phong chủ khẽ nhíu mày, mặt lộ hoài nghi nét mặt, hẳn là tại trước khi đại phá diệt, lại còn có lớn phá diệt tồn tại. Bích Lạc bưng lên thúy ngọc chén trà khẽ nhấp một cái, trầm thấp thở dài nói, ta mặc dù cũng không có trải qua đã từng thái kiếp, lại là nghe huynh trưởng Hoàng Tuyền một lần tình cờ nhắc tới, đại phá diệt xác thực không chỉ chúng ta đối mặt qua một lần kia. Nhưng cụ thể xuất hiện qua bao nhiêu lần, mỗi lần cũng tạo thành thế nào phá hoại, ngay cả Hoàng Tuyền huynh trưởng đều không thể nói được rõ ràng rõ ràng. Nếu không, những kia có tiên tiên thần thông cổ thần, còn có như là Di Thất chi địa hung tà thánh linh, ngươi cho là bọn họ cũng là nguyên nhân gì dường như biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một chút tàn khuyết dấu vết tồn tại. Nàng phóng chén ngọc, lại là một tiếng yếu ớt thở dài, cổ thần tiêu ẩn, hung tà thối tán, không biết bao nhiêu năm tháng đã hàng, đại phá diệt nhưng lại đột nhiên xuất hiện, đem dường như tất cả tu hành có thành tựu tiên nhân quét sạch bao phủ, vậy chính là chúng ta trước đây trải nghiệm trường hải kiếp. Trong điện hắc ám yên tĩnh, Bích Lạc nhắm mắt dưỡng thần, không biết suy nghĩ cái gì. Bốn phong phong chủ thì tiêu hóa nhìn vừa mới nghe được bí ẩn, trong lúc nhất thời lại không có người mở miệng phát ra tiếng. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi Bích Lạc uống xong một chén linh trà, lại chấp tấm đem chén thứ hai tục đầy, mới phá vỡ kéo dài thật lâu yên lặng. Vừa mới bị chuyện cũ khơi gợi lên một chút suy nghĩ, hơi kém để ta quên đi lần này triệu các ngươi tới trước chính đề. Nàng nuốt ve ôn nhuận thúy ngọc chén trà, chậm rãi mở miệng nói, ta thật sự nói cho đúng là, về Bích Lạc Thiên đến tiếp sau phát triển, nhất là làm sao dùng tốc độ nhanh nhất theo đại phá diệt tạo thành tổn thương trong khôi phục lại. Lại nói một nửa, nàng không có dấu hiệu nào không nói. Chậm rãi ngẩng đầu hướng phía cung điện cửa lớn nhìn lại. Mấy cái hô hấp về sau, một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Đóng chặt cửa điện lần nữa bị đẩy ra. Thanh Minh từ bên ngoài bước nhanh mà vào. Nàng đi vào xanh biết trước người, sắc mặt ngưng trọng đưa lô thai nói một câu cái gì. Đột nhiên răng rắc một tiếng vang dọn. Trên bàn xanh biết chén ngọc không có dấu hiệu nào vỡ ra hai nửa. Bên trong linh trà nhanh chóng tại mặt bàn trải rộng ra lan tràn. Xanh biết rũ mắt con người, cúi đầu nhìn chăm chú tích táp chảy xuống đỏ tươi chất lỏng, khóe môi chậm rãi khơi mào một sợi không hiểu đủ cười. Ngược lại là cái ngoài dự liệu thông tin. Cũng cho ta vô cùng có chút hiếu kỳ, này rốt cuộc là ai tác phẩm, phong cách hành sự gần như không hề cố kỵ. Từ đại phá diệt trong thức tỉnh đến nay, ta một mực ẩn nấp tại trong gian đại điện này an tâm tĩnh dưỡng, còn chưa từng thật sự bày ra thuộc về Bích Lạc Thiên mũi nhọn, vậy mà liền đã bị người tìm tới cửa, hủy diệt rồi không chỉ một chỗ cung cấp chúng ta chữa thương dược viên. Giọng nói của nàng bình thản, từ từ nói. Màu xám sương mù lặng yên bốc lên, tất cả Bích Lạc điện đều bao phủ. Trong điện nhiệt độ cũng tại cấp tốc giảm xuống. Trong chốc lát cũng đã giống như vạn niên huyền băng. Váy đen thiếu nữ vô thức lùi lại một bước. Ngay cả tứ trụ phong chủ cũng tại rét lạnh xương mù bao phủ xuống gian nan trèo trống, dường như gìn giữ không ở không người mà đứng tư thế. Quang ám thế giới, bến cảng thành thị An Lạ Bệ Y Cả, hay là khu ổ chuột tòa kia tiểu viện rách nát, Độc Lang Bang ban đầu làm giàu nơi. Vệ Thao vì nhất đạo phân thần giáng lâm, tại phòng đầu vào ngồi bất động. Ở hai bên người hắn thì là cùng nhau tới trước Thanh Hà cùng Phí Doãn. Trong nội viện đã đứng đầy người, một bên hắc ám khí tức vần quanh. Dẹp Anna cầm đầu thất thất lang cho dù quỳ một chân trên đất, cũng muốn đây tường biện cao một đoạn ra ngoài. Khác một bên thần thánh quang mang đúc lên. Vì đại thiên sứ ra pheo cầm đầu, còn có một loạt ngân giáp chiến đấu thiên sứ xuôi tay đứng nghiêm, không nhúc đích. Mặc kệ là trong bọn họ người nào, phóng tới bên ngoài đều là cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh đại nhân vật, thậm chí sẽ bị dân chúng bình thường mang theo thần danh. Nhưng ở bên trong khu nhà nhỏ này, tất cả mọi người an vô cùng yên tĩnh, trừ ra thỉnh thoảng thổi qua tiếng gió, đều không còn có cái khác bất luận cái gì động tĩnh. Vệ Thao chậm rãi uống trà, lâm vào trầm tư. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn cũng không biết chính mình uống bao nhiêu ấm trà, chỉ biết là theo chiếc ghế thượng lúc đứng dậy, trên người mọi người đều bị bao trùm một tầng thật mỏng cho bụi. Vệ Thao ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú ngư lân trạm tầng mây. Raphael, ngươi xác định theo quang minh hoạch tâm trong, lại cảm giác được cự linh huyết đục phát ra khí tức. Raphael nói, là thuộc hạ tôn kính mệnh lệnh của ngài, tại cấp độ thực lực tăng lên hoàn tất sau liền trở về quang minh hoạch tâm, đi vào kia phiến giống như thâm viên hắc ám phụ cận, xác thực từ đó cảm giác được loại đó hỗn loạn huyết đục khí tức. Tại ta vì bản thể giáng lâm trước đó, đừng lại tới gần chỗ nào một bước. Vệ Thao thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong nội viện giao hòa nhất thể quang minh cùng hắc ám, mà ta lần này đến, là muốn mở ra một hồi thanh chiến. Tiêu diệt không tuân theo quang ám trật tự tà ác dị đoan. Dừng lại một chút, thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp. Trước đây ta ở chỗ này bồi dưỡng đám kia thân vệ, đối với phương này thế giới cũng là không nhỏ gánh vác. Như vậy thì để bọn hắn dùng nanh đuốt cùng đao kiếm, đi vì chính mình sát lục đi săn, tiếp tục tăng thực lực lên tầng thứ. Giao cái có thuộc hạ. Từ giờ trở đi, ngươi phối hợp Thanh Hà Phí Doãn hai vị sứ giả, bất chấp đại giới, bất chấp tài nguyên, bắt đầu bố trí truyền tống giáng lâm pháp trận. Thuộc hạ tuân mệnh. Anna. Có thuộc hạ. Hiện tại thân vệ số lượng còn chưa đủ nhiều. Bởi vậy ta cần các ngươi đi tìm đến nhiều hơn nữa hắc ám giống loài, đem bọn hắn tiến hành cường hóa tăng lên, vui đầu vào nhằm vào dị đoan thánh chiến trong. Thuộc hạ tuân mệnh. Chương 429, bộc phát 2, chương 429, bộc phát 2, hai bang người chia ra nhận mệnh lệnh lui ra. Vệ Thao lần nữa tại chiếc ghế thượng ngồi xuống, hắn tiếp nhận Thanh Hà đưa tới nước trà, chậm rãi uống. Trước đó chúng ta bàn bạc chế định phương án, mặc dù có thể được xưng là kỹ càng tinh xảo, nhưng ta luôn cảm giác có chút không phong khoáng. Với lại trong mắt của ta, tất nhiên quyết định muốn làm, vậy liền đem sự việc làm lớn một ít, trực tiếp đem nó cho làm tuyệt. Nếu không tiểu đả tiểu nháo làm như vậy mấy lần, căn bản sẽ không nhường Bích Lạc Thiên vị đại nhân vật kia có cái gì thường cân động cốt thứ bị thiệt hại. Ngoài ra, ta suy tính điểm thứ hai là, hồn thủy mới tốt mò cá, kẻ gây hai họa tận lực đông dẫn, như thế chúng ta mới có thể càng xâm nhập thêm ẩn tàng tự thân. Lại thêm đại loạn sau đó, Bích Lạc Thiên xác suất lớn muốn làm thai sau chủ kiến, đến lúc đó đi đến trộn cắt cũng sẽ càng thêm thuận tiện rất nhiều. Thanh Hà hoài nghi hỏi nói, tiên sinh nói tới gấp lửa bỏ tay người, thuộc hạ còn có một chút không biết rõ là có ý gì. Vệ Thao vướt ve lạnh băng bóng loáng chiếc ghế lan can, trên mặt lộ ra hồi ức nét mặt, tại trước đây thật lâu, ta đã từng đi qua một cái đang bị ăn mòn thế giới, còn bị một đầu thật có ý tứ quái vật vượt qua bóng đêm vô tận hư không điên cuồng đuổi giết. Hiện tại lại nhớ tới đoàn kia đem toàn bộ thế giới bao phủ ánh máu, ta liền thật là có chút tò mò, nếu như nó chiếu rọi tại bốn mùa như mùa xuân Bích Lạc Thiên, lại sẽ xuất hiện thế nào thú vị triển khai. Thanh Hà suy tư một lát, đột nhiên lộ ra giật mình nét mặt, ý của tiên sinh là chuẩn bị vì đoàn kia ánh máu chiếu rọi nơi làm vắng nhẻ, lại đem bọn hắn đưa vào đến mục đích thực sự điểm. Vệ Thao gật đầu, ngươi nói không sai, nhiều một tầng văn cầu thì tương đương với thêm một cái gà thịt, dù sao cũng tốt hơn chúng ta không che không che đậy, trực tiếp cùng Bích Lạc Thiên chủ nhân đối đầu. Sau khi nói xong, hắn phóng chén trà, từng chút một nhắm mắt lại. Đi thôi, ta chính là ở đây nhìn các ngươi, chờ lấy tin tức tốt của các ngươi. Tương đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền xuống tiếp. Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội lại lần nữa liên thủ, dường như là một khung khổng lồ máy móc, vì một loại có thể xương cuồng bạo hình thức nhanh chóng mở ra. Mưa phùn mịt mờ, như sương như khói, đem toàn bộ thiên địa hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một mảnh chỗ rừng sâu hiện ra nhàn nhạt gợn sóng, bay là tả mưa bụi biến mất không thấy gì nữa, đều hướng phía gợn sóng trung tâm vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Không biết bao lâu sau đó, một đầu mọc đầy giống như gai nhọn lông tóc tráng kiện đuổi rơi xuống, đem ở bước chân nhắn mặt đất giẫm ra một cái hố to. Đúng lúc này, một đầu thân cao hơn trượng, giữ tận kinh khủng lang nhân chậm rãi đứng thẳng người, xanh mơn mởn con ngươi vẫn nhìn cảnh vật chung quanh. Mà ở sau lưng hắn, theo từng đạo gợn sóng hiện lên, mấy chục con đồng dạng lang nhân ầm vang rơi xuống, nhanh chóng chiếm cứ các nơi vị trí, triển khai sinh tử giao phong chiến đấu đội hình. Chúng nó mặt không biểu tình, ở trong mưa gió đứng trang nghiêm bất động. Chỉ có từng đôi xanh biết con ngươi, xuyên suốt ra lạnh băng khát máu quang mang. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất lang nhân bức bỏ lông tóc thượng nhiễm nước mưa, thân hình bỗng nhiên bành trướng lớn mạnh, trong nháy mắt theo 3 mét thẳng vào 4 mét, cuối cùng đang đến gần 6 mét độ cao mới dần dần ngừng lại. Giang giác. Nó như thiểm điện ra chảo, bắt được chiếm cư ở bên cạnh trên cây trường xà, nhét vào trong miệng ăn nhiều ăn liên tục. Mới mẻ mà giàu có dinh dưỡng huyết đủ. Đây là một nơi tốt, lại bị ghê tẩm dị đoan chiếm cứ. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một, đó chính là sát lục cùng săn mồi. Ăn hết dị đoan, thủy đi vườn thuốc của bọn họ, nhường mảnh này bị ô nhiễm thổ địa, lần nữa trở về đến quang ám trật tự trong công chế. Đây là trí cao vô thượng lang thần dụ lệnh, cũng là thuộc về chúng ta lớn nhất vinh quang. Vì vĩ đại lang thần. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, trong rừng tiếng hít thở đột nhiên trở nên thô trọng, giống như thổi lên từng đạo tràn ngập huyết tinh vị đạo quân phong. Lang nhân thủ lĩnh nhanh chóng leo lên phụ cận cao nhất đỉnh núi, quan sát kỹ nhìn xung quanh địa hình địa vật, cùng thật sâu ấn khắc tại trong trí nhớ đánh dấu làm lấy so sánh. Phát hiện mục tiêu, xếp hàng xuất phát. Sau một hồi, nó đột nhiên nâng lên chân trước, dẫn đầu từ đỉnh núi cấp tốc lao xuống. Đương đương đương. Dồn dập trung vang theo chỗ cao truyền đến, sau đó theo thứ tự bị tiếp nhận truyền lại, nhanh chóng vang vọng chiếm diện tích cực lớn trang viên. Trong phòng tránh mưa nghỉ ngơi tá điền nhóm mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nhưng vẫn là sôi nổi cầm lấy binh khí, nhớ lại trước đây thật lâu diễn luyện nhiệm vụ phân phối, riêng phần mình chạy hướng về phía thuộc về vị trí của mình. Bọn hắn một chút cũng không hoảng hốt, thậm chí còn có tâm tình qua lại vui đùa. Hỏi đây có phải hay không là một lần theo thông lệ diễn luyện? Có lẽ là trang chủ đại nhân xem bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm, cho nên mới thỉnh lình nhặt được một màn như thế, để bọn hắn tại đây mịt mờ ngày mưa hoạt động một chút thân thể, như thế buổi tối mới có thể ăn nhiều một điểm cơm canh. Hào nói không qua trường, bọn hắn liền xem như nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra rốt cục có ai dám trêu chọc tòa trang viên này. Liền xem như thiên hạ xếp hạng trước 10 cao thủ tề tụ, lại cho mỗi người ăn hết 10 cân tim gấu mật báo, thậm chí lại phối hợp thân kinh bách chiến quân trận, cũng không có ai dám tới gần nơi này một bước. Này dĩ nhiên không phải bởi vì bọn họ những thứ này hộ viện lợi hại, rốt cuộc đơn thuần vì bọn hắn thực lực thần thứ, ngay cả cho thập đại cao thủ sách giày cũng không quá phối, chớ đừng nói chi là cùng với nó chính diện là địch. Thật sự lợi hại, nhưng thật ra là trang chủ, cùng với trang chủ mấy cái đệ tử, bọn hắn mới là có thể trấn áp tất cả đại năng. Mặc dù một vị nào đó trang chủ đệ tử một lần tình cờ đã từng nói, chỉ có trang chủ lão nhân gia ông ta mới tính là chân chính tán tiên, bọn hắn tu vi không đến, còn không cách nào đánh vỡ tiên phàm ngăn cách vân vân. Nhưng ở những thứ này tá điền trong mắt, mặc kệ là trang chủ cùng đệ tử, mấy vị này đều là siêu thoát phàm tục người trong chốn thần tiên, đương nhiên sẽ không đem cái gọi là cao thủ quân trận để ở trong lòng. Ngay tại cảnh báo vang lên tiếng thứ nhất lúc, trang chủ liền đã tới đỉnh lầu các bưng. Một lát sau, mấy cái thanh y thanh bảo tu sĩ đồng thời hiện thân, đứng ở sau lưng hắn. Lão sư, phong thủ đệ tử mày nhăn lại, chỉ hướng xa xa thạch cương. Mọi người ngưng tụ thị lực, nhìn thấy một đám nhanh chóng tiếp cận đến hắc điểm. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã vòng qua thạch cương, lại tới một mảnh lâm trước. Nhưng vào lúc này, các đệ tử đồng thời nheo mắt lại, còn có đạo rút khí lạnh âm thanh ngay tại tháp cao trong lầu các đẩy ra. Đứng thẳng lang, vượt qua cao 2 trượng nhân lang. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, phương này thiên địa tại sao có thể có khủng bố như thế yêu ma xuất hiện? Trang chủ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Cảm thụ lấy nhanh chóng tiếp cận đến khí tức cuồng bạo, sắc mặt của hắn từng chút một trở nên lạnh băng chậm chạp. Trừ ra hoài nghi mê man ngoại, thậm chí còn có từng tia từng sợi sợ hãi, nhưng vào lúc này y mắng sông lên đầu. Ngay cả hắn cũng không biết, rốt cục là từ đâu xuất hiện những quái vật này. Hắn chỉ biết là, nếu như vậy quái vật số lượng không nhiều, nên còn có thể chiến thắng. Nhưng thấy bọn nó băng băng mà tới quy mô, hắn nếu là hiện tại không đi, liền rất có thể sẽ chết. Hơn nữa còn sẽ chết rất thê thảm, thậm chí là biến thành bị cướp đoạt đồ ăn. Nhưng mà, hắn lại là không có bất kỳ cái gì đường lui. Tuyệt đối không thể để bọn chúng tới gần trang viên một bước, càng không thể để bọn chúng trà đạp hủy hoại rơi bên trong chân tảng thu thập dự vật. Mấy cái suy nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên. Đến lúc này, hắn ngược lại bình tĩnh lại, trên mặt thậm chí nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Liên để ta tới kiểm tra một chút, các ngươi những thứ này hình thể to lớn ra hỏa, rốt cục đến cỡ nào cao cấp độ thực lực. Ta cho dù chết, cũng muốn mang đi các ngươi mấy đầu sinh mệnh, cho Bích Lạc Thiên lưu lại càng nhiều có thể dò xét manh mối. Hắn nín thở ngưng thần, thể nội bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, thúc dục trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Chiến đấu rất nhanh bộc phát, lại rất nhanh kết thúc. Tại Bích Lạc Thiên tán tiên cùng vài vị đệ tử chết sau đó, lang nhân chiến trận cơ hồ là không đánh mà thắng liền cầm xuống thắng lợi. Tiếp đó, bọn hắn dường như là một hồi cuồng phong, lần nữa ẩn vào núi rừng không thấy, hướng phía chỗ tiếp theo đánh dấu vị trí cấp tốc xuất phát. Chương 430, Thấy Long, 1, chương 430, Thấy Long, 1, mùa đông qua đi, mùa xuân đến. Kinh chập lôi động sau đó, sinh mệnh bắt đầu khôi phục. Cỏ cây nảy mầm, trùng sái hoan minh. Khắp nơi có thể thấy được vạn vật lại phát sinh cơ bừng bừng. Cũng phải sinh tử luân chuyển chân ý Thanh Lân Sơn bị mở mị sương mù bao phủ, lọt vào trong tầm mắt chỗ mông lung, giống như tiên cảnh. Vệ thao dọc theo lòng đất thông đạo một đường tiến lên. Lần này hết rồi bất kỳ ngăn trở nào, chỉ có càng ngày càng đậm địa khí, chiếm cứ chung quanh toàn bộ tầm mắt. Ở bên người hắn, Nghê Sương chậm rãi đi theo, hiếu kỳ quan sát đến cảnh vật chung quanh. Nếu như cảm giác không thoải mái lời nói, chúng ta tùy thời có thể trở về. Đi vào đã từng chiến đấu qua chỗ kia chỗ ngặt, vệ thao thả chậm bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua. Nghê Sương lắc đầu, cười nhạt nói, cũng không có cái gì không thoải mái địa phương, thậm chí cảm giác dường như là về nhà một dạng, theo tinh thần đến thân thể đều vô cùng thả lỏng. Vệ thao gật đầu, sư tỷ tu vi cảnh giới dường như lại có tăng lên không nhỏ. Nghe Dương trầm mặt một lát, trong ngôn ngữ hơi nghi hoặc một chút, vậy hơi xúc động. Ở chỗ nào lần thương mãng sơn mạch chiến đấu qua về sau, bao phủ tại tâm ta linh bên trên vẻ lo lắng trở thành hư không, cảm ngộ đến chân ý huyền niệm cũng biến thành càng thêm đơn thuần, không còn có trước đó hỗn loạn cùng chèn ép. Mang tới biến hóa chính là liên tiếp đột phá bình chướng, vô dụng thời gian quá dài đều đạt đến dương cực huyền cảnh chi thượng, hiện tại cũng không biết chính mình rốt cục là thực lực như thế nào tầng thứ. Nàng suy nghĩ một chút, chẳng qua nếu như lại trở lại thương mãng sơn mạch, cùng những kia đến từ Bích Lạc Thiên địch nhân giao phong, chỉ cần là một đối một sinh tử giao phong, ta nên có nhiều hơn một nửa nắm chắc có thể sống sót. Sư tỷ nói một nửa, vậy ít nhất có 6 thành, thậm chí là 7 thành nắm chắc. Vệ thao đầy mặt nụ cười, chắp tay, chúc mừng sư tỷ, chúc mừng sư tỷ, cuối cùng đánh vỡ rào, thành tựu cảnh giới tiên nhân. Sư đệ, ta chỉ là một cái chăm học khổ luyện võ giả mà thôi, cùng tiên nhân hai chữ này lại là không có liên hệ gì. Chân nhân thi quỷ, là vì tán tiên, linh nục hòa tan, là vì địa tiên, phi thăng lên trời, thì làm tiên tiên. Cho nên trong mắt ta, mặc kệ là tán tiên hay là địa tiên, chẳng qua là một cái tương đối không rõ ràng cảnh giới tầng thứ phân chia mà thôi. Và khi nào sư tỷ thấy cũng nhiều, lại giết tới một nhóm, bắt lên một nhóm, rồi sẽ phát hiện bên trong rất nhiều người kỳ thực cũng liền có chuyện như vậy, bên trong chênh lệch thậm chí muốn vượt qua võ giả chúng ta âm cực dương cực tông sư. Dương cực tứ cảnh, chân linh pháp huyền. Nghe Dương đưa tay theo trước mắt địa khí phất qua, như vậy tại huyền cảnh chi thượng, cũng không biết còn có cảnh giới nào phân chia. Vệ thao suy tư chậm rãi nói, thời kỳ thượng cổ rất nhiều bí ẩn đã không thể thi, ta cũng chỉ hiểu rõ có vô cùng yêu hai cái con đường tu hành, mà đối với bên trong tình huống cặn kẽ nhưng cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua chuyện lúc trước đã qua đời, chúng ta sinh tại lòng dưới, liền muốn suy nghĩ tương lai, dường như là tôn sư tỷ cùng vân sư muội một dạng, đi ra thuộc về chính chúng ta siêu phàm nhập thánh con đường. Đến lúc kia, chúng ta chính là khai sáng tân pháp một đời tông sư, cái gì cảnh giới tu hành phân chia cũng được, nhường sư tỷ một lời quyết định, tứ phương chuyển tụ. Hai người vừa nói, một bên tiếp tục hướng phía lòng đất tiến lên. Cho đến nhìn thấy phía trước kia phiến buông bức như gương ngũ đàm, mới rốt cục chậm lại tốc độ. Phía trước dường như đã không có đường, chỉ có sâu thẳm không thấy đáy đầm nước, không dừng lại hướng ra phía ngoài dũng động địa khí. Nơi này chính là địa khí đầu nguồn rồi sao? Còn cách tương đối quãng đường dài, Nghe Xương liền cảm giác được áp lực cực lớn ở vang dáng lâm tại trên thân thể. Và anh, nàng tiến thêm một bước về phía trước bước ra, giống như vượt qua một cái nhìn không thấy đường ranh giới. Trong lúc đó sức mạnh chèn ép gia tăng mấy lần không thôi. Hai chân trực tiếp chui vào kiên cố nham thạch, cao gầy thon dài thân thể cũng chìm xuống phía dưới một chút. Nghe Xương đúng lúc này hoàn toàn ngừng lại. Trầm mặc suy tư một lát sau, nàng ngưng tụ tinh thần, bắt đầu vận chuyển sở học nguyên nhất bí pháp, lại chậm rãi tiến về phía trước một bước phóng ra. Và anh, càng lớn áp lực đống nhiên giáng lâm, nếu không phải nàng đã có chuẩn bị tâm lý, có thể liền bị tiểu này biến cố đột nhiên xuất hiện trực tiếp bước lui. Nghe Dương hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, treo lên áp lực lại về phía trước bước ra bước thứ 3. Trong chốc lát đổ mồ hôi lâm ly, đem mặc quần áo cũng thấm vào thấm ướt, lập tức nhưng lại bị nóng hổi thân thể hoang khô, dẫn đến quanh thân thanh quang cuốn lượn quanh, nhiệt khí bốc hơi, lại nhanh chóng dung nhập vào hôi bụi địa khí trong. Nhìn đến giống như tiên tử đằng vân, giá lâm thế gian. Tiếp xuống một quãng thời gian, Nghe Dương vừa đi vừa nghỉ, mỗi một bước đều muốn suy tư chuẩn bị đã lâu, dường như là có bạn quân gánh nặng, tại gập ghềnh trên sơn đạo gian nan leo lên. Cuối cùng, nàng tại ngoài 10 trượng hoàn toàn dừng lại, sau đó từng chút một quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại. Sư tỷ vậy cảm giác được sao? Vệ Thao vẫn đứng tại chỗ cũ không động, chậm rãi mở ra đang nhắm mắt, nguyên bản thanh lân sơn đáy tràn ngập tử ý địa khí, ở chỗ này lại nhiều hơn một tia nhỏ bé không thể nhận ra sức sống. Như thế liền để tâm ta sinh cực kỳ tốt đẹp kỳ, muốn biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, mới đưa đến tiểu này giống như cây khô gặp mùa xuân tình huống xuất hiện. Vừa nói, hắn bắt đầu chậm rãi tiến lên. Mặc dù đi được cũng không nhanh, bước chân nhưng vẫn vô cùng ổn. Không bao lâu liền đi đến nghe xương phụ cận, cùng nàng liếc nhau sau lại tiếp tục hướng phía trước, từng chút một tới gần xa xa tòa kia vương bức như gương u đàm. Trong lúc vô tình, Vệ Thao thân thể bắt đầu biến hóa giãn ra. Tinh mịn thanh lân hiện hiện, bén nhọn cốt tứ mọc thành bụi. Còn có một cái giữ tận thon dài đuôi rồng, tại sao lưng không dừng lại đập vung đẩy. Theo hắn lúc này vị trí, đã có thể xuyên thấu qua gợn sóng không sinh u đàm mặt ngoài, mơ hồ nhìn thấy phía dưới ẩn tàng cảnh tượng. Vệ Thao không khỏi khẽ nhíu mày, trong ánh mắt chiếu rọi ra một đạo ánh sáng. Mặc dù là nhìn chăm chú xâm nhập lòng đất u đàm, cho người cảm giác lại phảng phất là đang ngước nhìn thanh thiên, thậm chí đem lại chân linh thần hồn bên trên cảm giác rối loạn. Trong tử có sinh, trong sinh có tử, sinh tử luân chuyển, thành trụ hoại không. Thiên điệu mờ mịt, vạn vật hóa thuần, âm dương cấu tinh, vạn vật hóa sinh. Càn dương cùng âm dương hợp hòa, vì thể thiên địa chi soạn, vì thông thánh linh chi đức. Vệ Thao đứng yên bất động, cẩn thận cảm giác, lại có các loại hiểu ra sông lên đầu. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Nguyên bản đã tiến không thể tiến thanh lân hóa linh chi pháp, quả nhiên xuất hiện lần nữa có thể tiếp tục tăng lên tuyển hạng. Tên: Thanh Lân Hóa Linh. Tiến độ: 200. Trạng thái: Phá hạn 20 đoạn. Cảnh giới: Tiềm Long Tại Nguyên. Miêu tả: Cùng mặt khác võ đạo công pháp ấn chứng với nhau, phương pháp này đạt được nhất định tiến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên thanh lân hóa linh tu tiến lên độ. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, lần này trở thành hắn chậm rãi quay người, hướng phía sau nhìn lại. Sư tỷ tốt nhất trước tiên lui sau cách xa một ít. Hắn mặt lộ mỉm cười, chậm rãi nói, ta vừa mới quan sát u đàm, thể ngộ địa khí, trong lòng có chút cảm ngộ, đang chuẩn bị mượn nhờ nơi đây tu hành tăng lên. Chính là sợ lỡ như khiến cho biến hóa gì cùng dị động, đối sư tỷ sinh ra không thể dự báo ảnh hưởng. Sư đệ ở chỗ này yên tâm bế quan tu hành chính là, ta ở một bên vì ngươi thủ hộ cảnh giới. Nghe xương gật đầu, lúc này hướng về sau rời khỏi, cho đến đi vào cái kia đường ranh giới ngoại, mới tìm một chỗ dễ dàng cho ẩn nấp quan sát vị trí ngừng lại. Vệ Thao nín thở ngưng thần, hướng phía đúng vậy tuyển hạng điểm hạ đi. Bạch, một mai kim tệ biến mất không còn tăm tích, khí tức thần bí mãnh liệt rót vào thân thể. Cùng lúc đó, hắn hé miệng bắt đầu hấp khí, một mực không dừng lại hít một hơi thật sâu. Trung quanh thậm chí xuất hiện từng đạo vòng xoáy, đem ẩn chứa tử ý cùng sức sống địa khí hàng loạt nuốt vào thân thể. Biến hóa nhưng vào lúc này vô thanh vô tức đến, giống như xuân phong hóa vũ, tiến lặng thấm ướt vạn vật. Hắn chẳng những không có thống khổ gì, thậm chí đều không có cảm giác đặc biệt, liền kết thúc lần này tu hành. Nếu như không phải thể nội huyết vóng lại bắt đầu mới kiến thiết, Vệ Thao thậm chí đều có chút hoài nghi lần này rốt cuộc có tăng lên hay không. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào thanh trạng thái công pháp giao diện. Tên: Thanh Lân Hóa Linh. Tiến độ: 210. Trạng thái: Phá hạn 21 đoạn. Cảnh giới: Kiến Long Tại Điển. Chương 430, Thấy Long 2, chương 430, Thấy Long 2, miêu tả: Cùng mặt khác võ đạo công pháp ấn chứng với nhau, phương pháp này đạt được nhất định tiến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên thanh lân hóa linh tu tiến lên độ. Theo Tiềm Long Tại Nguyên biến thành Kiến Long Tại Điển, thanh lân hóa linh tu hành tiến độ cũng đi tới phá hạn 21 đoạn. Cho nên nói, công pháp tăng lên xác thực đã hoàn thành, nhưng kỳ quái là ta nhưng không có rõ ràng cảm giác. Dường như là luyện đến luyện đi, không công hao phí kim tệ, cuối cùng lại là luyện cái giả công. Vệ Thao yên lặng suy tư, cảm thụ lấy địa khí trong càng thêm rõ ràng kia ti sức sống, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Ngược lại cũng không phải không có bất kỳ biến hóa nào, tối thiểu nhất ta đối với địa khí cảm giác kéo lên cao một cái cấp độ, cũng coi là có thể đem lại một chút bản thân an ủi. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng dưng thu lại suy nghĩ, đồng tử vậy trong nháy mắt co vào đến một điểm. Bên trong chiếu rọi ra một bức kinh người hình tượng. Vệ Thao nhìn thấy nhất đạo sóng lớn, không có dấu hiệu nào từ u đàm mặt ngoài bành tạc. Còn có một cái dường như tồn tại, lại giống như cũng không tồn tại thanh long, tại hắc ám hư không giãn ra thân thể, cuốn lượn bơi lội. Hắn bỗng dưng tâm thần chập chờn. Cái kia hư ảo long thể dường như tỏa ra một cỗ chí mạng lực hấp dẫn, dẫn đến thanh lân hóa linh công pháp cũng nhận không biết tên lực lượng dẫn dắt, không bị khống chế sôi trào lên. Thời gian giống như tại thời khắc này hoàn toàn đình trệ. Mãi đến khi răng rắc một tiếng vang nhỏ, mới phá vỡ như chết trầm mặc yên tĩnh. Tiếp đó, thân thể hắn vang lên kẹt kẹt, nối thành một mảnh. Giống như không chịu nổi nặng như hoàng thiên hậu thổ loại áp lực, khó mà chịu được xé rách kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân, thậm chí bắt đầu xuất hiện từng kia từng sợi vết rạn, một chùm xương máu theo Vệ Thao trong miệng vươn ra, hắn mong muốn rời ánh mắt, nhưng lại như là bị một mực định trụ bất động, gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia theo u đàm vùng trời vội vàng xông đến hư ảo thanh long. Oeng! Đột nhiên một cỗ khí tức cuồng bạo bành trướng. Nguyên bản thanh lân đuôi rồng tôn này giữ tợn thân thể, tại thời khắc này lần nữa bành trướng biến lớn. Trong chốc lát hóa thành xanh đen song lân che thể, bén nhọn cốt tứ mọc thành bụi, hai cánh ba đuôi triển khai khủng bố hình tượng. Oeng! Hắc ám phun trào, bạch viêm cháy bùng. Lại có tinh hồng huyết quang đại thịnh, tế bộ lưu vân bốc lên. Đem tôn này giữ tợn kinh khủng thân thể bao phủ ở bên trong. Vậy che phủ lên phía sau đạo kia chư linh vần quanh, bị phát tiện chân hư ảo thân ảnh. Loạn tâm cảnh ta, nhiều ta tinh thần, cho dù ngươi là thanh long chân ý cũng là không được. Vệ Thao trầm thấp hống, giống như kinh lôi nổ vang. hắn tùy ý giãn ra thân thể, tiến bộ đạp đất, muốn một quyền đánh ra. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn nhưng lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Mặc cho cái kia hư ảo thanh long chui vào thể nội, cùng tự thân chân linh thần hồn hòa hợp một chỗ. Oanh! Ở chỗ nào đạo bị phát tiện chân thân ảnh trung quanh, điểm điểm ẩn chứa sức sống thanh sắc quang mang tụ hợp vào đi vào, lại thêm ra một cái lên trời xuống đất thanh long hư ảnh. Cùng Huyền Vũ Chu Tước, Quỷ Sa Đằng Xà cùng nhau, vờn quanh tôn này hư ảo thân ảnh mà đi. Nguyên lai đây chính là thấy long hàm nghĩa chân chính. Vừa mới kỳ thực u đàm không động, càng không sóng lớn oanh tạc, thật sự động ngược lại là tâm linh của ta. Nếu như vừa mới một quyền kia đánh ra, thì tương đương với là chính ta đang phủ định chính mình, còn không biết sẽ dẫn phát thế nào biến cố. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Lại nhìn một chút xa xa bình tĩnh đầm nước mặt ngoài, dường như là nhìn một đầu sâu không thấy đáy đồng tử. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn cùng U Đàm trầm mặc đối mặt, lần nữa lâm vào trầm tư. Làm nóng nhìn Thâm Viên lúc, Thâm Viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Lòng ta tại sao lại động, lại tại sao lại loạn, có thể cũng không hoàn toàn là vấn đề của chính ta. Như thế nhìn tới, cho dù là ta đã đạt đến linh nục hòa tan cảnh giới, lại vẫn là không cách nào tránh tự thân tinh thần nhận ảnh hưởng cùng ăn mòn. Nói cho cùng vẫn là bởi vì ta đứng độ cao chưa đủ, không cách nào đem rất nhiều chuyện thật sự thấy rõ ràng, vậy còn không có tự thành đỉnh cao cấp độ thực lực, hay là tại trong bản cờ qua lại đảo quanh, nhiều nhất chỉ có thể coi là lớn một chút, nặng một chút quân cờ mà thôi. Mong muốn không bị bức bách bài bố, cũng chỉ có đem chính mình càng biến đổi đại càng nặng, cho dù không làm cái gọi là kỳ thủ, cũng muốn năng lực để sập đập nát tất cả bản cờ. Thật nếu là đến lúc kia, ta ngược lại thật ra rất muốn hiểu rõ, còn có thể là ai có thể đem ta tùy ý bài bố, mà không sợ nện vào bọn hắn cao quý hai chân. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, lần nữa đem chú ý chuyển tới thanh trạng thái công pháp giao diện. Tiếp xuống một quãng thời gian, kim tệ từng mai biến mất, khí tức thần bí lần lượt rót vào, tính cả ẩn chứa sức sống địa khí cùng nhau, bắt đầu càng xâm nhập thêm tu hành. Mãi đến khi đem thanh lân hóa linh tăng lên tới phá hạn 39 đoạn, mới dừng lại một đường không ngừng chăm học khổ luyện. Thanh lân hóa linh bí pháp lần nữa gặp phải bình cảnh, cần phá vỡ hạn chế sau đó, mới có thể tượng vừa nãy như vậy không ngừng kéo lên cao. Vệ Thao ngồi ở khoảng cách đầm nước chỉ có mấy trượng địa phương xa, đối mặt với trước nay chưa có địa khí xung kích, cảm giác thượng lại giống như gió xuân hiu hiu, cũng không còn cách nào tượng trước đó giống nhau cho thân thể cung cấp đầy đủ ủng hộ cùng bổ sung. Hắn cúi đầu nhìn U Đàm, cảm giác U Đàm cũng tại nhìn hắn, phảng phất là tại mời hắn đến bên trong đi làm khách chơi đùa. Càng là tăng lên thanh lân hóa linh, đều vượt năng lực cảm thấy thứ này tựa hồ có chút không thích hợp. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, cho nên nói tại càng xâm nhập thêm điều tra nghiên cứu trước, tốt nhất vẫn là gìn giữ chú ý cẩn thận tư thế, để tránh cho mình đưa tới vốn có thể tránh khỏi phiền phức. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, chậm rãi theo ngồi vị trí đứng dậy. Hắn cố nén đi qua uống hơn mấy khẩu nếm thử mặt nhạt suy nghĩ, trực tiếp quay người dọc theo đường về rời khỏi. Têu lên còn đang ở đường ranh giới ngoại chờ đợi sư tỷ cùng nhau, quay trở về tới Quan Vân Đài Thanh Lân Sơn. Ánh hoàng hôn rơi xuống, màn đêm buông xuống. Vệ Thao tại Thanh Dương viện ăn xong cơm tối, lại bồi tiếp người nhà trò chuyện một lúc, liền một mình về đến ở căn phòng. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Hỉ Mẫu Thạch Điện. Nhằm vào Bích Lạc Thiên công kích vậy mà như thế thuận lợi, thậm chí đều có chút ngoài dự liệu của hắn. Quang ám trong thế giới, trải qua hắn cải tạo thân vệ quả thực không yếu, nhưng muốn nói bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nói thật cũng không tính đặc biệt lực lượng cường đại. Liền xem như trước đây Huyền Băng Hải vị kia thi giải tiền, có thể nhường một chi đội thân vệ ngũ không công mà lui, thậm chí đem bọn hắn đánh thành đoàn diệt cũng không phải là chuyện không thể nào. Bởi vậy thật sự nhường hắn kinh ngạc, còn tại ở những kia trấn thủ các nơi dược viên Bích Lạc Thiên tu sĩ, tại lần lượt trong chiến đấu biểu hiện ra quá tài thực lực. Mặc dù Vệ Thao đã hiểu rõ, Bích Lạc Thiên tán tiên cùng địa tiên, dường như bị cắt xén qua một loại tán khuyết không đầy đủ. Nhưng cùng Hoàng Tuyền Hoàng Khê và Bích Lạc Phong thân truyền đệ tử so ra, mặt khác những cái kia tán tiên cho người cảm giác, thậm chí như là cắt xén quá hung ác, ngay cả hai chân cũng trực tiếp bị áp đặt đoạn. Vậy chẳng thể trách bọn hắn sẽ bị phái đi trấn thủ dược viên, mà không phải đi vào phương này thiên địa thăm dò khai hoang. Cái nghi vấn này, ngay cả Thanh Hà cùng Phí Doãn vậy làm không rõ ràng. Hai người cân nhắc tự hỏi hồi lâu, cuối cùng mới ra một cái không biết chính xác hay không kết luận. Đó chính là Bích Lạc Phong thân truyền đệ tử, chỉ bị Bích Lạc Thiên chủ nhân cắt một đao. Mà lệ thuộc vào cái khác tứ trụ phong tu sĩ, không chỉ muốn bị Bích Lạc dừng thượng một đao, có thể còn muốn bị riêng phần mình phong chủ lại đến một đao. Như thế song trọng bóc lột điệp ra phía dưới, tự nhiên sẽ càng biến đổi thêm không chịu nổi, chỉ có tán tiên cảnh giới cùng danh hiệu, cấp độ thực lực phía trên lại là hoàn toàn không xứng đôi tán khuyết không đầy đủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vệ Thao lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng cảnh giác ý nghĩa, ngược lại nhất cử nhất động trở nên càng thêm chú ý cẩn thận. Vì Bích Lạc Thiên tầng lớp trung hạ tu sĩ càng là đức không xứng bị, tứ trụ phong chủ hòa càng ở phía trên Bích Lạc, cấp độ thực lực có thể rồi sẽ càng phát ra khủng bố, đây là nhất định phải trước giờ suy xét, cũng tăng thêm chuẩn bị sự việc, không thể có chút nào qua loa chủ quan. Bích Lạc Thiên phản kích nên lập tức liền một đới. Kim Hoàn thế giới bên kia bố trí, vậy đã đến giai đoạn kết thúc. Vệ Thao chậm rãi đứng dậy, đi vào một chỗ cháy đen dấu vết phụ cận, túi đầu nhìn về phía Kim Hoàn thế giới lộ ra quan mang. Chương 431, biến hóa, 1, chương 431, biến hóa, 1, thủy mẫu sao huyệt, u ám thạch điện. Vệ Thao nhắm mắt ngồi ngay ngắn, yên tĩnh chờ đợi. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, lại không cách nào tại bên trong tòa đại điện này lưu lại dấu vết. Đột nhiên, thanh trạng thái hiển hóa hư không. Nạp tiền giao diện bên trong, kim tệ số lượng bắt đầu một đường kéo lên cao. Không chỉ bổ túc tu hành thanh lân hóa linh tiêu hao, thậm chí còn tại vốn có trên cơ sở có cực lớn gia tăng, đem thanh trạng thái kim tệ tăng lên tới tiếp cận 200 mai tổng lượng. Đây là trước nay chưa có thu hoạch lớn, thậm chí nhường hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Trải qua hơn lần sau khi xác nhận, mới rốt cục mừng rỡ tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Gia Phiêu làm việc xác thực ra sức, sợ không phải đã đem Quang Minh giáo đỉnh mỗi cái phân bộ bảo khố đều đào rỗng, mới tìm ra đây nhiều như vậy có thể bị thanh trạng thái chuyển hóa hấp thu thánh vật. Vệ Thao thở phào một ngụm trắng loá hỏa diễm, đem chú ý chuyển hướng thanh trạng thái công pháp giao diện. Chu Tước chân ý đại nhật thần trưởng, Thanh Long chân ý thanh lân hóa linh, Huyền Vũ chân ý quy xả giao bản, Thập thủ quỷ xa cựu biến hồng liên, Tế Vũ đằng xả vô cực tán thủ, lại thêm ở trung ương kim cương pháp thân, cùng với như là ngự linh sư ngự linh chi pháp, ngũ hành tu sĩ vững như thành đồng và hỗn tạp phương pháp tu hành. Cuối cùng thì là đem lên thuật tất cả công pháp ghép lại đến cùng nhau hoàng cực kinh thế, hôn nguyên quý nhất. Đây chính là hắn bây giờ toàn bộ thực lực hiện ra. Vệ Thao từng cái công pháp giao diện nhìn sang, tự hỏi bước kế tiếp tăng lên phương hướng, đồng thời cũng là đang đợi quang ám thế giới phân thần trở về. Từ vị khiếu nguyên huyết mạch thành tựu trăm đầu ma lang sau đó, Vệ Thao liền bắt đầu nghiên cứu thôi diễn đem tự thân huyết mạch quy về nhất thể cách. Đáng tiếc so với hắc ám giống loại cùng quang minh thiên sứ, trong cơ thể hắn bao hàm các loại thượng cổ thánh linh huyết mạch, mong muốn đem thật sự khăng khít dung hợp lại khó khăn gấp trăm lần không ngừng, cho tới bây giờ đều không thể tìm thấy một cái phương hướng chính xác. Theo khiếu nguyên huyết mạch đến chư linh quy nhân, chắc chắn không phải đơn giản bắt chước có thể làm được sự việc. Đi hắn hình biểu, lấy hắn tinh túy, thì là hắn nhất định phải đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Sau đó còn phải ở đây trên cơ sở khai thác sáng tạo cái mới, mới có thể đi ra một cái hoàn toàn mới con đường tu hành. Đột nhiên, một đạo ánh sáng từ u ám thạch điện chỗ sâu sáng lên, vô thanh vô tức chui vào đến bản thể trong. Vệ Thao mở to mắt, cảm thụ lấy chân linh thần hồn biến hóa, một lát sau không khỏi một tiếng thở dài trong lòng. Lần thứ hai vị phân thần giáng lâm quang ám thế giới, mặc dù ở đâu lại lần nữa mở ra con đường tu hành, vậy rất nhanh liền đạt đến không thấp cấp độ thực lực, nhưng cũng không có đối bản thể chân linh thần hồn có cái gì tăng lên. So với trước đây trăm đầu ma lang trở về, trong nháy mắt đem tự thân tôi thăng chí linh thị hòa tan độ cao, đơn giản chính là trên trời dưới đất khác biệt, cũng làm cho hắn lập lại soát kinh nghiệm dự định hoàn toàn rơi vào khoảng không. Ta hiểu được, nên chính là như vậy nguyên nhân. Suy nghĩ hồi lâu, Vệ Thao trong mắt ba quang lóe lên, tâm tư cũng tại lúc này trở nên thấu triệt tươi sáng. Thế giới khác nhau, có khác nhau lực lượng hệ thống quy tắc. Làm ta lần đầu tiên giáng lâm đến thế giới mới về sau, bắt đầu lại từ đầu tu hành mạnh lên quá trình, chính là hấp thụ dung nhập mới hệ thống quy tắc quá trình, vì vậy đối với phân hóa ra chân linh thần hồn có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Nhưng sau đó lại một lần nữa đi qua lời nói, như đang còn muốn chân linh thần hồn phía trên có thu hoạch, ít nhất phải đối với thế giới lực lượng hệ thống quy tắc có mới, càng xâm nhập thêm lĩnh ngộ mới được. Nếu không cũng chỉ có thể là uổng phí hết thời gian tinh thần và thể lực, cuối cùng rơi vào cái lấy giọ chúc mà múc nước công giá chẳng kết quả. Vệ Thao chậm rãi thu lại suy nghĩ, đột nhiên lần nữa cảm nhận được theo kim hoàn thế giới trong truyền đến hỗn loạn khí tức. Lần này hắn không do dự nữa, nhất đạo phân thần lặng yên nô ra, vô thanh vô tức chui vào đến cho tàn phía dưới quang mang chỗ sâu. Nhìn tới đệ tứ kim hoàn làm không tệ, phát triển ra là như thế nhiều tín đồ, cho nên ta mới có thể từ đó chọn lựa phù hợp nhất một cái, không có bất kỳ cái gì trở ngại liền thuận lợi giáng lâm. Vệ Thao từ từ mở mắt, thích đứng nhìn trong phòng mở tối quang tuyến. Đây là một cái chật hẹp căn phòng, căng hết cỡ chẳng qua 5-6 mét vuông. Bên trong đồ dùng trong nhà bày biện bậy dị thường đơn giản, trừ ra một cái giường đơn ngoại, liền chỉ có một cái bàn, cùng với một cái cũ nát tủ quần áo song song tựa ở bên tường. Hướng trên đỉnh đầu quạt trần ông tác hưởng, thổi tới lại là ẩm ướt gió nóng, đem toàn bộ phòng trở nên giống như lồng hấp. Vệ Thao lau vệt mồ hôi, chậm rãi di động ánh mắt, nhìn về phía dựa vào tường trưng bày mặt bàn, chỗ nào lóe lên gian phòng bên trong duy nhất nguồn sáng, đó là một đài màn hình máy tính, bên trong còn đang ở phát hình một bộ phim hành động. Hai cái tiểu nhân ở bên trong đánh tới đánh lui, từ phòng bếp liên chiến đến phòng khách, lại từ phòng khách liên chiến đến phòng ngủ, ven đường vẩy xuống điểm điểm mồ hôi, cuối cùng sức cùng lực kiệt tại phòng vệ sinh kết thúc giao phong. Tại màn hình máy tính bên cạnh còn để đó một bộ điện thoại, mặc dù chỉ là kiểu cũ màn hình trắng đen lớn phím cơ, nhưng cũng đã có thể dẫn tới hắn cực lớn chú ý. Vệ Thao nắm mi tâm, lâm vào tự hỏi, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng chính mình có phải hay không tại trong hư không tối tăm lạc đường, cũng không có dáng lâm đến kim hoàn thế giới, ngược lại là đi tới một nơi xa lạ. Vì trong ký ức của hắn, kim hoàn thế giới trình độ khoa học kỹ thuật cũng không tính cao, tối đa cũng chỉ tương đương với những năm 70-80 trái đất. Rốt cuộc trước đây hắn ở chỗ này rất dài thời gian, mặc kệ là có thể cung cấp người bình thường dùng máy tính hay là điện thoại di động máy nhắn tin, đều là vô dụng bóng dáng sự việc. Kết quả lần này giáng lâm sau đó, lại liền thấy hai thứ đồ này, làm thật là có chút ngoài dự liệu của hắn. Với lại vì căn phòng này ở lại điều kiện phân tích, nguyên chủ nhân tuyệt đối không gọi được đại phú đại quý. Cho dù cùng trong sinh chi nhà cũng có được cực kỳ chênh lệch cực lớn, thì càng là nói rõ máy tính cùng điện thoại đã đi vào thiên gia văn hộ, thành là người bình thường đều có thể mua sắm điện tử sản phẩm. Vệ Thao đóng lại nóng lên máy tính, mắt nhìn màn hình điện thoại di động biểu hiện thời gian này, không khỏi lần nữa lâm vào trầm mặc. Chẳng thể trách lần này giáng lâm có thể gặp đến máy tính điện thoại, nguyên lai từ kim hoàn thế giới thoát ly về sau, nơi này lại đã qua thời gian mười mấy năm. Hắn biết không cùng thế giới tốc độ thời gian trôi qua có khác biệt, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ lớn đến trình độ như vậy. Nhưng vào lúc này, hàng loạt mảnh vỡ ký ức xuất hiện, rất nhiều thông tin như thủy triều tràn vào trong đầu. Chẳng qua đối với hắn đạo này phân thần mà nói, có thể đem một người bình thường xung kích thành ngu ngốc thông tin loạn lưu căn bản chính là mưa bụi, không cần tốn hao quá lớn khí lực có thể sửa soạn xong hết. Lần này bí mật quay về kim hoàn thế giới, Vệ Thao mục đích chủ yếu có hai cái. Một là tìm thấy đệ tứ kim hoàn, cùng với khúc ngự lao sư đám người, dẫn bọn hắn từ nơi này sắp đại loạn thế giới rời khỏi. Hai là dò xét đoàn kia đem thế giới bao phủ tinh hồng ánh máu, rốt cục là như thế nào một cái lai lịch nền tảng, nếu như nó cùng Bích Lạc Tiên xảy ra chiến tranh, cũng là quan sát hai bên bí mật thời cơ tốt nhất. Đóng lại quạt, mang lên điện thoại cùng túi tiền, hắn rất mau ra căn phòng, chuẩn bị tìm một chỗ ăn trước bữa cơm no, sau đó lại liên hệ đệ tứ Kim Hoàn hiểu rõ càng thêm chi tiết tình huống. Lúc đến buổi chiều, hơn nữa là tháng 8 lúc nóng nhất. Vệ thao treo lên nóng bỏng Thái Dương ra cư xá cửa lớn, dọc theo bị phơi như nhún ra đường cái, hướng phía xa xa khu buôn bán đi đến. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một sợi gió nhẹ lướt qua, đem lại một chút ý lạnh. Vệ thao đúng lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh lam trong vắt. Một chiếc máy bay từ trên đỉnh đầu phương bay qua, tại sau lưng lưu lại một đạo thẳng tắp màu trắng dấu vết. Cách đó không xa chính là huyên náo khu buôn bán, rộn rộn ràng ràng đám người, qua lại không dứt cố xe, cũng cho tòa thành thị này tăng thêm rất nhiều phồn hoa sinh hoạt khí tức. Tất cả mọi thứ nhìn lên tới cũng rất bình thường, nhưng ở trong mắt Vệ thao lại tựa hồ có chút không thích hợp. Còn có liên tiếp không ngừng báo động, thỉnh thoảng tòng tâm trong lặng yên dâng lên. Tại cảm giác của hắn bên trong, hết thảy tất cả tựa hồ cũng bị hỗn loạn khí tức bao phủ. Ánh nắng sáng lạ, bầu trời xanh lam trong mắt chiếu rọi tại con ngươi chỗ sâu, đồng dạng hiện ra một loại quỷ dị tinh hồng màu sắc. Vệ thao bình thản, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Hắn ở đây thể ngộ nhìn thiên địa trong tồn tại khí, lần nữa đem đã từng tu hành qua dẫn khí pháp lục tìm lên. Có lẽ là trùng tu nguyên nhân, quan sơn pháp tiến cảnh rất nhanh. Chỉ là ngắn ngủi một đoạn đường đi đến, hắn cũng đã vào tới trong môn, đồng thời đem tu hành tiến độ hướng lên tôi lên tới cỗ thân thể này mức cực hạn có thể chịu đựng. Chẳng qua theo Vệ thao, hiện tại tu hành tốc độ hay là quá chậm. Chỉ ít tại hỗn loạn ánh máu cùng Bích Lạc Thiên tu sĩ trước mặt, liền xem như trước đây cùng thiên địa nguyên khí cộng hưởng dẫn khí tối thể, cấp độ thực lực cũng có chút không nhiều đủ. Cho nên nói, hắn cũng không muốn động dùng bản thể lưu lại dấu vết, lại muốn tại Kim Hoàn thế giới sắp mở ra loạn cục ở bên trong lấy được càng nhiều đồ vật, vậy thì nhất định phải muốn trong thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi, ít nhất phải đạt tới miễn cưỡng có thể năng lực tự bảo vệ mình. Chương 431, biến hóa 2, chương 431, biến hóa 2, trước liên hệ với đệ tứ Kim Hoàn, sau đó nhường nàng đi tìm lão sư cùng Phương Long sư mình, chỉ cần đem bọn hắn đưa tiễn, ta ở chỗ này cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Vệ thao lặng yên suy nghĩ, từ túi áo trong lấy điện thoại di động ra, rất mau tìm đến một cái không có đánh dấu số xa lạ. Tút tút tút, điện thoại đã thông. Cái thứ ba tiếng chuông về sau, một giọng nói ngọt ngào giọng nữ theo trong loa truyền ra. Nơi này là Thiên Nguyên Thương Mậu công ty, xin hỏi ngài là có nghiệp vụ gì muốn trưng cầu ý kiến sao? Ta tìm đệ tứ Kim Hoàn. Ngại quá, ta không biết rõ tiên sinh đang nói cái gì, ngài có thể cùng ta giải thích cặn kẽ một chút, đệ tứ Kim Hoàn rốt cuộc là có ý gì đây? Chỉ cần ngài có thể nói ra kiểu này thương phẩm khoảng dáng vẻ, công năng cùng nơi sản sinh và thông tin, ta là có thể cho ngài một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Điện thoại một chỗ khác, một cái tuổi trẻ nữ tử trong mày, nhanh chóng nhấn xuống nút trong dưới mặt bàn phương một đầu nút màu đỏ. Đồng thời một tay tại trên bàn phím cấp tốc gõ, đem hai được thông tin lúc này phát đưa ra ngoài. Tổ chức thành viên vòng ngoài chim sẻ hư hư thực thực phản bội, cũng có thể bị không biết thế lực khống chế. Ta hiện tại đang cùng hắn trò chuyện, nếm thử lừa lấy nhiều đầu mối hơn thông tin. Vệ thao nhìn thoáng qua trò chuyện giao diện, lại cùng trong trí nhớ số điện thoại so với, xác định chính mình không có đánh sai. Hắn khẽ nhíu mày, từ từ nói, nếu như không có đệ tứ Kim Hoàn coi như xong, chẳng qua ngươi nếu là có thể tìm thấy nàng, làm phiền ngươi nói cho nàng một chút, ta là Hứa Diệu, nhường nàng dùng tốc độ nhanh nhất cho ta đáp lời. Cúp điện thoại, Vệ thao tăng thêm tốc độ, rất mau tới đến khu buôn bán bên trong, tìm một nhà cửa mặt không tệ phòng ăn chuẩn bị nhét đầy cái bao tử. Hiện tại là 3 giờ chiều, đã sớm qua ăn cơm giờ cao điểm, bởi vậy trong tiệm chỉ có một bàn khách nhân ở tọa, cùng địa phương khác cũng dấu thuyết, chỉ có mấy cái phục vụ viên ngồi ở điều hòa không khí dưới đáy thổi gió mát nói chuyện phiếm. Vệ thao tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tiếp nhận phục vụ viên đưa tới thải hiệt menu, tùy tiện nhìn qua liền ném đến một bên. Cuối cùng 3 trang thịt thái, lại thêm một phần thùng gỗ cơm, ta hiện tại thời gian đang gấp, tốc độ tốt nhất nhanh một chút. Phục vụ viên nao nao, chúng ta món ăn ở đây lượng tương đối lớn, tiên sinh ngài nếu như chỉ là một người lời nói, gọi nhiều như vậy thái khẳng định sẽ ăn không hết. Không sao, ăn không hết ta đóng gói trở về từ từ ăn. Vệ thao bưng chén nước lên uống một ngụm, theo trong ví tiền lấy ra một chồng tiền giấy đặt lên bàn, ngươi chịu theo ta nói mang thức ăn lên là được, có thêm tới tiền coi như là cho người tiền bà. Cái này, tiên sinh xin chờ một chút, ta lập tức về phía sau chủ chuyển thái. Phục vụ viên hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem kia chồng tiền mặt cầm trong tay, tinh thần tại thời khắc này thậm chí có chút hoảng hốt, không biết mình là không phải đang nằm mơ. Chân giò kho tàu, hầm xương sườn, carbon sườn dê nướng, từng bàn thịt thái được bưng lên bữa ăn này. Vệ thao vùi đầu ăn nhiều, đồ ăn vừa mới nuốt xuống liền bị tiêu hóa hấp thụ, dùng để bổ sung dẫn khí thối thể sau thân thể thiếu hụt, căn bản không tồn tại bất luận cái gì ăn không vô vấn đề. Chỉ là so với trong uống ngoài thoa tam thuốc, cùng với tu hành quan sơn pháp hậu kỳ thu nạp thiên địa nguyên khí, điều này năng lượng chuyển đổi hiệu suất cực kỳ thấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể là có chút ít còn hơn không mà thôi. Cũng may tiệm cơm đầu bếp tay nghề thượng giai, đơn thuần theo thỏa mãn đẳng cấp thấp ăn uống chi dục suy xét, miễn cưỡng mới xem như nhường hắn có chút thỏa mãn. Sau đó không lâu, ngoài ra một bàn hai nữ hải cơm cũng không ăn, ánh mắt dây lát không rời Vệ thao tả hữu, nhìn hắn đem trước mặt tràn đầy đồ ăn ăn hết tất cả, lại bưng lên đến để các nàng nhìn một chút đều có chút choáng đầu thùng gỗ cơm. Không thể nào, những thứ này thái đều là hắn ăn hết. Hắn lại bắt đầu ăn. Đây chính là dòng dã một thùng cơm, đầy đủ chính ta ăn được hai ngày. Chơi ạ, hắn đem hai thùng cơm cũng đã ăn xong, quả thực là thật là đáng sợ. Phải biết liền xem như trên TV đại vị vương thi đấu, ta đều không có gặp qua tượng hắn như vậy năng lực ăn người. Đại vị vương lại đáng là gì? Ngươi còn nhớ hay không tập đoàn tổng bộ niên hội lúc chúng ta tại Bạch Sơn suối nước nóng sơn trang nhìn thấy mấy tráng hắn kia, lượng cơm ăn của hắn thậm chí tại bọn họ chi thượng. Vệ Thao nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn, quay đầu nhìn sang một chút. Hai nữ hải vội vàng cúi đầu, luống cuống tay chân bắt đầu thu dọn đồ đạc, dường như bị lao sư bắt lấy châu đầu ghé thai học sinh tiểu học. Nhưng đều sau đó một khắc, các nàng còn chưa từ trên ghế đứng dậy, liền có nhất đạo ôn hòa thanh âm nam tử chậm rãi vang lên, từ trên đỉnh đầu phương truyền vào trong hai. Các ngươi là tập đoàn Bạch Sơn nhân viên. Vệ Thao giật giật có chút phát căng cổ áo, cúi đầu quan sát tiếp theo. Như vậy, các ngươi có biết hay không một cái gọi Bạch Ly người? Bạch Ly. Hai nữ hài lập tức khẩn trương lên. Ngài nói đúng lắm, tập đoàn chúng ta Bạch chủ tịch. Nàng hiện tại là tập đoàn Bạch Sơn đồng sự trưởng sao? Vệ Thao khẽ gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn lại. Gió nổi lên. Hắn thở dài, nói ra một câu để cho hai người không hiểu rõ nổi đến. Gió thổi báo rông báo sắp đến, mây đen ép thành muốn phá bỡ. Ngài đang nói cái gì? Một cái nữ hài cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có gì, ta chỉ là có chút cảm khái, trải qua thời gian dài như vậy sau đó, biến hóa cuối cùng cũng đến. Vệ Thao nhìn nhanh trong trở tối sắc trời, chậm rãi tại hai người ngồi đối diện tiếp theo, nếu như nơi này cách nhà tương đối gần lời nói, ta đề nghị các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất trở về, không phải ở bên ngoài làm quá nhiều dừng lại. Đương nhiên, nếu như một lát không cách nào chạy về nhà trong, chẳng bằng lân cận tìm một kiên cố tị nạn nơi trốn, sớm chuẩn bị tốt nước và thức ăn, cũng có thể nhiều một phần sống sót nắm chắc. Ý của ngài là, muốn buộc phát chiến tranh rồi sao? Một cô bé khác cầm lấy khăn tay xoa xoa khóe môi, đột nhiên nở nụ cười, còn lấy một loại sắp xỉ tại chế nhạo giọng nói hỏi một câu. Nói là chiến tranh lời nói, ngược lại cũng không thể tính sai, hơn nữa là một cái thế giới nhằm vào thế giới khác chiến tranh. Vệ Thao đối với cái này không thèm để ý chút nào, luôn luôn đang quan sát tình huống bên ngoài, chỉ là không biết trận chiến tranh này sẽ vì loại phương thức nào mở ra, phía sau có phải hay không có khả năng đem phe thứ ba thế giới dính líu vào, cuối cùng lại đặt lại như thế nào một cái kết cục. Nàng nhỏ bé không thể nhận ra bĩu môi, lại vì một loại hiếu kỳ giọng nói hỏi tới nói, như vậy ngài cảm thấy chúng ta chỗ chính phủ liên bang trong cuộc chiến tranh này sẽ đạt được thắng lợi sao? Ta không biết có thể hay không đạt được thắng lợi, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đối với cá nhân mà nói, chỉ cần có thể tại đây chẳng biến cô bên trong sống sót, đó chính là lớn nhất thắng lợi. Đột nhiên, đơn điệu chuông điện thoại vang lên. Vệ Thao từ túi áo trong lấy điện thoại di động ra, ấn xuống bên trái xanh lá nút trả lời. Đại nhân, ta vĩnh viễn là ngài nhất là người hầu trung thành, thời khắc chờ ngài triệu hoán cùng mệnh lệnh. Trong ống nghe, giọng đệ tứ kim hoàn truyền ra, nghe vào cho người ta một loại cực độ cùng nhiệt cảm giác. Sư phụ của ta cùng sư minh, bọn hắn bây giờ ở địa phương nào? Hồi lời nói của đại nhân, bọn hắn bị Bạch Ly mời, một mực ở tại tập đoàn Bạch Sơn tổng bộ, thuộc hạ vậy an bài người tại phụ cận tiến hành bảo hộ. Hiện tại thời gian cấp bách, ngươi lập tức liên hệ với bọn hắn, để bọn hắn tuyệt đối không nên ở tại bên ngoài, nhất định phải ngay lập tức tìm một chỗ kiên cố phủ kín nơi chôn cố thủ chờ cứu viện. Ngoài ra, các ngươi cũng giống như vậy, từ giờ trở đi không muốn ra khỏi cửa, nắm chặt tìm địa phương trốn, sau đó lại chờ đối đãi ta bước kế tiếp mệnh lệnh. Một phen ngắn gọn bàn giao về sau, Vệ Thao cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía sau cái bàn trận mắt hốc mồm hai nữ hải. Hắn rót cho mình chén nước, từng ngụm chậm rãi uống xong. Trên lầu có bao xương, các ngươi tốt nhất tới đó tránh một chút, rốt cuộc ngay cả ta cũng không biết, sau đó không lâu lại sẽ xuất hiện thế nào là cùng. Các nàng nhìn hai bên một chút, ánh mắt nét mặt có chút mờ mịt. Cảm thấy trước mắt này vị trẻ tuổi có phải hay không cái đạo diễn, đang cùng những người khác thảo luận nào đó bộ trong phim ảnh cốt truyện sắp đặt. Thậm chí còn có một loại có thể, kia chính là người này căn bản chính là cái bệnh tâm thần, vì chứng chặt đàng hoàng thái độ, ở trước mặt các nàng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói bậy bạn. Dường như có phải không thành thục trẻ con một dạng, Newton vì kiểu này ngây thơ thủ đoạn thu hút chú ý của các nàng. Nhưng vào lúc này, sắc trời bên ngoài đột nhiên âm u tiếp theo. Giống như trong phút chốc, liền từ buổi chiều đi tới trạm vào tối. Với lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, mơ hồ còn lộ ra một vòng tinh hồng màu sắc. Đúng lúc này một trận cuồng phong thổi qua, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, đồng thời đem lại nhàn nhạt khí ẩm. Vệ Thao hít sâu một hơi, người nghe lặng yên nổi lên huyết tinh vị đạo. Thời gian từng giờ trôi qua, ẩm ướt ý càng ngày càng đậm. Cố kia huyết tinh vị đạo vậy quanh quần không tiêu tan. Tí tách, đột nhiên một giọt nước mưa rơi xuống, rơi tại khu buôn bán mặt đất, nước bắn một đóa đỏ tươi huyết hoa. Từ ngực, một cái nữ hài yết hầu phun trào, sắc mặt đột nhiên trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Đúng lúc này răng rắc một tiếng vang dọn, một cái khác thất thủ đánh nát gốc, đem thủy cùng mảnh kiếm bể bày với một chỗ. Nàng đối với cái này lại là giống như chưa tỉnh, chỉ là ngơ ngác nhìn càng lúc càng lớn nước mưa, trong miệng tự lẩm bẩm nói xong. Bên ngoài, thiên thượng, đây là đang hướng xuống rội huyết sao? Chương 432, hội tụ, 1, chương 432, hội tụ, 1, soạn. Mưa rào tầm tã ầm vang rơi xuống, màn nước bao phủ cả vùng. Trước đây không lâu hay là ánh nắng thiên khí trời nóng bỏng, trong chốc lát trở nên âm trầm ảm đạm, đồng thời còn đem lại càng phát ra nồng đậm lạnh băng rất lạnh. Vì thiên biến phải có chút ít quá nhanh. Một trận cuồng phong thổi qua, mưa to cũng đã mưa như chút nước mà rơi, dẫn đến rất nhiều người đi đường nội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi nhìn có thể tránh mưa nơi trốn. Nhưng dù vậy, hay là có không ít người bị nước mưa tưới lên trên người. Bọn hắn một bên bảo vệ đầu, một bên nhanh chóng vọt tới gần đây trong cửa hàng. Mà thẳng đến lúc này, càng ngày càng nhiều nhân tài kinh ngạc phát hiện, không trung hội tụ tầng mây lại không phải màu đen, mà là bày biện ra một loại âm trầm quỷ dị huyết hồng. Ngay cả nước mưa cũng là đồng dạng màu máu, nhìn không khỏi để người tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Chưa tỉnh hồn mọi người sôi nổi tụ tại phía trước cửa sổ, lao nhao nghị luận đột nhiên xuất hiện cổ quái mưa to. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào một tiếng thét lên, từ trong đám người bỗng nhiên truyền ra. Ngươi muốn làm gì? Cắn người, có người nổi điên cắn người. Đúng lúc này, hoảng sợ la lên nối thành một mảnh. ở giữa còn kèm theo nhục thể xé rách, ngai nuốt âm thanh, đem toàn bộ khu buôn bán đều bao phủ ở bên trong. Bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại có nhiều như vậy gào thảm âm thanh? Một cái phục vụ viên đứng ở trước cửa, nhìn phía ngoài huyết vũ, khắp khuôn mặt là nghi ngờ không thôi nét mặt. Đột nhiên, một người bị xối được thấm ướt xuất hiện ở tiệm cơm ngoài cửa, lập tức hấp dẫn trong tiệm ánh mắt mọi người. Đó là một nữ nhân, toàn thân trên dưới một mảnh đỏ tươi, nhìn qua dường như là vừa vặn theo trong ao máu ra đây, từ đầu đến chân dính đầy bẩn thỉu vết máu. Nàng động tác lảo đảo và mèo, chính đội mưa hướng phía bên này đã chạy tới. Tiệm cơm phục vụ viên vừa muốn đẩy cửa ra tiếp người đi vào, lại bị một tay đột nhiên đè xuống bả vai. Ta khuyên ngươi không nên gấp gáp, nàng nhìn có chút không thích hợp. Không thích hợp. Phục vụ viên há to miệng, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại là giật nảy mình dùng mình một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài nữ nhân kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh. Lúc này khoảng cách càng gần một ít, hắn vậy nhìn ra nữ nhân quả thật có chút không đúng. Nàng đi đường tư thế tương đối cổ quái, dường như là khớp nối bộ vị bị khóa lại, cả người bày biện ra một loại cơ giới cứng ngắc cảm giác. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Thật sự nhường hắn cảm thấy kinh ngạc sợ hãi là, đối phương con mắt lại là một mảnh tinh hồng, hoàn toàn không như người bình thường như vậy hắc bạch phân minh. Với lại làn da của nàng còn đang không ngừng xé rách, lộ ra bên trong bộ phận cơ thịt, thậm chí còn có tất cả lớn nhỏ xúc thủ từ đó ra ra vào vào, chỉ nhìn một chút liền để người khó mà tiếp nhận, nhịn không được liền muốn đem giữa trưa ăn cơm toàn bộ phun ra. Hống. Nữ nhân đột nhiên hé miệng, hướng phía tiệm cơm cửa thủy tinh phát ra một tiếng thê lương kêu gào. Phục vụ viên hai chân như nhũ ra, vô thức lui về phía sau. Chỉ còn lại vệ thao một người còn đứng, cùng động tác vặn vẹo nữ nhân cách cửa tiệm qua lại đối mặt. Nàng lại là rít lên một tiếng, cùng trong tiệm cơm đồng thời vang lên hoảng sợ gào thét đan vào lẫn nhau, chấn động đến cửa thủy tinh cũng tại ông tác hưởng. Đúng lúc này rào rào một tiếng vang dọn, nữ nhân trực tiếp đem cửa đụng nát, dương nhanh múa vút nào tới. Bạch, một cái đũa tre nhưng vào lúc này bay ra, như thiểm điện chui vào hốc mắt của nàng. Nữ nhân chỉ là một cái lảo đảo, lại vẫn không có dừng bước lại, dùng loại đó cơ giới quái dị tư thế tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Xoạt xoạt xoạt. Trong chốc lát lại là hai cây đũa tre bay ra, phía sau còn đi theo một thanh cái đĩa, chia ra đâm vào cổ họng của nàng cùng trái tim. Nếu như là một cái bình thường người bình thường, là cái này lập tức sẽ ngã xuống đất không dậy nổi vết thương chí mạng. Cho dù nhân viên y tế ngay tại trước mặt, trên cơ bản cũng rất khó cứu lại được. Nhưng đặt ở nữ nhân này trên người, nàng lại cùng người không việc gì một dạng, thậm chí ngay cả động tác đều không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Vệ thao mặt không biểu tình, lách mình tránh đi người phụ nữ nhào cắn, trong tay lặng yên không một tiếng động có thêm một cái dao ăn. Giang rắc. Đột nhiên máu tươi vẩy ra, cốt nhục bay ngang. Nhanh chóng bày khắp tiệm cơm lầu một đại sảnh một khu vực lớn, đem mặt đất trở nên máu tanh chấn nhẵn. Mười mấy hô hấp sau, nữ nhân cuối cùng co quắp ngã xuống, từ đó không còn có bò lên. Vệ thao quan sát kỹ cố kia không thành hình người tàn thi, trên mặt lộ ra mấy phần giật mình nét mặt. Nàng tiểu này vặn vẹo cứng ngắc tư thế, không sợ phổ thông làm hại dáng vẻ, cùng với đối với huyết thực khát vọng, ngược lại là cùng rẻ xi đèn đệ vịu zombie vô cùng có chỗ giống nhau, hơn nữa còn là tiến hóa tăng cường bản zombie. Chẳng qua nhìn nàng xé rách bên ngoài thân, mắt trần có thể thấy phun trào bành trướng cơ bắp, lại thêm bên trong xuyên thẳng qua bơi lội xúc tu, nhưng lại cùng rẻ xi đèn đệ vực có khác biệt về bản chất. Tiểu này hỗn loạn máu tanh cảm giác, ngược lại để ta nhớ tới kim sắc vòng tròn chiếu rọi giác tỉnh giả, chỉ là cùng giác tỉnh giả so ra, nàng dường như đã không có thần trí, chỉ còn lại cùng zombie giống nhau chỉ biết là ăn bản năng. Cho nên nói, giống như nàng người biến dị loại, đã không thể bị chụp mũ vì giác tỉnh giả tên, mà hẳn là bị ngoại lai lực lượng ảnh hưởng ăn mọi người. Vệ thao mặt không biểu tình, rạch ra lồng ngực của nàng, lại dùng sức mở ra xương sọ, xâm nhập nghiên cứu thân thể sinh ra biến hóa. Hắn nhớ lại đã từng gặp phải giác tỉnh giả, lại đem ý nghĩ quay lại đến bên chân nữ nhân trên người, từng chút một trải vớt quy nạp nắm giữ tình huống, cũng coi đây là cơ sở tiến hành tự hỏi thôi diễn. Đã từng chiếu rọi giác tỉnh giả, tương đương với khắp nơi ấn ký đạo tiêu, hay là đoạn kia hỗn loạn ánh máu thâm nhập vào xúc thủ, đâm thật sâu vào đến kim hoàn thế giới trong. Như vậy, tại trải qua trận này huyết vũ ăn mòn sau đó, xảy ra nhân loại bị biến dị cũng giống như thế, với lại bọn hắn đã không vẹn vẹn là ấn ký, dường như là kim hoàn thế giới nội bộ bệnh biến tế bào, càng ngày càng nhiều nhận được đoạn kia hỗn loạn ánh máu ảnh hưởng. Len ken một tiếng vang dọn, hắn vứt bỏ trong tay đã hư dao ăn, hướng phía bên ngoài vẫn như cũ dày đặc mưa máu nhìn lại. Loại mô thức này ăn mòn, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là một nhóm kẻ ngoại lai giáng lâm, dường như là hắn ở đây đại chu bắc hoang nhìn thấy như thế, kết quả lại là hạ một trận mưa lớn, sau đó dẫn phát cùng loại với rẻ xì đèn đệ vĩ thay biến. Hắn hiện tại còn không biết huyết vũ quy mô đến tột cùng có thể bao trùm bao lớn phạm vi. Nếu như đem toàn bộ thế giới cũng bao phủ ở bên trong lời nói, tuyệt đối có thể tính là ở ngoài dự liệu đại thủ bút, tạo thành phá hoại thậm chí càng vượt qua giáng lâm người, thậm chí trong khoảnh khắc liền có thể dẫn tới xã hội loài người tan vỡ. Dạng này xem ra, lúc trước hắn đối với đoàn kia hỗn loạn ánh máu phân tích, dường như còn có một chút không tự giác xem thấp, không có thật sự lãnh hội đến sự lợi hại của nó chỗ. Nhưng vào lúc này, mười mấy người từ đối diện một cửa hàng trong chạy ra được. Bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, không dừng lại nhìn lại, dường như sau lưng có yêu ma quỷ quái đang không ngừng đuổi theo. Sau một khắc, mấy cái động tác cứng ngắc, thân thể vặn vẹo ăn mòn người phá cửa mà ra, trực tiếp đem rơi vào cuối cùng hai người bổ nhào vào trên mặt đất, không quan tâm liền bắt đầu vùi đầu xé rách gầm cắn, ngay nuốt thanh nối thành một mảnh. Máu tươi lẫn vào lối thoát phương hầm mũ, cả hai hội tụ một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau. May mắn chạy trốn người xông vào màn mưa, một bộ phận người hướng phía xa xa điên cuồng thoát khỏi, còn lại mấy cái nhìn thấy đối diện tiệm cơm, hơi chút do dự liền trực tiếp chạy vào. Chương 432, hội tụ 2, chương 432, hội tụ 2, sau đó tại 3 giây đồng hồ bên trong, toàn bộ bị vệ thao đánh ngất xỉu, xếp thành một loạt đặt ở tới gần quầy ba mặt đất. Một lát sau, đang ăn ăn mòn người nghe được tiếng động, lần nữa gào thét lao đến. Vành, bọn hắn như thiểm điện bay rất ra ngoài, lại bị nhanh chóng đuổi kịp nện thành một đống bùn nhão. Làm xong đây hết thảy, vệ thao kéo xuống kim loại cửa cuốn, trở về đại sảnh nhìn lâm vào hôn mê mấy người. Kinh qua một đoạn thời gian quan sát, hắn có thể xác định hai chuyện. Thứ nhất, những kia nhân loại bị biến dị, có thể phân loại làm nhược hóa bản chiếu giỏi ăn mòn giác tỉnh giả. Bọn hắn dường như là zombie giống nhau mất đi thần trí, chỉ còn lại ăn cái này bản năng. Chẳng qua so với zombie chỉ ăn huyết thực đơn nhất thực đơn, những thứ này nhược hóa bản giác tỉnh giả ngược lại là một chút cũng không cần ăn, chỉ cần là năng lực ăn đồ vật, bọn hắn luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thứ hai, xảy ra biến dị điều kiện chính là bị huyết vụ ăn mòn, mà đơn thuần bị ăn mòn người cắn bị thương cũng sẽ không phát sinh biến dị. Tiến thêm một bước đi cân nhắc, cũng không phải là tất cả bị huyết vũ ăn mòn người đều sẽ trở thành bộ dáng này, xảy ra dị hóa tỷ lệ khoảng tại chừng 6 thành. Chẳng qua hắn chỉ xem xét phụ cận mấy chục người mẫu vật, không hề có càng nhiều số liệu lớn mẫu vật trèo trống, bởi vậy cũng không thể xác định suy tính chuẩn xác tính chân thực. Ngoài ra, còn có cùng hắn tự thân cùng một nhịp thở một chuyện cuối cùng. Vệ thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Âm thầm ngự sử dẫn khí thối thể quan sân pháp, cùng huyết vũ dáng lâm trước so sánh, lập tức đều có hoàn toàn khác biệt kỳ lạ cảm thụ. Giờ này khắc này, hắn dẫn dắt khí, không còn là trước đây thuần túy thiên địa nguyên khí, mà là mang tới không hiểu mùi huyết tinh. Càng quan trọng chính là, tại trải qua chú ý cẩn thận nếm thử về sau, vệ thao phát hiện dẫn khí thối thể hiệu quả lại tăng cường không chỉ một lần. Không chỉ đền bù trước đó công pháp tăng lên thiếu hụt, thậm chí còn mở ra bình chướng, gia tốc mở ra đến tiếp sau con đường tu hành. Duy nhất không địa phương tốt ở chỗ, hấp thụ bao hàm huyết tinh vị đạo khí về sau, đạo này phân thần cũng nhận một chút ảnh hưởng trái chiều. Nhưng mà, đối với trải qua các loại chân ý huyền độc tra tấn về sau, kết quả cũng là nhường tâm tình của hắn trở nên hơi nóng nảy một điểm, căn bản chính là không đủ thành đạo một chút việc nhỏ. Vệ thao hít một hơi thật sâu, một mực hấp khí. Có trước đó tu hành kinh nghiệm, tại không có sử dụng thanh trạng thái kim tệ tình huống dưới, rất nhanh liền từ quan sơn biến vào núi, lại từ vào núi chuyển phá núi, bắt đầu cấp độ càng sâu dẫn khí tối thể. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn hình thể càng thêm bành trướng lớn mạnh, toàn thân cơ thể giống như rễ cây già cần loại un tùm tụ kết, liền như là phủ thêm một tầng giữ tận màu da áo giáp. Nương theo lấy keo kẹt kéo kẹt tạc âm, tiệm cơm cánh cửa xếp bị từ từ mở ra. Cả người cao siêu qua 3 mét, cả người đầy cơ bắp, gân xanh quấn quanh tráng hán từ đó chậm rãi đi ra, đứng ở dưới hiên ngước nhìn mưa như chút nước mà rơi tinh hồng huyết vũ. Gia nhập mùi huyết tinh về sau, dẫn khí thối thể hiệu suất liền tăng lên không chỉ một lần, nói như vậy lại hướng trong xâm nhập một điểm, bước chân bước được lại lớn một điểm hẳn là cũng có thể thử một chút, tiến thêm một bước suy nghĩ, tất nhiên ta đã từng có dẫn khí nhập thể, ngưng khí thành dịch kinh nghiệm, hoàn toàn có thể nếm thử thu nạp nước mưa tôi luyện thân thể, có thể nâng cao một bước, nhường tu hành tiến độ lần nữa được tăng lên rất cao. Nhất niệm lên mà thiên địa rộng. Ý nghĩ một sáng mở ra, cả người giống như buông xuống gánh nặng. Còn lại liền chỉ có kích động chờ mong. Tí tách. Vệ thao vẫn như cũ đứng ở dưới hiên, chỉ là chậm rãi duỗi ra một ngón tay, vừa đúng tiếp nhận một giọt rơi xuống nước mưa. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận thể nộ cảm giác. Trên mặt nét mặt theo thời gian trôi qua biến ảo chậm chợn. Cuối cùng toàn bộ hóa thành giật mình nụ cười mừng rỡ. Đông. Trầm mặc hồi lâu, hắn đột nhiên bước ra một bước. Cả người đều bị ảo ảo rơi xuống mưa máu bao phủ. Vệ thao đột nhiên nhíu mày, có thể rõ ràng cảm giác được huyết vũ trong ẩn chứa hỗn loạn năng lượng khí tức, đang thông qua làn da bước vào thể nội, an mòn ảnh hưởng tinh thần của hắn cùng thân. Nhưng theo dẫn khí thối thể pháp toàn lực vận chuyển, cả người hắn giống như biến thành một cái hắc động, đem nước mưa bên trong hỗn loạn năng lượng đều chuyển hóa, sau đó giọt nước không dư thừa toàn bộ hấp thụ. Đây mới là dẫn khí thối thể chính xác mở ra cách thức. Vẫn còn có chút chậm, hiện tại chuyển hóa hấp thụ tốc độ còn thiếu rất nhiều. Vì thiên phú của ta tư chất, không nên xuất hiện dạng này bình cảnh. Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí, cho nên nói tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên dẫn khí thối thể tu tiến lên độ. Vâng. Thư hảo thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ. Một mai kim tệ im ắng biến mất. Khí tức thần bí tùy theo rót vào thể nội, cùng mưa như chút nước rơi xuống mưa máu cùng nhau, đem càng thêm kịch liệt biến hóa bỗng nhiên mở ra. Tiếp xuống một quãng thời gian, kim tệ từng mai biến mất. Kéo theo dẫn khí thối thể pháp không ngừng gia tốc, một đường hướng phía không biết phương hướng nhanh chân phi nước đại. Không biết bao lâu sau đó, vệ thao mở ra đã một mảnh tinh hồng con mắt, đã không vừa lòng tại chỉ thông qua bên ngoài thân tiếp xúc tiến hành hấp thụ. Hắn từng chút một nhếch môi, bắt đầu nuốt từng ngụm lớn từ trên trời giáng xuống giọt mưa. Vâng. Nóng bỏng cảm giác bỏng theo dạ dày trong một phát. So với thông qua gặp mưa chuyển hóa hấp thụ, rõ ràng loại phương thức này càng thêm bạo lực trực tiếp, càng năng lực thỏa mãn hắn cấp tốc tăng trưởng nước mưa nhu cầu. Lại là một quãng thời gian quá khứ. Đột nhiên răng rắc một tiếng vang dọn. Vệ thao tách ra gãy một cái theo mái nhà rủ xuống ống thoát nước nói, đem chỗ đứt trực tiếp nhét vào trong miệng, lập tức chuyển đổi hấp thụ tốc độ lần nữa hướng lên tăng lên một cái cấp bậc. Cùng lúc đó, còn có từng chiếc xúc tu theo dưới chân nô ra. Trương Sa một loại không xuống đất tượng vũng máu, hai bút cùng vẽ bắt đầu một vòng mới tu hành. Từ ngực, ung ung, hấp thụ chuyển hóa, tôi luyện thân thể. Toàn bộ tâm thần đều bị đầu nhập vào trong. Hắn vì một loại toàn vẹn quên tư thái của ta, hoàn toàn đắm chìm trong khắc khổ tu hành trong. Mãi đến khi một ngụm đột nhiên hấp không, vệ thao mới có hơi mở mịt mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu thưa thất bầu trời đêm. Ta là ai? Ta ở chỗ này làm cái gì? Lại đứng ở chỗ này nhìn ngủ thiết đi. Liên tiếp vấn đề xông lên đầu, vệ thao hít một hơi thật sâu, theo bản năng mà dẫn nguyên tối thể, lúc này mới chậm rãi trở nên tỉnh táo lại. Từ tu hành võ đạo đến nay còn là lần đầu tiên, hắn như thế đắm chìm trong công pháp tăng lên trong, thậm chí hơi kém để cho mình đạo này phân thần vì đó mê thất, hoàn toàn tách ra cùng bản ngã liên hệ. Chẳng qua thu hoạch cũng là to lớn. Hắn lần trước giáng lâm kim hoàn thế giới, cuối cùng đạt tới độ cao là hóa khí thành dịch, ngưng tụ trăm dọn độ cao. Nhưng mà lần này đem huyết vũ đặt vào tu hành hệ thống, đi đến mới con đường tu hành về sau, lại trải qua từng mai thành trạng thái kim tệ phá hạn tăng lên, chỗ đạt tới thành tựu thậm chí đã vượt xa tại đây. Hào nói không qua trường, hắn hiện tại đã không có khí, toàn bộ đều là bạo tạc tính chất chất lỏng. Thô sơ giản lược tính toán một chút, chí ít có ngàn giọt trở lên tổng lượng. Mà đây hết thảy, lại chỉ dùng không đến thời gian một ngày. Ánh trăng vãi xuống đến, là cả vùng phủ thêm một tầng mờ nhạt màu sắc. Mưa, không biết khi nào đã ngừng. Ngay cả mặt đất cũng sạch sẽ, không thấy một mảnh màu đỏ bến nước tồn tại dấu vết. Trung quanh giống như chết yên tĩnh, hoàn toàn không giống sống về đêm vừa mới mở ra lúc khu buôn bán. Người đâu? Lẽ nào cũng trốn sao? Vẫn là bị những kia gặp mưa biến dị ăn mòn người ăn sạch.